Chương 84, đường xuống núi chương 84, đường xuống núi luồng thứ nhất trắng xám ánh dạng đông đâm rách dây ẹn đẹp phía đông núi biết lúc, Lâm Mặc đã theo nông ngủ bên trong thanh tỉnh. Lò sưởi bên trong chỉ còn lại hơi ấm cho tàn, Lâm Thời công sự bên trong nhiệt độ rất thấp, hô ra khí tức nháy mắt ngưng tụ thành xương trắng, nhưng so với bên ngoài có thể âm 10 độ giá lạnh, cái này đơn sơ vách đá ổ lõm đã là thiên đường. Mặc thân sáng sớm tốt lành, cao nguyên đệ nhất ngày. Vụ này giường hoàn cảnh so ta phòng trọ còn lạnh, Lâm Mặc chậm rãi hoạt động có chút cứng ngắc tứ chi, cảm thụ được cao nguyên sáng sớm đối thân thể mỗi một cái mấu chốt khấu vấn, choáng đầu cùng khiếp sợ triệu chứng so ngày hôm qua giảm bớt, thân thể của hắn đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi thích ứng mảnh này mỏng manh không khí. Nội tâm đếm thầm ba cái mấy về sau, Lâm Mặc vén lên khẩn cấp thảm, chui ra ngoài. Trong chốc lát, hơi lạnh thấu xương giống như nước đá hát mặt, để hắn tinh thần vì đó rung một cái, cảnh tượng trước mắt, để hắn cái này trải qua sái bờ gì ạ cực hàn cùng Thái Bình Dương phong bạo người, cũng theo đó nín thở. Toàn bộ cao nguyên bị một tầng nóng ánh xương trắng bao trùm, tại mới lên dưới ánh mặt trời lóe ra ước vạn điểm kim cương quang mang. Phương xa núi tuyết bị nhuộm thành mỹ lệ kim hồng sắc, giống như thiêu đốt tự nhân. Không khí mát lạnh đến không có một tia tạp chất, tầm mắt có thể không trở ngại chút nào kéo dài đến đường chân trời. Đây là một loại rộng lớn, tráng lệ đến khiến lòng người sinh kính sợ tán khốc vẻ đẹp. Quá đẹp. Đây là đặc hiệu a. Đẹp là thật đẹp, lạnh cũng là thật lạnh, gìn sọt làm gì, thất thần a. Lâm Mặc yên tĩnh thưởng thức một hồi, bắt đầu đứng dậy thu thập chính mình tất cả trang bị. Trước mắt vùng này là một cái tốt khởi điểm, thế nhưng muốn duy trì liên tục sinh tồn tiếp còn xa xa không đủ. Lâm Mặc mục tiêu là phía dưới đầu kia mơ hồ có thể thấy được màu xanh sẫm rừng rậm mang biên giới. Nơi đó mang ý nghĩa phong phú hơn vật liệu gỗ, càng có thể tồn tại đa dạng thú săn, tiềm ẩn quả mọng hoặc thân củ thực vật, cùng với càng dưỡng khí sung túc. Động. Lâm Mặc tuyển thủ bắt đầu hướng chân núi xuất phát. Studio bên trong, Đàng Ca ngay lập tức chú ý tới màn ảnh trình biến hóa. Lựa chọn sáng suốt. Long ra quên tay, ánh mắt sắc bén, cái kia vách đá là cái ưu tú khẩn cấp chỗ tránh nạn, nhưng xem như trường kỳ căn cứ, tài nguyên chống đỡ không đủ. Nhưng lần này núi đường, nhìn xem cũng không nhẹ lòng a. Đàng Ca nhìn trên màn ảnh gặp lên địa hình, nhếch nhếch miệng, cái này nếu là té một cái, cũng không phải đùa giỡn. Tàng Hồ lao sư nâng đỡ kính mắt, cắt vào phổ cập khoa học hình thức, Lâm Mặc tuyển thủ đang từ vùng đồng cỏ núi cao hướng vùng rừng cận núi cao thẳng đứng di động. Mọi người chú ý nhìn dưới chân hắn thảm thực vật biến hóa, khô héo cỏ dần dần bị một chút thấp bé độn hình dáng thực vật cùng chịu rét bụi cây thay thế. Ý vị này đất đai độ ẩm và cục bộ hẹp hòi đợi ngay tại phát sinh thay đổi. Loại này quá độ khu vực sinh vật tính đa dạng bình thường sẽ càng cao, nhưng địa hình cũng thường thường bởi vì sông băng trầm tích cùng nước chảy ăn mòn mà càng thêm vỡ vụn phức tạp, muốn coi chừng a. Trên thực tế, Lâm Mặc di động cực kỳ cẩn thận. Hắn không có lựa chọn thẳng tắp xuống dốc dụ hoặc, mà là áp dụng tiểu chữ lộ tuyến, giống một vị kinh nghiệm phong phú người leo núi, tận khả năng giảm bớt đầu gối cùng mắt cá chân xung kích, cũng càng tốt khống chế hô hấp tiết tấu. Mỗi một bước đều dẫm tại tương đối kiên cố mặt đất, tránh đi những cái kia nhìn như bằng phẳng, kỳ thực núi lỏng ra cỏ xỉ rêu bao trùm khu. Ánh mặt trời xua tán đi sương sớm, đem thân ảnh của hắn kéo dài, quan tại che kín đá vụn cùng cỏ khô sườn núi bên trên. Một cái tiếng đồng hồ hơn buôn ba phía sau, hắn đã rõ ràng cảm giác được hô hấp so tại trên vách đá thông thuận một chút, mặc dù biên độ không lớn, nhưng loại kia phổi bị bàn tay vô hình nắm chặt cảm giác đúng là giảm bớt. Xung quanh cảnh quan cũng tại lặng yên biến hóa. Bụi cỏ thấp bé bắt đầu xuất hiện, nham thạch bên trên bao trùm cỏ xỉ rêu thay đổi đến thật dày ở bước. Lâm Mặc tại một chỗ cản gió trong khe đá, phát hiện mấy đám chịu rét, màu xanh lá cây đậm mã xỉ hiện hoang dã, hắn cẩn thận hái lá non, xem như vitamin bổ sung. Mà liên tại hắn dừng lại, đem mã xỉ hiện nhét vào ba lô bên cạnh túi lúc, khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn phía sau ước chừng 100 mét chỗ, một khối phong hóa mỏm núi đá đỉnh, có một cái nho nhỏ, lông sủ thân ảnh chợt lóe lên. Lâm Mặc lập tức bất động, thân thể có chút phục xuống, ánh mắt khóa chặt khối kia nham thạch. Vài giây đồng hồ phía sau, một cái nhọn, lỗ thai to lớn màu nâu cái đầu nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí từ nham thạch phía sau dò xét ra. Một đôi cơ cảnh, hắc diệu thạch con mắt đang tò mò đánh giá cái này khách không mời mà đến. Là một cái mèo rừng Endes, hình thể không lớn, màu lông cùng xung quanh nham thạch cùng có khô hoàn mỹ dung hợp. Mèo rừng quan sát hắn gần một phút đồng hồ, tựa hồ xác nhận cái này hai chân sinh vật tạm thời không có uy hiếp, liền nhẹ nhàng nhảy xuống nham thạch, giống một đạo màu xám cái bóng, lặng yên không một tiếng động biến mất tại một mảnh khác sau lùm cây. Lâm Mặc tâm tình thoáng đã thả lỏng một chút. Mèo rừng xuất hiện là cái điểm tốt, mang ý nghĩa phiến khu vực này sinh thái dây xích tương đối hoàn chỉnh, cỡ nhỏ nghiến răng động vật chờ nơi cung cấp thức ăn có lẽ tồn tại. Nhưng mà liền tại hắn dọc theo một đầu nhìn như khô cạn nước mưa hướng danh biên giới tiến lên, ngoài ý muốn phát sinh. Lâm Mặc chân trái giẫm tại cùng nhau xem giống như vững chắc, bao trùm lấy địa y trên tảng đá, chuẩn bị mượn lực vượt qua hướng danh, nhưng mà tảng đá kia dưới đáy đã sớm bị dòng nước ăn mòn trống rỗng, căn bản là không có cách tiếp nhận thân thể của hắn tăng thêm ba lô trọng lượng. Giang giác, tảng đá nháy mắt vỡ vụn, sụp đổ. Lâm Mặc chỉ cảm thấy chân trái bỗng nhiên không còn, cả người nháy mắt mất đi cân bằng, hướng về bề sâu chừng hơn một mét hướng danh na đi. Trong lúc nguy cấp, hắn gần như bản năng làm ra phản ứng, thân thể tại trên không cưỡng ép thay đổi. Tay phải đống nhiên đưa ra, năm ngón tay như cầu, gắt gao bắt lấy hướng danh biên giới một lùm cực kỳ cứng cỏi cây cỏ. Đồng thời, cánh tay trái bảo vệ khuôn mặt, phần eo phát lực, đem hạ xuống thế chuyển hóa thành hướng bên nhấp nô. Phanh! Thân thể của hắn vẫn là nặng nề mà đâm vào danh trên vách, phát ra một tiếng vang trầm. Đại lượng đá vụn cùng bùn đất theo hắn rơi xuống dì rào rơi xuống, nện ở đầu của hắn cùng trên lưng. Dãy ngọn nguồn không khí mang theo một cỗ bùn đất mùi tanh cùng hư thối thực vật khí tức. Tốt tại hố không phải rất sâu, người có thất thủ, ngựa có thất để, ha ha, Mặc Thần cũng có hôm nay từ trong rãnh bỏ dậy. Lâm Mặc biểu lộ cũng là có chút điểm kính, bất quá hắn vẫn là không có đình chỉ tiếp tục hướng phía trước thăm dò bộ pháp. Lại trải qua gần 2 cái giờ khó khăn buôn ba, coi hắn cuối cùng xuyên qua một mảnh rậm rạp, treo đầy màu xám nhạt cây dâu địa y rừng thông La Hán phía sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một đầu rộng lớn, chảy xiết dòng sông mênh mông từ trong hẻm núi xuyên qua, nước sông là sông băng tan nước đặc thù màu trắng bạc. Mà tại dòng sông bờ bên kia cách đó không xa, một mảnh to lớn, từ cổ lão đất đá trôi chồng chất tạo thành bãi đất cao, giống như một cái thiên nhiên thành lũy, đứng sừng sững ở ven rừng rậm. Bãi đất cao địa thế cao giáo xa xa cao hơn mặt sông, tránh khỏi hồng thủy uy hiếp. Bãi đất cao đỉnh chóp bằng phẳng trống trải, bao trùm lấy um tùm bãi cỏ. Có nguồn nước, có đất bằng, có rừng rậm tài nguyên, tầm mắt trống trải. Chính là chỗ này. Lâm Mặc đứng tại bờ sông, nhìn qua bờ bên kia mảnh bãi đất cao, trong mắt cuối cùng hiện lên vẻ hài lòng quan mang. Đây chính là hắn một mực đang tìm có khả năng chống đỡ hắn vượt qua dài dằng dặc lịch đấu hoàn mỹ phương. Chương 85, thiết lập cạm bẫy, bắt giữ chuột thỏ. Chương 85, thiết lập cạm bẫy, bắt giữ chuột thỏ. Lâm Mặc tìm tới một chỗ dòng nước tương đối thong thả khúc sông, nước sông không sâu, mới vừa cùng bắt đuổi, nhưng băng lãnh thấu xương, dòng nước lực lượng y nguyên không thể khinh thường. Hắn thởi quần xuống cùng giày, không chút do dự bước vào trong sông. Băng lãnh nước sông nháy mắt bao khỏa hắn hai chân, giống vô số cây kim thép đâm đâm. Hắn cắn chặt răng, ổn định hạ bàn, một bước, kiên định hướng về bờ bên kia. Đau. Băng lãnh núi tuyết tan nước giống vô số cây đung đỏ kim thép, hung hăng đâm vào Lâm Mặc bắp đùi mỗi một tấc da thịt, bắp thịt nháy mắt kéo căng, phảng phất muốn vỡ ra đến. Dòng nước lực lượng vượt xa mong muốn, xô đẩy thân thể của hắn, như đồ đem hắn cuốn vào hạ du càng chạy xiết, che kín đá vụn khúc sông. Hắn cắn chặt răng, xương hàm dưới đường cong góc cạnh rõ ràng. Càng là loại này thời điểm, ngược lại càng là cần tỉnh táo. Lâm Mặc mỗi lần đều dùng chân trái ở trong nước tìm đòi, dẫm thực một khối đáy sông đá cuội, mới dám nâng lên chân phải, khó khăn hướng về phía trước xê dịch. Một bước, cuối cùng trước mắt chân đạp lên bờ bên kia ở mức cắt đá lúc, Lâm Mặc đống nhiên phát lực, đem phần sau thân kéo cách nước sông, lảo đảo mấy bước, cuối cùng hoàn toàn thoát ly cái kia mảnh băng lánh nước sông. Hắn đứng ở đằng kia, hai tay chống đầu gối, miệng lớn thở dốc. Cao nguyên không khí vốn là mỏng manh, giờ phút này càng là keo kiệt, mỗi một lần hấp khí đều lộ ra phi công, lá phổi nóng bỏng đau, gió lạnh thổi, mang đi vốn là đáng thương nhiệt lượng, để hắn khống chế không nổi bắt đầu phát run. Hoạt động một hồi lâu, Lâm Mặc mới từ loại kia gần như muốn bị đông cứng cảm giác bên trong khôi phục lại, hai chân ngược lại thay đổi đến nóng bỏng nóng lên, đây là ạ diện lịn tác dụng. Kèm theo ạ đèn lìn tăng bọn, một loại khác càng nguyên thủy, càng nóng lòng nhu cầu chiếm cứ thượng phong, đói bụng. Từ máy bay trực thăng hạ xuống hiện tại, vượt qua 10 cái giờ cường độ cao hoạt động cùng thích ứng, hắn dựa vào vài miếng dễ mạ cạ cùng một điểm mã xỉ hiện hoang dã chống đỡ. Tại kiến tạo công sự phía trước hết giải quyết trước mắt đồ ăn nguy cơ. Màn ảnh đợi gần, cho đến Lâm Mặc gương mặt nổi bật đặc biệt, môi của hắn bởi vì rét lạnh cùng thiếu oxy mang theo nhàn nhạt đỏ tím, ánh mắt chậm rãi quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Không cần đi đường, là thời điểm tìm một chút đồ ăn, nhưng nơi này nhìn xem trụi lủi, cũng không thể ăn cỏ a. Đàng ca thở dài, trong sông có lẽ có cá, thế nhưng Lâm Mặc hiện tại cũng không có công cụ, làm sao bắt đầu? Bằng không vẫn là vào trong rừng rậm tìm một chút trái cây cái gì a? Tiêu Tiêu đề nghị. Ta ngược lại là cảm thấy Lâm Mặc còn có cái tốt lựa chọn. Lúc này, Tàng Hồ Lao sư đẩy một cái kính mắt, chỉ hướng màn hình một góc, đưa ra cái nhìn của mình. Mọi người chú ý đến Lâm Mặc bên cạnh phía trước ước chừng 15 mét địa phương. Nhìn thấy những cái kia bị gặm ăn qua cây cỏ sao? Còn có những cái kia nho nhỏ, nối lỏng ra đống đất cùng mơ hồ trào ấn. Đạo truyền bá lập tức đem hình ảnh phóng to, tập trung tại Tàng Hồ Lao sư chỉ khu vực. Quả nhiên, tại rậm rạp cây cỏ chỗ, có thể nhìn thấy chỉnh tề gặm nuốt vết tích, đất hai bên trên có rất nhiều nhỏ bé lôi thủng cùng trào ấn. Đây là? Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Thọ đi cả cao nguyên. Tàng Hồ Lao sư âm thanh mang theo một tia phổ cập khoa học người làm việc đặc thù hưng phấn, không phải chúng ta phổ biến thọ, hình thể càng nhỏ hơn, càng giống hamster, là hệ sinh thái cao nguyên Andes bên trong phi thường mấu chốt một vòng. Bọn họ quần cư, số lượng khổng lồ, hoạt động quy luật. Những tiểu tử này, tại cái này mảnh bờ sông bãi cỏ ngoại ô dưới mặt đất kiến tạo chính mình vương quốc. Tàng Hồ Lao sư tiếp tục nói, đối với sinh tồn người đến nói, bọn họ mang ý nghĩa ổn định lại tương đối dễ dàng thu hoạch chất lượng tốt protein. Hình ảnh bên trong, Lâm Mặc ánh mắt cũng là rơi vào mảnh này trên đồng cỏ. Tàng Hồ Lao sư chú ý tới đồ vật, hắn cái này lão luyện thợ săn không có khả năng không có phát giác. Suy tư một lát, Lâm Mặc đứng lên, hướng đi bãi đất cao biên giới lùng cây. Hắn chuyên môn chọn lựa những cái kia to bằng ngón tay, tính dẻo dai rất tốt cứng rắn chất cảnh. Giao sinh tồn đã qua, cảnh đứng thanh mà đức. Ngay sau đó, mấu chốt trình tự tới. Lâm Mặc hủy đi dây giày cùng ba lô phía trên một chút dây thừng. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đem những này dây thừng lớn phá giải ra, xoa lấy thành từng đoạn ước chừng một tay dáng dấp dây nhỏ đoạn. Ngón tay của hắn cực nhanh động tác, tại mỗi đoạn sợi dây một mặt, đánh lên một loại đặc thù kết, một cái có thể cấp tốc nắm chặt nút thòng lọng. Cái này kết tạo thành thòng lọng, chính là cạm bẫy hạch tâm. Lần này lại là cái gì cạm bẫy? Thoạt nhìn tốt đơn giản, chính là một cái thòng lọng nha, cái này có thể bắt đến đồ vật. Vô cùng kinh điển thiết kế sở tiêu đi ô bên trong, Long Gia lập tức nhìn ra môn đạo, Lâm Mặc lần này lựa chọn là sống nút dây bộ cạm bẫy. Nó cực kỳ đơn giản, gần như không cần chế tạo, nhưng vô cùng hữu hiệu, nhất là đối phó loại này có cố định đường đi cỡ nhỏ động vật. Tiếp xuống, Lâm Mặc tìm kiếm lấy chuột thỏ hoạt động đường cao tốc, những cái kia tại cây cỏ bên dưới bị lặp đi lặp lại giẫm đạp tạo thành nhỏ bé đường đi. Tìm tới một đầu, hắn liền ngồi xổm xuống. Hắn đầu tiên tại đường đi bên cạnh dùng có dán nhỏ bụi cây cảnh, đem đỉnh túi xuống đến, cố định thành một cái tràn đầy lực đàn hồi cung. Sau đó, hắn đem mang theo nút thòng lọng sợi dây một chỗ khác, một mực thắt ở căn này bị ép cong cảnh đỉnh. Cuối cùng, hắn đem cái kia nút thòng lọng cẩn thận từng ly từng tí thu xếp tại chuột thỏ đường đi chính giữa, cùng sử dụng mấy cây nhỏ bé cỏ côn, đem phòng lọng nhẹ nhàng tạo ra, khiến cho bảo trì một cái vừa đúng hình tròn mở miệng, cách mặt đất độ cao vừa lúc là chuột thỏ đầu thông qua vị trí. Hắn tại phòng lọng trong ngoài, giải lên mấy viên hạt cỏ xem như mồi nhử. Toàn bộ cạm bẫy cơ chế liếc qua thấy ngay, làm chuột thỏ trải qua, đầu của nó hoặc thân thể sẽ chui vào phòng lọng. Tiếp tục đi tới lực đạo sẽ tùy tiện đụng rơi chống đỡ phòng lọng cỏ bị côn, nút phòng lọng nháy mắt nắm chặt, bao lấy thu săn. Đồng thời, nó thoát khỏi lực lượng sẽ kéo xuống bị ép cong cảnh cố định điểm, co giãn 10 phần cảnh sẽ bỗng nhiên bắn lên, nháy mắt đem thu săn treo cách mặt đất. Một cái đơn giản mà chí mạng cơ quan, lợi dụng cảnh co giãn cùng động vật thẳng tắp tiến lên tập tính. Ta hiểu. Tựa như điện ảnh bên trong treo lên thu săn cái chủng loại kia cả bẫy. Cái này thật tốt lý giải, một sợi dây thừng một cái nhánh cây là được rồi. Mặc Thần thật sự là đem dùng ít sức chơi minh bạch. Lâm Mặc động tác nhanh đến mức kinh người, loại này cạm bẫy không cần chém gọn, không cần buộc chặt kết cấu phức tạp, chỉ cần thắt nút, túi xuống cảnh, thiết lập phòng lọng, không đến 5 phút đồng hồ, một cái bẫy liền bố trí xong xuôi. Thân ảnh của hắn tại bãi cỏ ngoại ô bên trên di chuyển nhanh chóng, giống một vị bố trí vô hình lính gác quan chỉ huy. Rất nhanh, Lâm Mặc liền đã tại mảnh này vương quốc thọ thì cả giao thông yếu đạo bên trên, bày ra mười mấy cái dạng này nút phòng lọng dây thường bộ. Sát trời đã tối, tiếp xuống cần làm chính là chờ đợi. Thứ hai ngày, chân trời vừa vặn nổi lên màu trắng bạc, Lâm Mặc liền mở mắt, mệt nhọc cùng nhẹ nhàng cao phản vẫn tồn tại như cũ. Nhưng trong bụng chuyển đến đói bụng cồn cào cảm giác lập tức xua tán đi buồn ngủ của hắn. Lâm Mặc đi thẳng tới hắn ngày hôm qua bày ra cái kia mảnh cạm bẫy khu tiến hành kiểm tra. Chỗ thứ nhất, cạm bẫy hoàn hảo, mùi nhử không thấy. Thứ hai chỗ, vẫn như cũ hoàn hảo. Nơi thứ ba, nơi này cảnh bắn lên tới. Hắn bước nhanh về phía trước, tim đập thoáng gia tốc. Trong bụi cỏ, một cái màu nâu xám, lông xù, hình thể so nắm đấm hơi lớn tiểu động vật, không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Chính là thỏ tỷ ca ca nguyên. Chúng, khởi đầu tốt đẹp, khá lắm, thật bắt lấy. Vật nhỏ nhìn qua còn thật đáng yêu, Lâm Mặc cẩn thận từng ly từng tí đem cái này chuột thỏ dùng sợi dây trói lại, không có dừng lại, tiếp tục kiểm tra. Cái thứ tư cạm bẫy, trống không. Cái thứ năm, lại trúng. Cái thứ sáu, cái thứ bảy. Hiệu suất của hắn cao đến kinh người, dọc theo hắn bố thiết lộ tuyến đi xuống, tổng cộng 16 cái cạm bẫy, có 3 cái thành công phát động, thu hoạch 3 cái to mọng chuột thỏ. Tiếp cận phần trăm 20 tỷ lệ thành công. Cái này tại hoang dã cạm bẫy săn bắn bên trong, có thể nói huy hoàng chiến quả. Đậu phộng, bội thu, 3 cái. Cái này đủ ăn 2-3 ngày đi. Không hổ là ngươi. Chương 86, sao nấu chuột thỏ cùng chuẩn bị xây dựng công sự. Chương 86, sao nấu chuột thỏ cùng chuẩn bị xây dựng công sự. Đống lửa cháy hừng hực. Bãi đất cao biên giới, 3 cái chuột thỏ đã bị Lâm Mặc dùng dao sinh tồn lột ra thanh lý nội tạng, dùng nước sông cọ rửa sạch sẽ. Sau đó, Lâm Mặc lại đào lên một khối lớn màu nâu đậm đất sét, trở lại bên cạnh đống lửa, gia nhập chút ít nước, giống cùng mặt đồng dạng lặp đi lặp lại xoa nắn, mãi đến đất sét thay đổi đến đều, mềm dẻo còn có tính bền dẻo. Mặc Thần đây là muốn làm gì? Chơi bùn? Không giống, đây nhất định lại có lẳng lơ thao tác. Nhanh đi nướng thỏ à? Ta nhìn xem đều gấp làm xong đất sét phía sau. Lâm Mặc tiến vào cánh rừng, ngắt lấy đến mấy loại thực vật. Vài miếng rộng lớn thật dày phiến lá, đây là hoàng quan thảo Endes, phiến lá không độc lại chịu nhiệt độ cao. Một chút mùi thơm ngát sơn bạc hà, còn có mấy viên trong đùi cỏ có thể ăn quả mọng. Lâm Mặc trước dùng vương miệng cây cỏ đem 3 cái hoàn chỉnh chuột thịt thỏ xít sao bao vây lại, tạo thành một cái màu xanh bên trong đóng gói. Tại bao khoảng phía trước, hắn đem sơn bạc hà cành non cùng đập vụn quả mọng nhét vào chuột thỏ ổ bụng cùng bên ngoài thân. Sau đó, hắn cầm lấy đoàn kia chuẩn bị xong đất sét, bắt đầu giống cho lễ vật trùm lên giấy đóng gói đồng dạng. Cẩn thận đem bùn đất bao khỏa tại vương miệng cây cỏ tầng ngoài, bảo đảm bùn đất hoàn toàn bao trùm, không có khe hở, cuối cùng tạo hình thành một cái hơi có vẻ thô ráp, bóng bầu dục lớn nhỏ bùn bóng. Ga ăn mày. Studio bên trong, đàng ca cái thứ nhất hô lên, Lâm Mặc đây là muốn làm tỉ cả khất cái cao nguyên a. Không sai. Long gia âm thanh mang theo khen ngợi, đây là một loại vô cùng cổ lão mà phổ biến nấu nướng phương pháp. Bùn đất tạo thành một cái bịt kín lò nướng, tại nhiệt độ cao làm nóng bên dưới, nội bộ sẽ sinh ra đại lượng hơi nước, đem đồ ăn hầm quen mà không phải là nướng chín. Dạng này có thể mức độ lớn nhất giữ lại đồ ăn trình độ, nguyên vị cùng dinh dưỡng, chất thịt sẽ trở nên cực kỳ tươi non nhiều chất lỏng. Lâm Mặc dùng gậy gỗ đem đống lửa hạch tâm đẩy ra, lộ ra phía dưới thiêu đến nóng bỏng lửa than cùng nóng bỏng hòn đá. Hắn đưa trong tay chiếu nặng bùn bóng cẩn thận vùi vào cái này nóng bỏng hạch tâm, sau đó lại đem xung quanh lửa than cùng cho tàn bao trùm đi lên, bảo đảm bùn bóng bị hoàn toàn bao khỏa tại tiếp tục nhiệt độ cao bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Mặc lại đem một chút chuột thỏ có thể ăn nội tạng dùng cành cây xuyên xiên, gác ở đống lửa bên ngoài, tiến hành thông thường đổ nướng. Thời gian đang chờ đợi chung trôi đi. Cháy xém hương nội tạm thị xin đã nhét vào hàm răng. Lâm Mặc lực chú ý càng nhiều tại đống kia bao trùm lấy bùn bóng lửa than bên trên, hắn thỉnh thoảng thêm chút ủi, duy trì lấy lửa than nhiệt độ. Ước chừng qua 40 phút, hắn cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Dùng gậy gỗ cẩn thận đem hai cái kia đã bị thiêu đến cứng rắn, bên ngoài thậm chí có chút dạn nứt bùn bóng từ lửa than bên trong rút ra. Bùn bóng nóng bỏng, bốc hơi nóng. Hắn dùng một khối đá nhẹ nhàng rung một cái. Két. Cứng lại đất sét ứng thanh rách ra một cái khe, một cỗ nồng đậm, thuần hậu, hỗn hợp mùi thịt, thực vật mùi thơm ngát cùng bùn đất hương thơm hơi nóng bỗng nhiên bốc hơi mà ra. Đậu phộng. Mùi vị này cảm giác ngăn cách màn hình đều ngửi thấy. Nhìn Mặc Thần biểu lộ, ổn. Cái này nhỏ vị, khẳng định gãi gãi lột da khô cứng bùn bỏ, bên trong bao khỏa vương miệng cây cỏ đã thay đổi đến khô héo, nhưng vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh hình thái, khóa lại nội bộ tất cả tinh hoa. Lâm Mặc vén lên cuối cùng này một tầng đóng gói. Hiện ra ở trước mắt chuột thịt thỏ, đã không còn là phấn màu trắng, mà là biến thành một loại mê người, mang theo có chút màu cà rẹ mèo sâu hạt. Chất thịt thoạt nhìn cực kỳ mềm nát, dùng cành cây nhẹ nhàng một nhóm, xương đùi liền tùy tiện tách rời. Hỗn hợp có bạc hà cùng quả mọng hợp lại mùi thơm, kèm theo mãnh liệt mà ra nóng bỏng nước, đập vào mặt. Lâm Mặc thổi thổi khí, kéo xuống một khối nhỏ ngược thịt bỏ vào trong miệng. Ánh mắt của hắn có chút chợp mắt một cái. Cực hạn tươi non, nhiều chất lỏng, hoàn toàn không có nướng lúc lại mang tới củi khô cảm giác. Bùn đất cùng phiến lá bọc vào hầm nướng, làm cho hương vị hoàn toàn thẩm thấu đi vào. Sơn bạc hà mùi thơm ngát vừa đúng trung hòa thịt mùi tanh, quả mọng lưu lại một tia chua ngọt thì mang đến phong phú hơn cấp độ. Nóng bỏng nước tại trong miệng bắn ra, là thuần túy mà nồng đậm vị thịt, hỗn hợp có cỏ dại mùi thơm ngát. Đây là một loại tại văn minh thế giới khó mà thể nghiệm đến, nguyên thủy mà nở nang cảm giác thỏa mãn. Ba cái ăn mày chuột thỏ vào trong bụng, Lâm Mặc cảm giác một cỗ ấm áp từ dạ dày lan tràn hướng tứ chi, mấy ngày liên tiếp rét lạnh tựa hồ cũng bị xua tan ra. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, mấu chốt phát ra nhẹ nhàng đôn đốt âm thanh, là tiếp xuống lao động làm chuẩn bị. Xây dựng một cái có khả năng trường kỳ chống cự dây ẹn để tàn khốc hoàn cảnh công sự, là sinh tồn sơ kỳ áp đảo tất cả hàng đầu nhiệm vụ. Muốn bắt đầu xây nhà sao? Chờ mong. Lần này sẽ là cái gì phong cách? Nhà gỗ. Hắn kể bên này có thể dùng tài liệu cũng chỉ có gỗ đi. Lâm Mặc ngay lập tức cũng không có tiến vào rừng cây thu thập tài liệu, mà là lại chạy tới bờ sông, không ngừng tuyển lựa bờ sông các nơi đất sét, tại đầu ngón tay xoắn nắn, cảm thụ được nó tinh tế cùng độ nhớt, lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần về sau. Lâm Mặc tại một chỗ cắt đá hàm lượng ít, lệnh màu nâu nhạt bùn đất vừa đánh bên trên tiêu ký. Sau đó, hắn lại dùng dao sinh tồn, tại cách đó không xa bãi cỏ ngoại ô bên trên, cẩn thận bổ xuống từng khối hình vuông, mang theo tỉ mỉ cây cỏ thảm cỏ. A. Studio bên trong, Long Gia phát ra cảm thấy hứng thú âm thanh, Lâm Mặc tuyển thủ lần này tựa hồ không có ý định thuần dùng vật liệu gỗ. Hắn đang thí nghiệm đất sét độ nhất cùng cắt chém khối lớn thảm cỏ, đây là mớn. Đắp đất, chế tạo thổ gạch. Tàng Hồ lão sư đẩy một cái kính mắt, trong kính phía sau con mắt lóe ánh sáng. Endes cao nguyên ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, thuần một kết cấu công sự khe hở lớn, giữ âm tính kém. Mà đất sét cùng thảm cỏ tổ hợp có thể tạo thành nóng tính trơ cực tốt bức tường, ban ngày hấp thu nhiệt lượng, ban đêm chậm chạp phóng thích, hữu hiệu cân bằng trong phòng nhiệt độ. Rất nhiều Endes thổ dân dân cư cũng là dùng phương án như vậy. Chính như Tàng Hồ lão sư lời nói, Lâm Mặc trong đầu phát họa chính là một tòa dung hợp khung gỗ khung cùng thảm cỏ đất sét bổ sung hợp lại kết cấu công sự. Hắn chọn lựa xây dựng điểm nằm ở bãi đất cao trung tâm thoáng tới gần rừng rậm một bên, cản gió lại mặt đất bằng thẳng. Xây dựng công sự bước đầu tiên là đứng lên gian phòng khung xương. Lâm Mặc đi vào rừng thông La Hán, lần này hắn chọn lựa không còn là cánh khô, mà là cổ tay độ dày, thẳng tắp lớn lên xuống cây. Hắn lựa chọn bốn cái tráng kiện nhất tiểu tùng xem như trụ cột, cùng với mấy chục cây hơi mảnh xem như xả ngang cùng cái đuôi. Quá trình này hao phí hắn đại lượng thể lực cùng hơn nửa ngày thời gian. Đem vật liệu gỗ kéo về doanh địa, hắn dùng dao sinh tồn đang chọn lựa vị trí đào ra bốn cái bề sâu chừng nửa mét cái hố, đem bốn cái trụ cột một mực vùi sâu vào, nện vững chắc, tạo thành một cái dài ước chừng 3 mét, bề rộng chừng 2 mét hình chữ nhật giàn cung. Tiếp lấy, hắn tại trụ cột đỉnh cùng trung bộ, dùng tính bền dẻo rất tốt sợi đằng cùng gọt mỏng vỏ cây sợi sung làm dây thừng, một mực cột lên sà ngang, tạo dựng ra bức tường khung xương cùng nóc nhà cơ bản hình dáng. Dạng này, một cái thô ráp hình vuông không gian hình thức ban đầu liền hiện ra. Chương 87, bùn dán tường. Chương 87, bùn dán tường. Màn đêm buông xuống, công sự bốn phía bức tường khung xương cùng nóc nhà giàn khung đã một mực đứng lên. Mặc dù còn không có vách tường cùng nóc nhà, nhưng không gian giới định bản thân liền có thể mang đến to lớn tâm lý an ủi. Lâm Mặc tại giàn khung trung ương trên đất chống giấy lên đống lửa, xua tan cấp tốc rảnh rụm hàn ý hề vải giống như thực chất nặng nề, nhưng một loại sáng tạo cảm giác thành tựu chống đỡ lấy hắn. Hắn lấy ra bình nước, tại một khối rộng lớn rửa sạch trên phiến lá bất ngờ đổ ra mười mấy đầu to mọng, màu ngà sữa ấu trùng. Bọn họ có ngón út độ dày, bại lộ tại ánh lửa hạ thời điểm, nhột nhịp bất an của mình. Đây là ban ngày chặt cây thời điểm, hắn tại một khỏa cây khô bên trong thu thập đến quý giá đồ ăn cũng là tối nay bữa tối. Đây là một mọt nga ấu trùng, tại lấy vật liệu gỗ làm thức ăn quá trình bên trong tích lũy phong phú protein cùng mỡ. Tại rất nhiều dân bản địa văn hóa bên trong, bọn họ là trọng yếu đồ ăn bổ sung. Chỉ cần bảo đảm nơi phát ra cây cối không độc, bọn họ bản thân cũng là không độc, là một loại vô cùng vệ sinh hoang dã nguyên liệu nấu ăn. Tàng Hồ lão sư cho phòng trực tiếp bên trong khán giả đưa ra giải thích. Mùi thịt gà, giòn. Cái đồ chơi này thoạt nhìn cùng động không sai biệt lắm, có lẽ hương vị không tệ. Lâm Mặc tìm mấy cây dài nhỏ gỗ chắc ký, đem ấu trùng từng cái chuyền lên, đưa đến đống lửa lớp ngoài cùng của ngọn lửa bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nướng. Rất nhanh, một cỗ hỗn hợp có quả hạch cùng thịt nướng đặc biệt mùi thơm tràn ngập ra, màu mỡ trùng thể tại nhiệt độ cao bên dưới chảy ra dầu trơn, phát ra tư tư nhẹ vang lên, bên ngoài thay đổi đến vàng rực xúc giòn. Lâm Mặc thổi thổi khí, đem một chuỗi nướng đến vừa đúng côn trùng đưa vào trong miệng. Răng rắc. Nhẹ nhàng một tiếng vang giòn phía sau, là ở bên trong mềm dẻo, mùi thơm nồng nặc nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Mặc dù mang theo một tia thổ mùi tanh, nhưng tại cực độ cần năng lượng bổ sung giờ phút này, đây không thể nghi ngờ là đỉnh cấp mỹ vị. Mặc dù biết ăn ngon, nhưng hình tượng này vẫn có chút xung kích Mặc Thần Thật Bánh Nam, mặt không đổi sắc cái này protein hàm lượng tiêu chuẩn. Đừng quản là cái gì, ăn đến trong miệng chính là thịt. Mấy ngày kế tiếp, vẫn như cũng là chén gỗ, bắt cho thỏ, công sự khung xương nội bộ bị Lâm Mặc đóng đi vào một vòng gỗ thông, chỉnh thể biến thành một tòa xinh đẹp hoang dã nhà gỗ. Bất quá Lâm Mặc cũng không có thỏa mãn với đó, hắn quay người đầu nhập cái kia mảnh chịu rét lùng cây, lần này mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, tìm kiếm những cái kia năm đó sinh, sợi phong phú, rất có tính bền dẻo dài nhỏ cành. Hắn tránh đi quá mức thô cứng rắn rà nhánh, cũng bỏ qua quá mức giòn non mới sao, hai tay thuần thục sẵn chọn, gây lấy, phát ra đôm nốt thanh thúy thanh vang. Rất nhanh, Lâm Mặc bên chân liền trồng chất lên một ngọn núi nhỏ giống như cánh đắp, bọn họ nhan sắc hiện ra khỏe mạnh màu vàng xanh lá, tràn đầy sinh mệnh lực. Mặc thần đây là muốn đổi nghề làm bệnh tượng sao? Ta hiểu, đây là muốn làm cái hàng rào tường. Dùng tay cho đại lao đưa sợi đằng. Thu thập xong sợi đằng, Lâm Mặc bắt đầu bệnh công tác. Hắn lựa chọn tương đối trang kiện, thẳng cấp cành xem như dựng thẳng hướng kinh tuyến cố định tại trên sàng ngang. Sau đó hắn cầm lấy những cái kia mềm dẻo cành cây nhỏ, xem như vĩ tuyến bắt đầu tại kinh tuyến ở giữa xuyên tới xuyên lui. Thủ pháp của hắn mới đầu có chút lạnh nhạt, nhưng rất nhanh liền thay đổi đến trôi chảy mà giàu có tiết tấu. Đẻ ép, một xuyên, lôi kéo, siết chặt. Cành trong tay hắn phảng phất đã có được sinh mạng, giống như dệt vải đồng dạng, một đạo tỉ mỉ, đều đều hàng rào tường dần dần tại tường gỗ bên ngoài hiện hiện ra. Đại gia nhìn, Lâm Mặc hiện tại làm là tại tạo dựng một đạo tăng cường gân cùng bám vào tầng. Long ra âm thanh đúng lúc vang lên, mang theo tán thưởng, trực tiếp dùng bùn dán tại tường gỗ khe hở bên trên, khô khan quá trình bên trong dễ dàng co vào giãn nước, thậm chí từ khe hở trở xuống. Mà dạng này trình độ dày đặc bệnh, tạo thành một cái 3D mạng lưới kết cấu. Tiếp xuống bùn liền có thể vững vàng khảm tại cái này trên mạng, toàn bộ hàng rào tường tựa như xi măng cốt thép bên trong thép, cực đại tăng cường bức tường chỉnh thể tính cùng chống chọi kéo cường độ. Đây là phi thường thông minh lại cần thiết trình tự. Lâm Mặc không những bệnh bức tường, liền tương lai nóc nhà mặt phẳng nghiêng dàn khung bên trên cũng tiến hành đồng dạng thao tác. Toàn bộ công sự phảng phất bị xuyên bên trên một kiện tỉ mỉ đan giáp. Nên hoàn thành, kế tiếp là thổ bộ phận. Lâm Mặc hướng đi bờ sông cái kia mảnh hắn sớm đã thăm dò qua khu vực. Nơi này đất đai cùng hắn chỗ khác biệt, nhan sắc lệch màu nâu nhạt, xúc cảm tinh tế dính trượt, mang theo một tia thô ráp, nói rõ bên trong có nhất định cắt đá hàm lượng, tương đối xem như kiến trúc tài liệu. Lâm Mặc trước dùng cành cây vạch ra phạm vi, sau đó dùng một cái gỗ cùng tảng đá chế thành làm thô cốt chim tiến hành đào móc. Đây cũng không phải là chuyện dễ, trừ đào móc khó khăn bên ngoài, đất sét phía dưới có chút cây rong bộ dễ rắc rối khó gỡ, cũng cần kiên nhẫn từng tầng bốc ra. Mãi đến đào ra một cái đường kính ước chừng 1 mét, sâu nửa mét hố cạn phía sau, Lâm Mặc đem lấy ra tinh khiết đất sét khối vận chuyển đến một bên bằng phẳng trên đồng cỏ. Sau đó, hắn dùng bình nước từ bờ sông mang tới số lượng vừa phải nước, chậm rãi đổ vào đất sét bên trong. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Mặc cởi xuống giày, chân trần bước vào vũng bùn. Chợt hạ xuống nhiệt độ, để hắn một trận nhe răng niết miệng, bất quá hắn không có chút nào lùi bước, hít sâu một hơi, bắt đầu dùng sức giẫm đạp, xoa nắn. Đất sét khối cứng rắn mà cấn chân, lẫn vào chưa loại bỏ sạch sẽ hòn đá nhỏ cùng cây cỏ. Lâm Mặc giống một đầu không biết mệt mỏi trâu cày, tại một tấc vuông lặp đi lặp lại đạp dẫm. Lạnh buốt bùn nhão từ kẽ ngón chân ở giữa gạt ra, phát ra ầm ầm âm thanh. Dần dần, tại nước thấm vào cùng kéo dài áp lực dưới, đất sét bắt đầu làm yếu đi, độ nhất bắt đầu hiện rõ. Lâm Mặc hai chân lâm vào sền sệt bùn nhão bên trong, mỗi một lần nhấc chân đều mang to lớn lực cản. Chân đạp bùn nhão, đây là cổ xưa nhất cũng hữu hiệu nhất luyện bùn phương pháp một trong. Long Gia giải thích, người lòng bàn chân có thể bén nhạy cảm giác bùn đoán chúng hạt tròn đều độ cùng tính bền dẻo. Thông qua lặp đi lặp lại dẫm đạp cùng xoắn nắn, không chỉ có thể bài trừ không khí, để đất sét cùng nước đầy đủ dung hợp, càng có thể dùng đất sét hạt tròn định hướng sắp xếp, gia tăng độ nhất cùng tính dẻo. Chỉ là có chút phí chân a. Đàm Ca lắc đầu. Cái này trời đang rất lạnh, chân một mực tại trên mặt đất bên trong cũng không phải kiện nhẹ nhõm sự tình. Cái này dẫm bùn quá trình kéo dài gần tới một cái giờ. Lâm Mặc Thái Dương dịn ra mồ hôi mịn, cùng trên mặt mấy viên không cẩn thận dính vào bùn điểm lăn lộn cùng một chỗ, nhưng hắn ánh mắt chuyên chú, mãi đến dưới chân xúc cảm thay đổi đến vô cùng đều, thuận hoạt, bùn nhão hiện ra một loại sền sệt mà giàu có rực rỡ trạng thái, giống một khối to lớn, màu xám đậm bánh mật. Hắn cẩn thận dùng tay tại bùn nhão bên trong tìm tòi, đem một điểm cuối cùng hoàn cố hòn đá cùng bộ rễ loại bỏ. Đến đây, công trình bằng gỗ hạch tâm tài liệu, hợp cách bùn nhão, chế phẩm hoàn thành. Lâm Mặc dùng rộng lớn lá cây xem như lâm thời vật chứa, một nắm đem băng lánh bùn nhão chuyển đến bệnh tốt bức tường phía trước. Chân chính sáng tác bắt đầu. Hai tay của hắn nâng lên một lớn đống bùn nhão, cũng không phải là nhẹ nhàng xoa, mà là dùng sức ngã nện ở cảnh bệnh tầng bên trên. 3. Một tiếng vang trầm, bùn nhão tại xung kích bên dưới sâu sắc khảm vào cánh khe hở bên trong. Lâm Mặc sau đó dùng bàn tay, ngón tay cẩn thận đem bùn nhão hướng bốn phía lau mở, nén, bảo đảm mỗi một cái khe hở đều bị lấp đầy, bùn nhão cùng cành mạng lưới chặt chẽ kết hợp. Một tầng bùn nhão là không đủ. Tại tầng thứ nhất hơi thu nước, mặt ngoài hơi làm trắng bệnh lúc, Lâm Mặc bắt đầu tầng thứ hai bôi lên. Cái này không chỉ là vì gia tăng bức tường độ dày, càng là vì bao trùm có thể xuất hiện nhỏ bé vết dạng, tạo thành càng tỉ mỉ chính thể. Chương 88, xây xong thao tác chương 88, xây xong thao tác công sự toàn bộ bức tường đại khái cao 1m4 tả hữu, hoàn thành bùn nhão toàn diện bao trùm về sau, kế tiếp là phi thường mấu chốt xây xong thao tác. Nóc nhà dàn khung phía trước đi tốt, là kinh điển nghiêng ước chừng 30 độ chữ kết cấu. Lâm Mặc đồng dạng sử dụng bùn nhão, đang bệnh tầng bên trên bôi lên thật dày một tầng, bảo đảm bùn nhão đem nóc nhà một mực ngăn chặn đồng thời ngăn cách, làm xong một bước này về sau, Lâm Mặc đưa đến những cái kia trước thời hạn cắt chém tốt, mang theo tỉ mỉ bộ rễ hình vuông thẳng cỏ. Hắn giống một vị thuần thục thợ xây, đem thảm cỏ từng khối, tầng tầng xếp ép chăn đệm nằm dưới đất thiết lập tại còn chưa khô ráo bùn chất trên nóc nhà. Thảm cỏ bộ rễ hướng bùn đất, màu xanh cây cỏ hướng ra ngoài. Hắn cẩn thận đưa bọn họ đập thực, bảo đảm mỗi một khối đều chặt chẽ dán vào. Đến lúc cuối cùng một khối thảm cỏ lát thành, toàn bộ nóc nhà phảng phất khoác lên một kiện sinh cơ bừng bừng màu xanh áo khoác. Thảm cỏ bộ rễ sẽ sâu sắc đâm vào tấm đất, đem một mực khóa lại, tạo thành một đạo kiên cố, chống nước, giữ ấm, thậm chí có thể điều tiết hơi khí hậu sống vương diện. Khá lắm, đây là cho nóc nhà đeo một tầng nón xanh. Đang Ca hiếu kỳ hỏi, cho nóc nhà trải thảm cỏ có làm được cái gì a Long Gia, chẳng lẽ vẹn vẹn vì mỹ quan sao? Dĩ nhiên không phải. Long Gia lắc đầu, a chữ loại hình nóc nhà lớn nhất công năng là đạo lưu nước mưa. cây của bản thân có thể chậm lại nước mưa tốc độ chảy, để nước theo sườn dốc di chuyển, mà thảm cỏ bộ rễ có thể giống lưới đồng dạng bắt lấy bùn đất, phòng ngừa bị nước mưa cuốn đi. Vậy tại sao Lâm Mặc không đem xung quanh một vòng trên vách tường cũng dán lên thảm cỏ đâu? Tiêu Tiêu hỏi tới. Đó là bởi vì thảm cỏ bản thân giữ âm giá trị có hạn, tại nóc nhà, rễ của nó mạng lưới có thể cố định lại một cái bất động không khí tầng, có thể chống cự nhất định sức gió, nhưng tại thẳng đứng trên vách tường, cái này không khí tầng hiệu ứng sẽ giảm mất đi nhiều, gió rất dễ dàng xuyên thấu thảm cỏ, mang đi nhiệt lượng. Tàng Hồ lao sư bổ sung nói, còn có, nếu như tại thẳng đứng vách tường dán lên thảm cỏ, mưa xuống lúc, thảm cỏ sẽ giống bọt biển đồng dạng hấp thu đồng thời dừng lại đại lượng trình độ. Cái này sẽ dùng cùng bức tường tiếp xúc bùn đất tầng trường kỳ ở vào ở mức trạng thái. Thật nữa, cảm giác muốn dài đầu góc học được. Đậu phộng, nguyên lai nho nhỏ lợp nhà có nhiều như vậy học vấn nghe không hiểu, thế nhưng ta lớn chịu rung động ta tại hoang dã cầu sinh tiết mục bên trong bên trên tiết học vật lý. Trình lý tốt nóc nhà, Lâm Mặc công sự cũng chỉ còn lại có sau cùng kết thúc công tác. Hắn là dự lưu nhập khẩu dùng cành biên một cái đơn sơ nhưng kỹ càng cánh cửa, đồng dạng dùng bùn đất bổ sung khe hở, khiến cho cùng bức tường liền thành một khối. Cánh cửa này nặng nề mà bền chắc, đóng lại lúc có thể kín kẽ. Đi vào trong phòng, không gian tuy nhỏ nhưng bên trong Lâm Mặc sớm đã có quy hoạch. Tại theo sát chỗ tốt nhất, tránh gió tường sau, Lâm Mặc dùng chọn lựa đến bằng phẳng hòn đá, tỉ mỉ lũy thế một nửa hình tròn hình lò sưởi. Lò sưởi biên giới cao hơn mặt đất, nội bộ trải có cắt đá để phòng nóng. Đối diện lò sưởi phía trên nóc nhà, hắn dự lưu một cái lớn chừng quả đấm xếp khói cửa ra vào, cùng sử dụng có thể điều chỉnh thảm có cái nắp khống chế chốt mở. Tiếp lấy, hắn dùng xây dựng bức tường còn lại tương đối thô vật liệu gỗ xem như khung giường, nối tại cách đất ước chừng 20 cm độ cao bên trên, phía trên trải lấy mềm dẻo cành cùng thật dày một tầng khô khan cây hương bồ cỏ. Tấm này dốc giường có thể hữu hiệu ngăn cách mặt đất băng lánh hơi ẩm, là bảo đảm ban đêm ngủ chất lượng mấu chốt. Công sự bên trong còn dự lưu có nhất định không gian, về sau có thể gia tăng một chút đồ dùng mới trong nhà. Làm trời chiều đem dãy én đẹp quần phong nhuộm thành mỹ lệ hoa hồng màu vàng lúc, Lâm Mặc cuối cùng hoàn thành toàn bộ công tác, hắn lui ra phía sau mấy bước, đứng tại bãi đất cao bên dưới, nhìn chăm chú tác phẩm của mình. Toàn này công sự không cao lớn, cũng không lộng lẫy, thấp bé mà chắc địch, bùn đất màu nâu cùng thẳng có khô héo để nó gần như cùng dưới chân bãi đất cao hòa làm một thể, phảng phất là từ mảnh đất này bên trong tự nhiên mọc ra cổ lão mô đất. Gió thổi qua nóc nhà, nhẹ nhàng rung phía trên thảm cỏ. So với phía trước hai mùa công sự, cái này công sự không thể nghi ngờ hao phí Lâm Mặc càng nhiều tinh lực cùng tâm tư. Nó trầm mặc đứng sừng sững ở đó, tản ra một loại nguyên thủy, một mạc mà vô cùng đáng tin lực lượng cảm giác. Phòng trực tiếp bên trong đông đảo dân mạng cũng là bắt đầu điên cuồng giám cầu đồng hình thức. Làm xong, kết thúc vung hoa xây dựng cơ bản của ma. Tuyệt đối xây dựng cơ bản của ma. Chi tiết kéo căng a các minh đệ. Nóc nhà thoát nước, rộng mái hiên bảo vệ tường đất, dốc giường cách tầm ước, lò sưởi vị trí cùng xếp khói cửa ra vào thiết kế. Mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua được cân nhắc. Ta nguyện xưng là tuyệt chiêu nhìn Mặc Thần làm việc thật là một loại hưởng thụ, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, bất quá Lâm Mặc tuyển thủ công sự thật đúng là mỗi một lần đều có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Long Gia nhìn xem hoàn thành công sự, chợt chợt cảm thán, khóa này dây Endless khiêu chiến là siêu trường chế độ thi đấu, đám tuyển thủ dự đoán muốn vượt qua mùa thu cùng dài dằng dặc toàn bộ mùa đông, dạng này một cái khỏe mạnh công sự, không thể nghi ngờ để Lâm Mặc tuyển thủ đã dẫn trước tại nơi xuất phát bên trên. Đứng ở bên ngoài yên tĩnh nhìn một hồi, mãi đến ánh nắng chiều sắp biến mất, Lâm Mặc mới đẩy ra cái kia quạt chịu nặng, mang theo bùn đất khí tức cánh cửa, khom lưng đi vào trong phòng. Liên tại cánh cửa khép lại nháy mắt, ngoại giới tiếng gió gào thét, chạm vạng tối hàn ý, phảng phất bị một đạo bình chướng vô hình nháy mắt ngăn cách hơn phân nửa. Trong phòng không gian bởi vì nhỏ hẹp, ngược lại cho người một loại bị bao vây cảm giác an toàn. Không khí bên trong tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát, cỏ xanh hơi tanh cùng với vật liệu gỗ thiên nhiên mùi thơm, tinh khiết mà an bình. Hắn tại lò sưởi bên trong dẫn cháy sớm đã chuẩn bị xong cỏ khô cùng mảnh củi. Màu vỏ quýt hỏa diễm mới đầu yếu ớt, lập tức vui sướng nhún nhảy, tham lam liếm láp hơi thô củi. Ánh lửa xua tán đi trong phòng u ám, tại thô ráp bùn đất trên vách tường ném xuống chập chờn quang ảnh. Nóc nhà bên trong trải giấy thiết khẩn cấp thảm, trung thực phản xạ ánh lửa cùng nhiệt lượng, để ấm áp tại trong không gian nhỏ hiệu suất cao tuần hoàn, dành dụm. Lâm Mặc cởi xuống ở mức cũ nát áo khoác, ngồi tại khô khan mà đầy có giãn dốc trên giường, dựa lưng vào thật dày, đã mơ hồ chuyển đến lò sưởi ấm áp vách tường. Dưới thân là khô khan cỏ độn, bên hai là lò sưởi bên trong tủi thiêu đốt phát ra đôm đốt nhẹ vang lên, thanh âm kia ổn định mà thôi miên. Chúc mừng dẫn chương trình thích nâng cao nguyên phòng gạch một bộ, mang độc lập lò sưởi cùng tinh không thảm cỏ nóc nhà, xếp đuối vào ở. Không biết vì cái gì, nhìn hắn đóng cửa lại ngồi xuống một khắc này, lỗ mũi của ta chua chua. Ngủ ngon. Chương 89, chòm sao lóng lánh lúc chương 89, chòm sao lóng lánh lúc sở tiêu đi ô bên trong, to lớn vòng tròn màn hình trên tường phân chia ra mấy chục cái thời gian thực hình ảnh, bầu không khí so với tiết mục bắt đầu đã nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Các vị khán giả, hoan nên trở lại hoang dã độc cư chi trung cực hoang dã mùa thứ 3 phát sóng trực tiếp hiện trường. Mỹ nữ chủ trì Tiêu Tiêu mặt hướng màn ảnh, nụ cười vẫn như cũ ngọt ngào, nhưng trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề, trải qua 10 ngày kịch liệt thích ứng kỳ, chúng ta bây giờ có thể vì mọi người mang đến một phần mới nhất sinh tồn báo cáo văn tắt. Sau lưng nàng màn hình lớn ứng thanh hoán đổi thành một vài bức trạng thái số liệu cầu. Tính đến hiện nay, trăm tên tuyển thủ bên trong, bỏ thi đấu nhân số đã đạt tới 38 người, bỏ thi đấu dẫn đầu tiếp cận 4 thành. Cái số này bị màu đỏ kiểu chữ nổi bật biểu thị, lộ ra đặc biệt chói mắt. Cái này tỷ lệ đào thải có thể là vượt xa ngày trước hai mùa cùng khóa trình độ. Long ra quên tay, sát mặt nghiêm túc giải độc nói, dây Endless địa ngục thẳng đứng danh bất hư truyền. Bỏ thi đấu nguyên nhân độ cao tập trung, cấp tính cao nguyên phản ứng đưa tới phổi có nước hoặc não phủ thủng chiếm đại đa số, nhất là tại sau khi hạ xuống nóng lòng cầu thành, kịch liệt hoạt động tuyển thủ, thứ nhì thì là mất hâm nóng, bài tràng ban đêm cực hạn nhiệt độ thấp đánh sụp những cái kia công sự đơn sơ hoặc tuyển địa điểm không là người, còn có mấy vị là vì tại địa hình phức tạp vừa ý bên ngoài thụ thương, hoặc là không cách nào thu hoạch đến đủ để duy trì sinh tồn đồ ăn, từ đó lựa chọn bỏ thi đấu. Mới khách quý Tảng Hồ lão sư đẩy một cái kính mắt, bổ sung sinh thái học thị giác, dạy ẻn đẹp phức tạp hoàn cảnh giống một đạo thần tốc sàng chọn khí. Nó không bèn bèn thử thách tuyển thủ thể lực hoặc nào đó hạng đơn nhất kỹ năng, càng thử thách tổng hợp thích ứng năng lực, đối độ cao so với mặt biển sinh lý điều tiết, đối hơi khí hậu phán đoán, cùng với đối hoàn toàn mới sinh thái tài nguyên nhận biết tốc độ. Những cái kia tính toán sử dụng vốn có kinh nghiệm, mà không thể tới lúc điều chỉnh sách lược tuyển thủ, trước hết nhất bị đào thải bị loại. Quá đáng tiếc, bản quý giải chế độ thi đấu vốn là có lợi cho kiếm điểm tích lũy đẳng ca lớp đầu, khó được thu hồi làm quái biểu lộ. Địa phương quỷ quái này thật đúng là chuyên trị các loại không phục. Đương nhiên, cũng có một chút tuyển thủ đã dần dần bày ra hắn không tầm thường sinh tồn kỹ xảo, hiện tại liền để chúng ta đến xem a. Độ cao so với mặt biển 4.400m, phong hóa mỏm núi đá khu vực cả Tổ Kỳ, đến từ cực cổ ỉn cả hậu duệ, danh hiệu mắt ưng khuôn mặt của hắn có cao nguyên dân tộc đặc thù đỏ ửng cùng thô kệch đường cong, ánh mắt sắc bén như chân chính thần ứng Endes. Hạ xuống về sau, hắn không có giống những người khác như thế hướng phía dưới tìm kiếm rừng rậm, ngược lại đi ngược dòng nước, hướng về càng cao, càng hoang vu núi đá khu vực xuất phát, cước bộ của hắn nhẹ nhàng, phản phất cao nguyên thiếu ổ xỉ hoàn cảnh đối hắn không hề ảnh hưởng. Cả Tổ Kỳ tuyển thủ lựa chọn cực kỳ to gan cùng tự tin. Tàng Hồ lão sư phân tích nói, cao độ cao so với mặt biển khu vực thảm thực vật thưa thớt, nhìn như tài nguyên thiếu thốn, nhưng một số đặc biệt tài nguyên, ví dụ như khe đá nghỉ lại cỡ nhỏ động vật cùng cao nguyên đặc thù thực vật, có thể càng thêm tập trung. Trong màn ảnh, Cả Tổ Kỳ xuyên qua tại đá lởm chởm trong quái thạch, ánh mắt không ngừng quét mắt phương xa sườn núi. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, thân thể nháy mắt bất động. Tại mấy chục mét có hơn, một cái màu nâu xám thỏ dừng ngay tại khe đá ở giữa cẩn thận kiếm ăn. Cả Tổ Kỳ không có nóng lòng xuất thủ, mà là chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trong ngực lấy ra một đầu từ lạc đà ạ nạ cạ lông cùng cứng cỏi vỏ cây sợi pha trộn ném đá tìm kiếm. Ném đá tìm kiếm từ một đầu dài ước chừng 1m5 trụ dây thừng cùng chính giữa một cái dùng cho để đạn đá túi hình thành. Cả Tổ Kỳ lại từ túi áo lấy ra một viên lớn chừng quả trứng gà, về mặt sáng bóng chân trượt hình bầu dục đá cuội, tinh chuẩn bỏ vào túi. Này, ném đá tìm kiếm, đây chính là khó gặp đến săn bắn công cụ. Long Gia hạ giọng, phảng phất sợ đã quay dày hình ảnh bên trong săn bắn, đây là cổ xưa nhất viễn trình săn bắn vũ khí một trong, vô luận là độ chính xác đều cần đại lượng luyện tập. Lúc này, Cả Tổ Kỳ hai tay bắt đầu động tác, tay phải của hắn nắm dây thừng cuối cùng nút thòng lọng, tay trái nắm chặt một chỗ khác, đem túi cùng đạn đá tại đỉnh đầu bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Ban đầu lúc rất chậm, gần như không tiếng động, nhưng theo vận tốc quay tăng nhanh, ném đá tìm kiếm bắt đầu phát ra một loại trầm thấp, làm người sợ hãi vụ vụ âm thanh, đó là dây thừng bạch phá mỏng manh không khí rung động. Hắn toàn bộ thân thể đều dung nhập cái này xoay tròn vận luật bên trong, eo hạch tâm căng cứng, ánh mắt gắt gao khóa chặt nơi xa mục tiêu, có một loại người cùng vũ khí hợp nhất nghi thức cảm giác. Địa bộ này, xoáy nổ. Cảm giác tại nhìn một bộ sử thi địa ảnh. Thỏ rừng tựa hồ phát giác nguy hiểm, cảnh giác bình hai, mà liền tại nó sắp chui vào khe đá nháy mắt, hưu. Cả Tổ Kỳ tay phải bỗng nhiên kéo một cái, nút thòng lọng bung ra. Đạn đá tại lực ly tâm gia tốc bên dưới, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ bóng xám, bằng tốc độ kinh người xé rách không khí, chạy thẳng tới mục tiêu. Phúc. Một tiếng lột ngạt tiếng va đập từ đằng xa truyền đến. Đạn đá tinh chuẩn trúng thỏ rừng đầu, to lớn động năng nháy mắt đem đánh ngã xuống đất, liền hô một tiếng gào thét đều chưa từng phát ra. Ngoan ngoãn, biểu sát. Nhất kích tất sát. Mấy chục mét bên ngoài. Ôi trời ơi, đây là cái gì thần kỹ? Hoàn mỹ một kích. Long Gia khó nén kích động, ném đá tìm kiếm tại thuần thục người trong tay, tầm sát thương cùng lực sát thương có thể so với một chút nguyên thủy cung tiễn. Đạn đá cung cấp động năng đủ để đánh nát cỡ nhỏ động vật xương đầu. Cả Tổ Kỳ không những kế thừa kỹ nghệ, càng hiện ra ẩn cả chiến sĩ tỉnh táo cùng tinh chuẩn. Cả Tổ Kỳ không nhanh không chậm tiến lên, trên mặt không có bất kỳ cái gì đắc ý biểu lộ, phản phất chỉ là hoàn thành một kiện thông thường công tác, tại cái ông của hắn đã buộc mấy cái dạng này thỏ rừng. Đi đến thỏ rừng bên cạnh, Cả Tổ Kỳ quan sát một chút, cái này thỏ rừng tương đối to mọng, đầy đủ hắn một ngày tiêu hao. Hắn một chân quỳ xuống, dùng nhẹ tay xúc động thú săn, thấp giọng dùng khắc đổi á ngữ niệm tụng một đoạn ngắn gọn đạo văn, cảm ơn tự nhiên quà tặng, sau đó dùng một cái khắc lấy phức tạp hoa văn tiểu đao bắt đầu thuần thục xử lý. Đây là tại thực hiện một loại cổ lão săn bắn luân lý. Tàng Hồ lão sư giải thích nói, thu hoạch, đồng thời kính sợ. Đây là Endes văn hóa bên trong cùng có lợi quan niệm thể hiện. Lúc chạm vào tối, Cả Tổ Kỳ tại một chỗ cản gió bên dưới vách đá dùng hòn đá xây cái giản dị cái bếp, đốt lên thu thập dị tạ điệu y thì hắn đem một bộ phận thịt thỏ nướng, một bộ phận khác thì cắt thành điều trạng, treo ở kệ bếp bên cạnh lợi dụng khói lửa hun, nhảy vọt ánh lửa tỏa ra hắn kiên nghị mà bình tĩnh khuôn mặt. Người địa phương chính là có ưu thế a. Cảm giác tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ nhẹ nhõm thêm hài lòng. Liên hướng hắn tại cái này sao cao phương diện không đổi màu tim không nhảy, người này tối thiểu cũng là mấy số đầu hạt giống chương 90, phong cách khác biệt chương 90, phong cách khác biệt độ cao so với mặt biển 3.800m, đón gió cửa ải hoán hùng. Vị này đến từ New Zealand chuyển kỳ thợ săn, đang đối mặt dự thi cuộc đời nhất nghiêm trọng khiêu chiến. Hắn doanh địa tuyển địa điểm hiện nay tại một chỗ tầm mắt chống trải lưng núi, đây là điển hình thợ săn tư duy, dễ dàng cho quan sát thú săn vết tích. Mà ở dãy Endes, cái này thành trí mạng sai lầm gặp bị gió. Hoán hùng tối nay lần thứ ba ra cố bị cuồng phong thổi đến lung lay sắp đổ công sự. Hắn tiếp tục sử dụng ngày trước sinh tồn kỹ xảo, dùng gỗ cùng bụi cây nhánh xây dựng ra một cái hình mũi khoan nhà lều. Thế nhưng loại này kết cấu nhà lều tại tiếp tục gió lớn bên trong phát ra thống khổ rên rỉ, lộ ra yếu ớt vô cùng. Studio bên trong, Long Gia cao mày, Hoán Hùng phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Rêu vốn là cùng hải đảo gió tương đối mà nói tương đối ôn hòa, mà Endes gió núi khô khan lạnh thấu xương, sức gió lớn đồng thời, có đôi khi sẽ mang theo băng tinh cùng cát đá, loại này gió sẽ giống giấy giáp đồng dạng mài mòn công sự kết cấu. Càng hỏng bét chính là hắn săn bắn sách lược. Hoán Hùng mang tới phục hợp cùng ghép tại mỏng manh không khí bên trong đường đạn quỷ dị, không ngừng nhận đến các loại biến hóa sức gió ảnh hưởng, mũi tên luôn là chệ hướng mục tiêu, cái này để hắn những ngày này săn bắn tỷ lệ thành công thẳng tắp giảm xuống. Đến mức cỡ lớn thu săn. Hoán Hùng hai ngày trước thử nghiệm săn đuổi một đám vốn là con bầy, nhưng cuối cùng tại độ cao so với mặt biển 4.200m chỗ bởi vì kịch liệt đau đầu bị ép từ bỏ địa phương quỷ quái này. Đến nghĩ một chút biện pháp, Hoán Hùng tựa vào trên vách đá thở dốc, vờ môi phát tím. Vị này đã từng săn giết đà lộc truyền kỳ thợ săn, giờ khắc này ở cao nguyên hoàn cảnh trước mặt lộ ra lực bất tòng tâm. Nhìn xem thật đau lòng, Hoán Hùng hoàn toàn không tại trạng thái cao nguyên chuyên trị các loại không phục phía trước hai mùa đại lao phải ngã sao đêm khuya, công sự nhiệt độ chợt hạ xuống đến âm 15 độ. Hoán Hùng có giúp ở lọt gió công sự bên trong, đem tất cả quần áo đều đắp lên người, y nguyên ngăn không được run rẩy, đống lửa tại trong cuồng phong sáng tối chập chờn, tựa như hắn thời khắc này sinh tồn hy vọng nhất định phải nhanh lên bên dưới lui đến thấp độ cao so với mặt biển khu vực Long Gia lắc đầu nếu không Hoán Hùng tuyển thủ sống không qua 3 ngày. Độ cao so với mặt biển 4.000m, quan bỏ nhà thám hiểm tại Hoán Hùng cùng cả tổ kỳ ở giữa độ cao so với mặt biển, một mảnh tre kín đá vụn cùng thấp bé bụi cây nương giấy bên trên, bạt hoa án tặng, một vị đến từ Mông Cổ quốc phía trước thợ mỏ, ngay tại thực tiễn hắn thu kịch mà hữu hiệu sinh tồn chi đạo. Hắn biệt danh là địa hành giả. Hắn công sự khiến người chố mắt, cũng không phải là xây dựng vào trên mặt đất, mà là hướng phía dưới đào móc. Hắn tìm tới một chỗ vững chắc đất sét sườn núi, dùng một cái kiên cố sẻn công binh, cứ thế mà đào ra một cái bể sâu chừng 2m, nội bộ mở rộng nửa địa huyệt tức chỗ ở đỉnh chóp dùng thô to gỗ thô song song bao trùm, lại trải lên dày đến nửa mét thẳng cỏ cùng bùn đất. Thật hạch tâm đảo quang cái này, lão ca họa phong hình như từ nguyên thủy thời đại xuyên qua đến cảm giác hắn một quyền có thể đánh chết một đầu lạc đà ạ nạ cả nhà bạn cùng hầm ngầm kết hợp thể. Long ra một cái nhìn ra nguồn gốc, lợi dụng đất đai to lớn nóng tính chờ, ban ngày hấp thu nhiệt lượng, ban đêm chậm chạp phong thích. Nội bộ nhiệt độ cực kỳ cố định, so bất luận cái gì trên mặt đất kiến trúc đều càng thích hợp chống cự cao nguyên cực đoan độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Cái này cần kinh người thể lực cùng đối địa chất kết cấu sức phán đoán. Cái này tuyển thủ ta quan tâm qua, hắn hai ngày này trừ đào công sự, còn đào không ít khoai tây, còn có chuột lang nhà động. Đàng ca nói bổ sung, người anh em này xem ra là rất quen thuộc khu mỏ gặp loại hình cùng tài nguyên phân bố, chuyên môn tại trong đất kiếm ăn. Giờ phút này, ba đồ nhĩ chính tiến hành một hạng nguy hiểm thử nghiệm. Hắn tìm tới một chỗ chân trụi, mang theo màu vàng kết tinh mạch khoáng. Hắn dùng tảng đá cẩn thận đánh xuống một chút khối vụn, mang về doanh địa, đem ép thành bụi phấn, đổ vào một cái đựng đầy nước thạch hoa bên trong váy, tiên tính đưa. Đây là tại thử nghiệm rút ra muối mỏ tảng hồ lao sư ngự khí ngưng trọng, dây Endes bộ phận khu vực sát thực tồn tại axit nỉ chỉ mỏ muối mạch. Nếu như thành công, hắn đem giải quyết chí mạng mối nguy cơ. Nhưng nguy hiểm ở chỗ, thiên nhiên khoáng vật thành phần phức tạp, có thể chứa thân, chỉ chờ kịch độc tạp chất. Đây chính là một tràng đánh bạc. Độ cao so với mặt biển 3.000m, rừng cây biên giới cạm bẫy đại sư tại độ cao so với mặt biển thấp hơn, tới gần mây mù rừng rậm mang ẩm ướt thung lũng. Không khí bên trong tràn ngập đất mùn cùng nồng đậm thực vật khí tức. Đến từ Việt Nam tuyển thủ, danh hiệu Trúc Ảnh Nguyễn Văn Anh, gần như hoàn toàn dung nhập mảnh này xanh biếc bối cảnh bên trong. Nàng công sự xảo diệu xây dựng tại mấy cây đại thụ trạc cây ở giữa, cách mặt đất 3m, dùng đại lượng cánh cây cùng dây leo bao trùm, không những phòng mưa, càng là rất tốt ngụy trang. Nguyễn Văn Anh sinh tồn hạch tâm là cả bẫy, nhưng cùng Lâm Mặc nhằm vào chuột thỏ đơn giản dây thường bộ khác biệt, nàng chế tạo chính là phức tạp làm cho người khác hoa mắt cả bẫy kết hợp trận. Tại nàng doanh địa xung quanh, nhìn như tùy ý lá dụng bên dưới, có thể ẩn giấu đi chôn lấy bén nhọn cành cây hố lõm cả bẫy. Dùng cho đối phó heo rừng chờ cỡ trung động vật. Mảnh khảnh dây leo tia xảo diệu vắt ngang tại đường mòn bên trên, kết nối lây treo ở đỉnh đầu, tràn đầy tảng đá đá rơi cả bẫy. Tại nguồn nước phụ cận, còn có loại nhỏ bắt lồng thú cả bẫy, chỉ tại bắt giết trước đến nước uống loài chim hoặc cỡ nhỏ động vật. Vị này tuyển thủ đem cạm bẫy nghệ thuật tăng lên tới chiến lược độ cao. Long ra ngữ khí mang theo trước này chưa từng có ngưng trọng, đây quả thực không phải tại đi săn, là tại bố trí canh phòng. Toàn bộ khu vực bị nàng chế tạo thành một cái tràn đầy sát cơ mê cung. Nàng thể lực tiêu hao khả năng là tại tất cả tuyển thủ bên trong thấp nhất. Cả tòa rừng cây ta nhìn nàng là không muốn để lại bên dưới cái gì người sống, vị đại tỷ này mỗi ngày hoặc là tại bố trí cạm bẫy, hoặc là đang kiểm tra cạm bẫy, hoặc chính là tại tạo mới cạm bẫy đằng ca nổ nước bọt nói. Trong màn ảnh, Nguyễn Văn Anh động tác nhu hòa mà tinh chuẩn, nàng ngay tại chế tạo một cái mới lợi dụng cây mây lực đàn hồi bộ đủ cạm bẫy, ngón tay linh hoạt như là đang bệnh tác phẩm nghệ thuật. Những cạm bẫy này thiết kế lý niệm, nguồn gốc từ Đông Nam Á rừng cây cổ lao trí tuệ tảng hồ lao sư bình luận nói, đầy đủ lợi dụng hoàn cảnh cung cấp lực đàn hồi, trọng lực, đem thực vật bản thân đặc tính chuyển hóa thành chí mạng vũ khí. Nàng đối tài liệu đặc tính lý giải đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Nguyễn Văn Anh nơi cung cấp thức ăn cũng bởi vậy đa dạng hóa, cạm bẫy không những mang đến nhím chuột núi, thỏ rừng chờ cỡ nhỏ động vật, còn có gà lôi màu én đẹp loại này giống chim. Thậm chí có một lần, một cái cỡ lớn cạm bẫy bị phát động, lưu lại một đống sư tử châu mỹ lông. Vị tỷ tỷ này rất đáng sợ, lặng yên không tiếng động cảm giác đi vào càng đánh trong phim ảnh rừng cây chỉ số quy nghiền ép lưu, thích thích từ săn bắn đến đào hang, lại đến cạm bẫy đại sư. Tiêu Tiêu tổng kết nói, dây én đẹp tựa như một mặt lăng kính, đem sinh tồn tính đa dạng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một vị tuyển thủ đều tại dùng chính mình đặc biệt lý giải cùng kỹ năng đáp lại mảnh đất này. Chương 91, dòng sông quà tặng chương 91, dòng sông quà tặng ánh nắng ban mai đâm rách dây Endes danh giới có tuyết, đem luồng thứ nhất màu vàng vẩy hướng bãi đất cao. Lâm Mặc từ thâm trầm trong giấc ngủ tỉnh lại, công sự bên trong vẫn lưu lại đêm qua lò sưởi dư ôn. Hắn đẩy ra nặng nghề bùn cửa, lạnh thấu xương không khí nháy mắt tràn vào lá phổi, cao nguyên phản ứng đã gần như biến mất, nhưng mới nguy cơ ngay tại trong dạ dày thiêu đốt. Đói bụng. Trên đồng cỏ chuột thỏ cũng không phải là trong trò chơi nở cờ cờ, mỗi ngày sẽ cố định đổi mới, trải qua mấy ngày bắt giữ, cạm bẫy bắt lấy hiệu suất đã trên phạm vi lớn giảm xuống, chuột thỏ bầy tựa hồ đã cách xa mảnh này bãi cỏ, mà hoa mấy ngày qua xây dựng công sự, càng làm cho hắn đồ ăn dự trữ đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía đầu kia xuyên qua hẻm núi màu trắng bạc dòng sông. Studio bên trong, màn ảnh chính đã khóa chặt Lâm Mặc thị giác. Lâm Mặc tuyển thủ xem ra đem chủ ý đánh tới trong sông. Tiêu tiêu âm thanh mang theo chờ mong, Endes cao nguyên nước lạnh cá mỡ hàm lượng rất cao, là cực tốt năng lượng nơi phát ra. Long ra gật đầu, nhưng cao nguyên dòng sông chảy xiết băng lãnh, bởi cá tính cảnh rất cường, tay không bắt cá gần như không có khả năng. Nhìn hắn mang theo cái gì công cụ? Chỉ có dao sinh tồn, không có ngư cụ lời nói. Cái này độ khó có thể là không nhỏ. Không sai, Tàng Hồ lão sư đẩy một cái kính mắt, Endes thủy hệ bên trong loài cá, như núi tốn, bình thường nghỉ lại tại dòng chảy xiết hạ khe đá hoặc đầm sâu bên dưới, phản ứng cực kỳ cấp tốc. Tại không có lưới câu dây câu dưới tình huống, truyền thống câu cá thuật rất khó đạt hiệu quả. Lâm Mặc đi tới bờ sông, chọn một chỗ dòng nước tương đối thông thả khúc sông. Hắn bóp nhọn một cái dài nhỏ cứng cỏi la hán tù nhánh, chế thành giản dị xiên cá. Sau đó, hắn bất động tại ngang gối sâu băng lãnh trong nước sông, như là hóa thành bên bờ một khối nham thạch, hô hấp trầm dần, ánh mắt khóa chặt dưới nước thỉnh thoảng lóe lên bóng tối. Khá lắm, cái gì dây câu lưới câu, căn bản không cần trực tiếp xiên cá cùng dã như vậy. Mặc thần, hôm nay ta cùng cá nhất định phải không có một cái. Một kích, nhanh như tiểm điện. Xiên gỗ đâm vào trong nước, lại chỉ kích thích một mảnh bọt nước cùng vận đụng bùn cát. Cá sớm tại vạch nước tiếng vang lên phía trước đã quay thân bỏ chạy. 20 phút bên trong, hắn thử 7 lần. 7 lần dai không. Băng lạnh nước sông mang đi nhiệt độ cơ thể, bờ môi nổi lên càng sâu tím xanh, nắm mâu cánh tay bởi vì thời gian dài càng cứng mà run nhẹ nhẹ. Quả nhiên, cá không phải tốt như vậy bắt nhìn xem đều lạnh, đau lòng Mặc Thần 3 giây không được. Lâm Mặc thấp giọng tự nói, quả quyết từ bỏ. Hắn lui về trên bờ, ma sát hai tay khôi phục tuần hoàn máu, ánh mắt lại càng thêm sắc bén. Tốc độ của hắn theo không kịp mảnh này, nước chảy bên trong không ngừng hoạt động tốt cá, nước sông tầm nhìn cũng tương đối thấp, xiên cá tỷ lệ thành công cơ hồ là không. Nhất định phải đổi phương pháp. Lâm Mặc đại não cấp tốc vận chuyển, ánh mắt dọc theo sông bờ liếc nhìn, ước định dòng nước, địa hình, thảm thực vật. Lâm Mặc đây là tại quan sát đường sông kết cấu. Long ra thân thể nghiêng về phía trước, thông minh thợ săn sẽ không tại cùng một cái không có hiệu quả phương pháp bên trên hao hết thể lực. Nhìn, hắn chú ý tới cái kia mảnh bị nước sông cọ rửa đến bên bờ dây leo cùng những cái kia đổ rạp mềm dẻo bụi cây. Lâm Mặc hướng đi cái kia mảnh dây leo bụi rậm. Đây là một loại bản xứ đặc thù rào sát dây leo sợi cực kỳ bền bỉ, không dễ đứt gãy. Hắn dùng dao sinh tồn chặt xuống đại lượng cây mây dài, lại tuyển lựa mấy chục cây to bằng ngón tay, rất có co giãn bụi cây cảnh. Đây là muốn. Vậy. Đang ca hiếu kỳ nói, không làm xiên cá, sửa làm sọt. Tiếp xuống 2 cái giờ, Lâm Mặc hai tay biến thành hữu hiệu nhất dẫn đầu công cụ. Hắn lợi dụng tính bền dẻo dây leo làm chủ yếu dây thừng, đem co giãn cảnh cong, cố định, trước chế tạo ra một cái bề rộng chừng 1m5, mang theo hình phễu nhập khẩu V hình ngăn cá rào. Nguyên lý là lợi dụng dòng nước cùng loài cá đi dạo tập tính, đem cá hướng dẫn hướng chật hẹp lối vào. Tàng Hồ lao sư ngữ khí mang theo tán thưởng, loại nội hình kết cấu mở miệng hướng chủ lưu, lợi dụng dòng nước động lực tự nhiên hướng dẫn bầy cá tiến vào. Canh khoảng cách đầy đủ dòng nước thông qua, lại có thể ngăn cản hình thể khá lớn cá. Ngay sau đó, Lâm Mặc bắt đầu chế tạo cái thứ 2 công cụ, xoa cá. Hắn áp dụng càng tinh tế hơn bệnh thủ pháp, chế tạo ra một cái phần bụng to ra, phần cổ dài nhỏ, nội bộ mang theo gai ngược hình dáng kết cấu bịt kín chiếc lồng. Hắn tại giỏ cá nội bộ để một chút đập nát chuột thỏ xuống nước xem như mồi nhử. Xoa cá gai ngược kết cấu là mấu chốt, Long Gia giải thích nói, cá bị mồi nhử hấp dẫn, từ phần cổ chui vào phía sau, gai ngược sẽ ngăn cản lùi ra. Đây là một loại gậy ông đập lưng ông bị động săn bắn, cực kỳ tiết kiệm thể lực. Từ chủ động xuất kích đến gậy ông đập lưng ông, Mặc Thần hoán đổi tự nhiên tay người này, trực tiếp có thể khởi soạn dệt lớp huấn luyện công cụ chế tạo xong xuôi, Lâm Mặc bắt đầu lựa chọn bố trí điểm. Hắn từ bỏ phía trước cái kia mảnh nhìn như bình tĩnh cốc sông, ngược lại lựa chọn một chỗ dòng nước hơi gấp, đáy sông có cự thạch phân bố khu vực. Vì cái gì tuyển chọn nơi này? Thoạt nhìn càng khó bắt ta. Tiểu Tiêu không hiểu. Vừa bạn ngược lại Tàng Hồ lão sư giải đáp, dòng chảy xiết khu vực tan lượng ổ xỉ càng cao, là rất nhiều nước lạnh cá đặc biệt thích hoạt động địa điểm. Mà còn cự thạch phía sau sẽ hình thành lượn vòng khu hòa hoãn chạy khu, là loài cá lý tưởng nghỉ chân cùng kiếm ăn nơi. Lâm Mặc tuyển thủ quan sát vô cùng tinh chuẩn. Lâm Mặc đem ngăn cá rào mở miệng tinh chuẩn nhắm ngay chủ lưu phương hướng, dưới đáy dùng hòn đá một mực ngăn chặn, hai bên cũng dùng cành cây gia cố, bảo đảm tại dòng nước xung kích bên dưới sẽ không lệch vị trí. Sau đó, hắn đem sọt cá để tại dưới tảng đá lớn du một cái yên tĩnh nước đặc khu, dùng dây thừng thắt ở bên bờ rễ cây bên trên, phòng ngừa bị cuốn đi. Làm xong tất cả những thứ này, mặt trời đã gần đến giữa bầu trời. Hắn không có lãng phí thời gian chờ đợi, mà là quay người tiến vào phụ cận rừng rậm, ngắt lấy có thể ăn được thực vật rễ cây, đồng thời tại cảng xa xôi trên đồng có thiết trí mấy cái mới chuột thỏ cả bẫy. Sinh tồn chính là vĩnh viễn không dừng lại tài nguyên tích lũy. Màn đêm buông xuống phía trước, hắn lại lần nữa đi tới bờ sông. Đầu tiên kiểm tra là ngăn cá rào. Tiếp cận, hắn đã có thể nghe đến nội bộ truyền đến rõ ràng đập tiếng nước. Lâm Mặc trong lòng chấn động, bước nhanh về phía trước, chỉ thờ ỉ hình kết cấu cuối cùng chật hẹp chỗ, ba đầu màu xám bạc mang tối ban cá chính ra sức và mèo, tính toán thoát khỏi gò bó. Mỗi đầu đều có gần 20cm dài, thân thể đầy đặn. Bên trong cá, Studio bên trong, đang ca kích động bố bàn một cái. Lâm Mặc cẩn thận đưa tay đi vào, tóm chặt lấy mang cá phía sau, đem cá từng cái lấy ra. Vậy cá ở dưới ánh tà dương phản xạ băng lãnh ngân quang, tràn đầy sinh mệnh lực. Ngay sau đó, hắn kéo buộc lên sọt cá dây thừng, cầm trong tay nặng trình trịch cảm giác để hắn lông mày nhíu lại. Đưa ra mặt nước, xuyên thấu qua bệnh khe hở, có thể nhìn thấy bên trong chí ít có hai đạo bóng đen đang quấy loạn. Mở ra ngậm miệng cỏ nhét, đổ ra hai cái hình thể hơi nhỏ, nhưng càng thêm to mọng màu nâu đậm núi tốn. 5 con cá, tổng cộng tiếp cận 2 kg thu hoạch. Bội thu, tối nay toàn ngư yến. Từ 0 đến 5, Mặc Thần chỉ dùng 2 cái cả bẫy. Cho đại lão quỷ, hiệu suất này vô địch. Lâm Mặc trên mặt cuối cùng lộ ra một tia khó mà phát giác hài lòng. Hắn không có lập tức trở về, mà là tại bờ sông thuần thục dùng dao sinh tồn cả bẫy, thanh lý nội tạng. Ruột cá cùng nhỏ bé xương cá bị hắn cẩn thận thu thập lại, đây là tương lai cạm bẫy cao cấp mồi nhử. Băng lạnh nước sông rửa sạch tức hiếp, cái kia phấn màu trắng chất thịt căng đầy mà giàu có rực rỡ, cho thấy cực cao mỡ hàm lượng. Trở lại doanh địa, lò sưởi đốt lên. Hắn không có lựa chọn đơn nhất nấu nướng phương thức. Hai cái khá lớn cá bị hắn dùng ẩm ướp vương miệng cây cỏ bao khỏa, lại dán lên đất sét, vùi sâu vào lửa than làm ăn mày cá. Mặt khác ba đầu thì dùng góc nhọn ve gỗ xuyên tới, gác ở lò lửa chầm nướng. Đây đặn cá dầu tại nhiệt độ cao bên dưới chảy ra, phát ra tư tư êm thai tiếng vang, nồng đậm cá nướng mùi thơm tràn ngập ra, xua tán đi cao nguyên ban đêm cô tịch cùng hàn ý cá nướng trước quen. Lâm Mặc thổi thổi khí, cắn xuống một cái. Ra ngoài hơi cháy xém sốt giòn, nội bộ ức hiếp trắng như tuyết tinh tế, vào miệng tan đi. Bởi vì là nước lạnh cá, chất thịt căng đầy đặn răng, mỡ mùi thơm nồng nặc không giống hoang dại loài cá, gần như không có bất kỳ cái gì thổ mùi tanh, chỉ có miệng đầy thơm ngon. Con cá này chất lượng vô cùng cao. Tàng Hồ lao sư nhìn xem nổi bật đặc biệt dưới ống kính nước hiếp, cao nguyên nước lạnh gọi cá dài chậm chạp, mỡ tích lũy nhất là phong phú. Cái này một bữa cung cấp năng lượng cùng dinh dưỡng, đủ để chống đỡ hắn ngày mai cường độ cao hoạt động. Sau đó đào ra ăn mày cá càng là kinh diễm. Bén lên bùn vỏ cùng cây cỏ, hơi nước mang theo hỗn hợp bùn đất mùi thơm ngát cùng nước hiếp thơm ngon khí tức đập vào mặt. Hầm nướng phương thức hóa lại toàn bộ nước, ước hiếp bảo trì nhất cực hạn chân mềm. Lâm Mặc từ từ ăn, đem mỗi con cá khung xương đều gặm nuốt sạch sẽ. Ấm áp từ dạ dày hướng toàn thân quyết tán, nhiều ngày đến quanh quẩn không đi cảm giác suy yếu cùng cảm giác đói bụng bị triệt để xua tan. Chương 92, mối nguy cơ chương 92, mối nguy cơ ăn chán chê ước hiếp thứ 3 ngày, nguy cơ lấy lặng yên không tiếng động phương thức giáng lâm. Sáng sớm, Lâm Mặc tại chém vào dùng cho sửa chữa công sự vật liệu gỗ lúc, cảm thấy một trận tình lình mê muội. Lưỡi búa chém vào gỗ lực đạo so trong dự đoán yếu mấy phần, cánh tay truyền đến xa lạ bùn rùn cảm giác này cũng không phải là đến từ bề ngoài, hắn ngày hôm qua cũng không tiến hành qua lượng lao động, ngủ cũng đầy đủ. Hắn dừng lại động tác, tựa vào cán búa bên trên hơi chút thở dốc, bén nhạy phát giác được thân thể dị thường, tim đập so bình thường hơi nhanh, lực chú ý khó mà giống thường ngày độ cao tập trung, một loại không hiểu quyện đãi cảm giác từ cốt tủy chỗ sâu chảy ra. Không thích hợp. Lâm Mặc thấp giọng tự nói, lông mày cau lại. Đây không phải là đói bụng, cũng không phải cao phản. Hắn cẩn thận nhớ lại mấy ngày gần đây đồ ăn thức uống, đầy đủ protein, dần dần gia tăng cặt bỏ hy dạng, rau dại cung cấp vitamin. Đương nhiên, hắn ý thức được một cái bị xem nhẹ chi tiết. Hắn đã vượt qua một tuần không có hấp thu vào bất luận cái gì mới. Studio bên trong, Long Gia ngay lập tức bắt được Lâm Mặc dị thường, Lâm Mặc tuyển thủ trạng thái không đối, hắn động tác mất đi phía trước lực bộc phát cùng độ chính xác. Thoạt nhìn, giống như là chất điện phân rối loạn sơ kỳ triệu chứng, là thiếu muối. Tiểu Tiêu kịp phản ứng, hắn một mực dựa vào thú săn huyết dịch cùng thực vật thu hoạch lượng nhỏ khoáng vật chất, nhưng hệ nền cao nguyên kịch liệt hoạt động cùng đại lượng ra mồ hôi, ra tốc muối sói mòn. Tàng Hồ lao sư vẻ mặt nghiêm túc bổ sung, nạ chỉ ẩn đối duy trì thần kinh xúc động chuyển cùng bắp thịt co vào cực kỳ trọng yếu. Trường kỳ thiếu hụt sẽ dẫn đến thấp nạ chỉ huyết chứng, triệu chứng bao gồm không còn chút sức lực nào, chóng đầu, buồn nôn, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ dẫn phát ý thức mơ hồ, run rẩy, nguy hiểm sinh mệnh. Ở trong vùng hoang dã, cái này thường thường là không tiếng động sát thủ. Mặc Thân hình như không còn khí lực, khẳng định là thiếu muối, chỉ ăn thịt cùng khoai tây không được, gã mau tìm muối. Ta nhớ kỹ dân bản địa hình như có biện pháp. Lâm Mặc không có bối rối, hắn trở lại công sự, ngồi tại lò sưởi một bên, bắt đầu hệ thống tiến hành bản thân chẩn bệnh. Hắn nhớ lại phía trước quan sát được chi tiết, trên vách đá một số khu vực tại sau cơn mưa khô cạn sẽ phân ra màu trắng kết tinh, mấy loại đặc biệt thực vật thân thảo tập trung lớn lên tại một số đất đai khu vực, thậm chí những động vật liếm láp nham thạch hành động. Muối sẽ theo dòng nước di động, cuối cùng tại đặc biệt khu vực trầm tích. Hắn lẩm bẩm nói, hắn chút xuống một miệng lớn nước, ép buộc chính mình ăn mấy khối ức hiếp, cứ việc thèm ăn bởi vì thân thể khó chịu mà hạ thấp. Sau đó, hắn mang lên dao sinh tồn, bình nước cùng mấy cái lâm thời may vỏ cây bật chứa, rời đi doanh địa. Hắn lần thứ nhất thử nghiệm, chỉ hướng đầu kia cho hắn cá lấy được dòng sông. Tại một chút địa chất trong hoạt động, dòng sông đặc biệt khúc sông khả năng sẽ cọ rửa ra chứa muối tầng nham thạch. Hắn tiêu phí nửa ngày thời gian, đi ngược dòng nước, cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ trần trụi lòng sông vết đá, dùng lưỡi nếm khắp tất cả thoạt nhìn khả nghi màu trắng hoặc màu xám kết tinh. Kết quả khiến người thất vọng, trừ cả có ba cây đắng cùng xì liệp chất mỏm núi đá mảnh vô vị, hắn không thu hoạch được gì. Sau đó, hắn đem mục tiêu khóa chặt tại những cái kia thoạt nhìn không giống bình thường thực vật bên trên. Hắn nhớ tới một số muối sinh thực vật sẽ tụ tập muối. Hắn tìm tới một mảnh phiến lá đầy đạn, mặt ngoài tựa hồ bao trùm lấy một tầng màu trắng màng chất lùng cây. Cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một mảnh lá non, một cỗ khó mà hình dung chua xót vị nháy mắt tràn ngập qua miệng, để hắn lập tức nôn ra. Đây cũng không phải là muối ăn, mà là thực vật dùng cho bảo vệ chính mình mặt khác hóa chất. Hy vọng lại lần nữa thất bại. Thân thể cảm giác suy yếu tại lần lượt phí công tìm kiếm bên trong tăng lên. Buổi chiều ánh mặt trời thiêu nướng cao nguyên, môi của hắn khô nước, cảm giác hôn mê giống như quỷ mị thỉnh thoảng thoáng hiện. Hắn không thể không dừng lại, tựa vào một khối lớn mỏm núi đá bóng tối bên dưới nghỉ ngơi, tiết kiệm còn dư lại không có mấy thể lực. Nhất định phải càng thông minh tìm kiếm, hắn nhắm mắt lại, ép buộc chính mình tỉnh táo phân tích. Mối theo dòng nước di động, cuối cùng sẽ tại trình độ bốc hơi phía sau giàu tập. Như vậy, chỗ nào là bốc hơi cường liệt nhất, lại có khả năng nhất lưu lại những này phân ra mối địa phương. Trong đầu của hắn phát họa ra phụ cận bản đồ địa hình, hướng mặt trời, càng gió, đất đai thẩm thấu tinh kém, từng có qua nước thân thể tồn tại dấu hiệu khu vực. Hắn loại bỏ dốc đứng vách đá nơi đó lưu không được nước, dầm dạp bãi cỏ ngoại ô, cùng với thẩm thấu quá nhanh đất cát. Cuối cùng, hắn ánh mắt khóa chặt tại một mảnh thông thả, có dạng cái bắt lõm đồi núi khu vực. Nơi đó thảm thực vật thưa thớt, chủ yếu lấy chịu hạn gai loại thực vật làm chủ, mặt đất đai thoạt nhìn làm cho cứng, trắng bệnh. Càng quan trọng hơn là, hắn nhớ lại trước mấy ngày sáng sớm đi qua khu vực kia lúc, từng chú ý tới nơi đó mặt đất dị thường khô khan gần như không nhìn thấy xương sớm vết tích, cái này có lẽ mang ý nghĩa dưới mặt đất có hút ẩm ướt tính mới đang có tác dụng. Cuối cùng, tại một chỗ cản gió nhưng ánh sáng mặt trời cực tốt giả sắc vách đá dựa vào bộ, hắn phát hiện một mảnh rõ ràng, phảng phất bao trùm lấy một tầng mỏng xương màu sáng khu vực. Cùng mặt khác địa phương khác biệt, nơi này đất đai làm cho cứng, chỉ thưa thất sinh trưởng mấy loại chịu muối gai loại thực vật. Bên dưới vách đá phương, có rõ ràng động vật liếm láp vết tích cùng dày đặc dấu móng. Phát hiện này để Lâm Mặc như chút được gánh nặng. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng tạo lấy một chút vách đá mặt ngoài màu trắng kết tinh, bỏ vào lòng bàn tay quan sát. Tinh tế, dưới ánh mặt trời có chút phản quang. Hắn lại lần nữa dùng đầu lưỡi tiến hành cực kỳ lượng nhỏ thử nghiệm. Một cỗ tinh khiết, không chút nào trộn lẫn mặn chát chát vị nháy mắt tại vị giác bên trên nổ tung, ngay sau đó là yết hầu chỗ sâu một tia nhàn nhạt về cam. Là muối. Tìm tới. Đậu phộng. Động vật quả nhiên là tốt nhất hướng đạo. Mặc thần cái này sức quan sát tuyệt. Studio bên trong, bầu không khí vì đó dùng một cái. Tìm tới. Thiên nhiên đất bị nhiễm mặn. Long gia âm thanh mang theo khen ngợi, thông qua động vật hành động đảo ngược định vị tài nguyên, đây là hiệu suất cao nhất hoang dã điều tra kỹ xảo. Tàng hồ lao sư nhìn kỹ nổi bật đặc biệt dưới ống kính muối kết tinh, từ nhan sắc cùng hình thái nhìn, tạp chất tương đối hơi ít, chủ yếu là nọc tử, có thể chứa chút ít mặt khác khoáng vật chất. Nhưng trực tiếp đại lượng thức ăn vẫn có nguy hiểm, tốt nhất tiến hành tinh luyện. Lâm Mặc không có nóng lòng đại lượng thu thập, hắn trước dùng dao sinh tồn cẩn thận tạo xuống tầng ngoài trắng nhất kết tinh, đơn độc cất giữ. Sau đó, hắn đào móc một chút chứa muối đất đai cùng vỡ vụn khối đá, bỏ vào vỏ cây vật chứa bên trong. Trở về doanh địa phía sau, hắn lập tức bắt đầu tinh luyện trình tự làm việc. Hắn tìm đến một khối tương đối bằng phẳng mỏng phiến đá, rửa sạch phía sau gác ở lò sưởi bên trên thêm nhiệt. Đem thu thập đến ngậm muối đất đai cùng toái nham khối bỏ vào đựng đầy nước sông bình gốm bên trong, đầy đủ quái, để muối đầy đủ hòa tan. Chờ tạp chất lắng đọng phía sau, hắn đem lên tầng tương đối trong suốt nước chất chậm rãi đổ vào một cái khác vật chứa, dưới đây lắng đọng bùn cắt thì bị ném vứt bỏ. Tiếp lấy, hắn đem nước chất đều tưới vào đã thêm nhiệt phiến đá bên trên. Xoẹt xẹt, một tiếng, hơi nước bốc hơi. Trình độ tại nhiệt độ cao phiến đá bên trên cấp tốc bốc hơi, lưu lại một tầng màu trắng kết tinh. Hắn cẩn thận dùng cốt phiến đem những này kết tinh tạo xuống. Quá trình này hắn lặp lại mấy lần, mỗi lần đều có thể được đến so phía trước một lần trắng hơn, càng tinh khiết hơn muối. Cuối cùng, hắn được đến non nửa nâng có chút ấu vàng, nhưng đã không rõ ràng tạp chất cùng mùi vị khác thường muối thô. Hắn bóp lên một nhúm nhỏ, bỏ vào trong miệng. Mãnh liệt bị mặn nháy mắt tràn đầy qua miệng, thân thể phản phất mỗi một cái tế bào đều đang phát ra khao khát tín hiệu. Hắn khắc chế lập tức đại lượng thu lấy xúc động, mà là đem một nhúm nhỏ muối chui vào giữa chưa còn lại canh cá bên trong, chậm rãi uống xuống. Ước chừng nửa giờ sau, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cô kia quanh quẩn không đi cảm giác hôn mê cùng bắp thịt bủn rủn, ngay tại giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Mặc dù thể lực hoàn toàn khôi phục còn cần thời gian, nhưng loại kia khiến người bất an cảm giác suy yếu đã biến mất. Cổ đại chế muối pháp hiện trường dạy học tay người này, xuyên biệt về cổ đại cũng có thể sống thân thể phản ứng thật chân thực, muối quả nhiên là sinh mệnh nguồn gốc hoàn mỹ phương thức xử lý. Long gia ca ngợi nói, trước thông qua động vật vết tích định vị, lại thông qua hòa tan, lắng động, bốc hơi tinh luyện, mức độ lớn nhất bỏ đi có hại tạp chất. Lâm Mặc không những tìm tới muối, càng dùng ổn thỏa nhất phương thức giải quyết vấn đề. Tàng hồ lao sư gật đầu, cái này một nắm muối thô, đối hắn sinh tồn đến nói là cấp chiến lược dự trữ. Nó không chỉ có thể điều tiết trong cơ thể chất điện phần, tương lai trưởng kỳ giữ gìn đồ ăn cũng đã trở thành có thể. Chương 93, thần ứng chỉ dẫn chương 93, thần ứng chỉ dẫn muối nguy cơ giải trừ, giống như tháo xuống nặng nghề gông xiềng. Lâm Mặc cảm thấy lực lượng một lần nữa tại bắp thịt bên trong chảy xuôi, tư duy vướng víu cảm giác cũng hoàn toàn biến mất. Hắn bắt đầu chấp hành sớm đã kế hoạch xong nhiệm vụ, hướng chỗ càng cao hơn lưng núi cùng càng thăm dò, vẽ càng hoàn chỉnh sinh tồn bản đồ. Liên tại hắn xuyên qua một mảnh phong hóa mỏm núi đá khu vực lúc, trên bầu trời một điểm đen hấp dẫn hắn ánh mắt. Đó là đầu tương đối lớn phi điểu, nó xoay quanh quy tích mang theo một loại quân lâm thiên hạ thông dòng, hai cánh triển khai biên độ to đến kinh người, cho dù ở vài trăm mét không trung, cũng có thể cảm nhận được loại kia khí thế như người. Thần ứng Endless. Lâm Mặc lập tức dừng bước lại, thân thể ẩn vào một khối lớn mỏm núi đá trong bóng tối, ngửa đầu nhìn chăm chú. Cái này Nam Mỹ bầu trời vương giả, dương cánh tiếp cận 3 mét, là đã biết tây bán cầu lớn nhất phi hành loài chim. Nó thời khắc này xuất hiện, biểu thị một loại nào đó tín hiệu. Thần ứng. Studio bên trong, Tàng hồ lao sư âm thanh mang theo vẻ hưng phấn, bọn họ là Endless sinh thái hệ thống công nhân quét đường, nắm giữ cực kỳ nhạy cảm thị giác, có thể tại cao mấy ngàn thước trống không phát hiện trên mặt đất thi thể động vật. Bọn họ xoay quanh, thường thường mang ý nghĩa phía dưới tồn tại thị yến. Lâm Mặc biết rõ điểm này. Tại hắn sinh tồn sổ tay bên trong, truy tung ngăn mục nát mánh cầm, là định vị cỡ lớn thịt tài nguyên đường tắt. Lâm Mặc đè xuống tâm tình kích động, không có tùy tiện hành động, mà là giống như nhất kiên nhẫn thợ săn, bắt đầu trạng thái tĩnh quan sát đánh giá. Hắn ghi chép thần ứng xoay quanh điểm trung tâm, phán đoán đại thể quan tâm khu vực, nằm ở trước mắt hắn vị trí lưng núi phía đông nam bên cạnh, một chỗ bị bóng tối bao tở hở ủ vờ hình sơn gốc. Mặc thần phát hiện đồ tốt. Cái này diều hâu cũng quá lớn, cùng máy bay không người lái giống như cái đồ chơi này nắm tới trực tiếp có thể diễn thần điêu hiệp lữ thần ứng cũng không lập tức hạ xuống, nó còn tại không trung chậm chạp vẽ lấy vòng tròn, tựa hồ tại xác nhận phía dưới là không an toàn, hoặc là đang chờ đợi mặt khác người cạnh tranh. Lâm Mặc không có lãng phí thời gian. Hắn lợi dụng cái này trống rỗng, bắt đầu quy hoạch lộ tuyến. Từ vị trí của chỗ hắn đến sơn cốc kia, thẳng tắp khoảng cách không xa, nhưng địa hình phức tạp, che kín đá vụn sườn núi cùng dãy đặc bụi cây. Hắn nhất định phải lựa chọn một đầu đã có thể thần tốc tiếp cận, lại có thể mức độ lớn nhất ẩn nấp chính mình, đồng thời tránh đi có thể tồn tại nguy hiểm con đường. Ước chừng nửa giờ sau, cái thứ hai thần ứng xuất hiện ở chân trời, gia nhập xoay quanh hàng ngũ. Đây là một cái minh sắc tín hiệu, phía dưới tài nguyên đủ để hấp dẫn nhiều cái cá thể. Làm cái thứ nhất thần ứng bắt đầu hạ thấp độ cao, xoay quanh vòng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất tại thung lũng chỗ sâu lúc, Lâm Mặc động. Hắn giống một đạo màu xám cái bóng, dọc theo dự đoán chọn lựa lộ tuyến thần tốc mà an tĩnh di động. Hắn không tại ngẩng đầu nhìn lên trời, mà là đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở dưới chân cùng hoàn cảnh xung quanh bên trên. Trên đường đi, hắn lợi dụng tất cả có thể dùng che đậy vật, mỏm núi đá, lùm cây, địa hình chập trùng. Mỗi tiến lên một khoảng cách, hắn sẽ dừng lại, lắng nghe tiếng gió bên ngoài âm thanh, cùng sử dụng nhạy cảm khứu giác bắt giữ không khí bên trong bất cứ dị thường nào mùi. Dần dần, một tia cực kỳ yếu ớt, mang theo ngọt ngào cùng mục nát khí tức hương vị, bị gió đưa vào hắn xoắn mũi. Phương hướng không sai, càng đến gần sân gốc, mùi càng rõ ràng. Hắn bắt đầu nhìn thấy mặt khác ăn mục nát người hoạt động vết tích, dài rác lông vũ, xốc xếp cỡ nhỏ động vật dấu chân, cùng với trên vách đá mới mẻ tạo vết rạch. Coi hắn cuối cùng đến bên rìa sân gốc, phủ phục tại một tảng đá lớn phía sau hướng phía dưới thăm dò lúc, cảnh tượng trước mắt xác nhận phán đoán của hắn. Đáy gốc một mảnh tương đối bằng phẳng trên đồng cỏ, nằm một bộ khổng lồ thi thể động vật, một đầu trưởng thành bốn là quòng. Nó hiển nhiên đã tử vong 5-6 ngày lâu, trần trụi đi ra máu vết thương dịch đều có thể biến thành màu đen ngưng kết, hai cái thần ứng đang đứng tại trên thi thể, dùng sức mạnh có lực câu mỏ xé ra da lông, ăn như gió cuốn. Nhưng Lâm Mặc ánh mắt không có tại thi thể cùng thần ứng trên thân lưu lại quá lâu. Hắn ánh mắt giống như đèn pha, cấp tốc quét mắt thi thể xung quanh mặt đất. Dấu chân, trừ vốn là còn chính mình cùng thần ứng chào ấn, cùng với một chút giải rác hồ ly, kền kền vết tích bên ngoài, một tổ rõ ràng, hoa mai hình dáng, to lớn chào ấn, đưa tới hắn cao nhất cảnh giác. Cái kia chào ấn sâu sắc rơi vào núi lòng ra bùn đất, cho thấy chủ nhân kinh người cân nặng cùng lực lượng. Chào ấn kéo dài hướng sơn cốc chỗ càng sâu nham thạch khu vực. Sư tử châu Mỹ, Lâm Mặc trái tim có chút co rụt lại. Vị này dây ẹn đẹp đỉnh cấp loài săn mồi, hiển nhiên đã từng đến tìm hiểu qua nơi này, có lẽ là tại ban đêm, có lẽ chỉ là tại thần ưng ăn chán chê rời đi về sau mới đến kiểm tra chính mình tài sản. Đậu phộng, dấu chân này là sư tử châu Mỹ. Nơi này quá nguy hiểm, Mặc thần mau bỏ đi. Cùng sư tranh ăn. Kích thích. Studio bên trong, bầu không khí nháy mắt khẩn trương lên. Là sư tử châu Mỹ dấu chân, mà còn rất tươi mới. Long ra âm thanh giảm thấp xuống, Lâm Mặc gặp hắn không muốn nhất xung đột chính diện đối thủ. Sư tử châu Mỹ bình thường né tránh nhân loại, nhưng tại đồ ăn phụ cận, nhất là tại nó có thể đem đầu này vốn là còn coi là chính mình dự trữ lương thực dưới tình huống, hành vi của nó sẽ trở nên không thể dự đoán. Tàng Hồ Lao sư nói bổ sung, thần ứng đến, trình độ nào đó xua tán đi sư tử châu Mỹ, nhưng chúng nó cùng hưởng cùng một mảnh bãi săn. Lâm Mặc hiện tại ở vào một cái vô cùng vi diệu vị trí, hắn cần thu hoạch tài nguyên, nhưng tuyệt không thể chọc giận mảnh đất này chủ nhân chân chính. Lâm Mặc ngừng thở, đại não phi tốc tính toán nguy hiểm cùng ích lợi. Vốn là còn thi thể vẫn có đại lượng thịt lượng, nhất là chân, vai trở bị da lông cùng da dày bao trùm khu vực, thần ứng còn chưa hoàn toàn phá hư. Gân, xương, da đều là cực kỳ quý giá tài nguyên. Nhưng sư tử châu Mỹ uy hiếp giống như treo đỉnh kiếm. Hắn làm ra quyết định, thần tốc hành động, lấy đi bộ phận, lập tức rút lui. Bất quá phải tiên phong đuổi đi thần ứng. Lâm Mặc lấy ra dao sinh tồn, đao kim loại thân đao có thể phản xạ ánh mặt trời, đối diều hâu loại tạo thành mảnh liệt thị giác quấy nhiễu. Sau khi chuẩn bị xong, hắn đứng ở trên tảng đá lớn, xảo diệu phản xạ ánh mặt trời, tạo thành một đạo lóa mắt cuốn sáng, nhắm ngay hai cái thần ứng con mắt. Đồng thời, hắn giật ra cú họng, phát ra ngắn ngủi mà to tiếng giống. Hai cái thần ứng rõ ràng là bị hù dọa, gần như không có bất kỳ cái gì phản kháng vỗ cánh mà phi, một lần nữa xoay quanh tại trên không trung. Thần ứng, phụ ngươi cái này lão lục mọi người trong nhà người nào hiểu a, có phía dưới nam cấp ăn hèn hạ hai chân thú vật chờ đúng thời cơ. Lâm Mặc giống như là báo đi săn từ cự thạch phía sau thoát ra, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới vốn là còn thi thể. Nồng đậm mùi gần như khiến người ngạt thở, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Dao sinh tồn ra khỏi vỏ, tinh chuẩn mà nhanh chóng cắt xuống hai cái tương đối hoàn hảo chân sau thịt, nguyên một khối mang theo chút ít tàn thịt da dày, hoàn hảo dạ dày. Hắn thậm chí còn cần mũi dao đánh gãy mấy cây thô to gân kiện, cấp tốc cuốn lên. Toàn bộ quá trình không cao hơn 10 phút đồng hồ. Hắn không có lòng tham đi động càng dễ dàng thu hoạch mặt khác càng nhiều bộ phận, những cái kia là để lại cho thần ứng cùng có thể nuốt ở chỗ tối sư tử châu Mỹ số định mức. Lâm Mặc ôm lấy nặng nề chiến lợi phẩm, không chút do dự quen người, dọc theo đường bể, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn rút lui. Mãi đến một lần nữa trở lại cái kia mảnh phong hóa mỏm núi đá khu, xác nhận sau lưng không có kẻ theo dõi, hắn mới dựa vào một khối nham thạch, miệng lớn thở hổn hển. A Dễn Lìn tác dụng nhường hắn hai tay run nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Hắn được đến là mấy chục kg thịt, một tấm rất có tiềm lực khối lớn da lông, cùng với tương lai chế tạo dây cùng, buộc chặt công cụ gân kiện. Một lần sách giáo khoa cấp lấy hạt rẻ trong lò lửa. Long Gia thở một hơi dài nhẹ nhõm, tinh chuẩn phán đoán, quả quyết hành động, đối nguy hiểm rõ ràng nhận biết. Lâm Mặc cong lên chiếu nặng thu hoạch, cuối cùng nhìn một cái kia mảnh tĩnh mịch sơn cốc, mau chóng rời đi. Hắn biết, đầu kia sư tử châu mỹ có lẽ ngay tại nào đó khối nham thạch bên trên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Chương 94, túi dạ dày nổi chương 94, túi dạ dày nổi nặng nghề thu hoạch bị kéo về doanh địa, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi vị khác thường cùng doanh địa bản thân khói lửa không hợp nhau. Lâm Mặc không có lập tức xử lý thịt, mà là trước tiêu phí thời gian, tại khoảng cách công sự hạ phòng chỗ ngoài trăm thước, dùng cành cây quyển định ra một khối cách ly xử lý khu. Studio bên trong, Long Gia tán thưởng gật đầu, chuyên nghiệp lựa chọn. Mục nát thịt xử lý nhất định phải rời xa doanh địa, đây là tránh cho ô nhiễm cùng hấp dẫn nguy hiểm động vật nguyên tắc thứ nhất. Lâm Mặc trước hết nhất xử lý là tấm kia nặng nghề vốn là còn ra cùng mấy đầu tráng kiện đơn kiện. Hắn dùng dao sinh tồn tinh chuẩn cạo đi ra lông bên trong mỡ, đem ra sống thanh tẩy phía sau tạo ra phơi nắng, gân kiện thì bị cẩn thận bóc ra, treo ở thông gió chỗ tự nhiên khô khan. Da lông cùng gân kiện là chuyến này nhất xác định thu hoạch tàng hồ lao sư phê bình nói, bọn họ sẽ tại tương lai chuyển hóa thành áo giữ ấm vật cùng kiên cố dây cung, giá trị vượt xa những cái kia tràn đầy nguy hiểm thịt. Tiếp xuống, đối mặt cái kia hai đại đầu nhan sắc đỏ thâm chân sau thịt, Lâm Mặc ánh mắt tỉnh táo như bác sĩ ngoại khoa. Dao sinh tồn quả quyết buông xuống, đem tất cả bộ phận cơ thịt cắt bỏ, tùy ý ném tại trên đồng cỏ, hiển nhiên là bỏ đi không cần. A, toàn bộ đều không cần. Như thế lãng phí. Nhìn xem thật nhiều thịt ta, quá đáng tiếc ca khá lắm. Cái này cũng quá bại gia tử đi. Đàng ca nhìn đến thẳng nếp miệng. Vừa vặn ngược lại Long Gia lắc đầu, cho dù ở cao độ cao so với mặt biển nhiệt độ thấp hoàn cảnh bên dưới, động vật tử vong phía sau nội tạng cùng tràng đạo bên trong vi khuẩn sẽ nhanh chóng sinh sôi, đồng thời bắt đầu phân giải tổ chức. Quá trình này sẽ sinh ra thi án, mục nát án cấp sinh vật án, những độc tố này cho dù trải qua nhiệt độ cao đun nấu cũng vô pháp bị hoàn toàn loại bỏ. Ham muốn trước mắt điểm này có thể gây nên bệnh thịt, là hoang dã sinh tồn tối kỵ. Dùng bộ phận này thịt thối xem như mồi nhử, đi săn bắn tươi mới thu săn, mới là an toàn hơn hiệu suất cao xét lượng. Loại bỏ bắp thịt, hiện ra tại màn ảnh phía trước, là hai cây tráng kiện vốn là còng xương đùi. Lâm Mặc đem trên đó thịt tạo sạch sẽ, vừa cẩn thận thanh tẩy, sau đó mang tới một khối nặng nghề đá hoa cương truy thạch, đem xương đùi gác ở một cái khác khối bằng phẳng nham thạch bên trên, nhắm ngay mấu chốt yếu ớt chỗ, huy động truy thạch, đống nhiên nện xuống. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Hắn liên tục mấy lần, đem xương đùi triệt để đập thành vài đoạn, lộ ra nội bộ tổ ong hình dáng kết cấu cùng trong đó sung mãn, hiện ra nhũ màu vàng hoặc màu đỏ nhạt cốt tủy. Thông minh lựa chọn, tinh hoa ngay ở chỗ này. Tàng hồ lao sư âm thanh mang theo phổ cập khoa học người làm việc hưng phấn, cốt tủy giàu có mỡ cùng tế bào gốc, dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Tương đối phong bê xương cốt nội bộ khiến cho nó không dễ nhận đến ngoại giới vi khuẩn ô nhiễm, là toàn bộ giữa hai chân an toàn nhất, lớn nhất giá trị bộ phận. Lâm Mặc đem đập nát xương đùi cẩn thận thu thập lại, những cái kia chảy ra cốt tủy cũng bị hắn thu thập tại một cái rửa sạch vỏ cây trong bát, hắn được đến non nửa bát màu sắc mê người, giống như mỡ đông cốt tủy. Lâm Mặc hành động kế tiếp, hấp dẫn chú ý của mọi người, hắn không có tiếp tục xử lý thịt thối, mà là đem cái kia to lớn túi dạ dày lấy ra. Vừa rồi ta liền nghĩ hỏi, hắn cầm cái này làm cái gì? Tiểu Tiêu tò mò hỏi. Ta đoán Long Giang ngón tay xoa xoa cái cằm. Hắn muốn chế tác một cái thiên nhiên nồi cỗ. Chỉ thấy Lâm Mặc đem túi dạ dày cầm tới bờ sông, tiến hành cực kỳ tỉ mỉ xử lý. Hắn đem trong ngoài xoay chuyển, dùng băng lanh nước chảy lặp đi lặp lại cọ rửa, cả bên trong màng dính cùng tất cả vật tàn lưu, lại dùng thu thập được cho than tinh tế xoa nắng túi dạ dày trong ngoài vách tường. Đây là phi thường mấu chốt trình tự, hắn tại tiến hành giản dị lần đầu thuộc ra. Tàng hồ lao sư giải thích nói, cho than là tinh kiểm, có thể hữu hiệu trung hòa dấu trơn, bỏ đi mùi vị khác thường, đồng thời ở một mức độ nào đó thuộc ra collagen protein, gia tăng túi dạ dày nhận tính và dùng bền tính. Xử lý hoàn tất túi dạ dày, hiện ra một loại khỏe mạnh màu xám trắng, tính chất thoạt nhìn cũng cứng cỏi rất nhiều. Lâm Mặc dùng một cái mềm dẻo cành cây đem mở miệng chống đỡ thành hình tròn, lại dùng dây leo tại mở miệng biên giới đục thủng, bệnh thành một đạo tăng cường ngân. Trở lại doanh địa, hắn không có nhóm lửa, ngược lại bắt đầu thu thập một đống lớn lớn chừng quả đấm bóng loáng xung thạch, tại chủ lò sưởi bên cạnh khác sinh ra một đống lửa, đem những này hòn đá đầu nhập đống lửa hạch tâm nung khô. Ta hiểu được. Long Gia bừng tỉnh đại ngộ. Hắn muốn dùng cổ xưa nhất nóng thạch nước sôi phát hiện tại Lâm Mặc tuyển thủ không có khả năng trực tiếp đặt ở trên lửa dùng bền bật chứa, nhưng hắn dùng túi dạ dày cùng những tảng đá này chính mình tạo một cái. Công tác chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Mặc dùng cành cây cùng ba cây gậy gỗ dựng lên một cái vững chắc giá ba chân, đem xử lý tốt túi dạ dày treo bên trên. Hắn tại túi dạ dày bên trong vào trong suốt nước sông, những cái kia vốn là còn xương đùi, cốt tủy, còn có một chút hắn khoảng thời gian này thu thập được khoai tây cùng lê mạch. Lúc này trong lửa hòn đá đã bị thiêu đến đỏ bừng nóng bỏng. Lâm Mặc dùng tự chế thô một kẹp, vững vàng kẹp lên một khối đỏ bừng cự thạch. Cẩn thận đem ngâm vào túi dạ dày trong nước. Xuy, một tiếng vang kịch liệt bên trong, đại lượng màu trắng hơi nước bốc hơi mà lên, nóng bỏng hòn đá để mặt nước lập tức lăn lộn lên tinh mịn bọt khí. Một khối đá nhiệt lượng hao hết, nhan sắc trở tối, hắn liền lập tức kẹp ra, thay đổi một cái khác khối nung đỏ tảng đá. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, túi dạ dày bên trong nước từ đầu tới cuối duy trì tại nhiệt độ cao trạng thái, xương canh dần dần biến sắc, tỏa ra một loại không giống với minh hỏa nướng, càng thêm thuần hậu mùi thịt cùng ngũ cốc mùi thơm. Đậu phộng, đây là cái gì nguyên thủy khoa học kỹ thuật? Nấu tảng đá? Không phải tảng đá ném vào thời điểm cảm giác tốt giải nén cổ nhân chính là làm như vậy cơ mà. Quá trí tuệ, hoàn mỹ. Long Gia nhịn không được tán thưởng, đây là một cái trước sau như một với bản thân mình, hiệu suất cao sinh tồn hệ thống. Túi dạ dày xem như vật chứa, tảng đá xem như nguồn nhiệt, lần tránh không có gốm nổi hoàn cảnh khó khăn. Lâm Mặc đối tài nguyên lợi dụng cùng vật lý nguyên lý sử dụng đã đạt đến một cái cực cao cấp độ. Một cái giờ sau, canh thịt đã thành. túi dạ dày tại nhiệt độ cao tảng đá thử thách bên dưới vẫn như cũ cứng cỏi, chỉ là vách trong nhan sắc hơi có làm sâu sắc. Lâm Mặc hướng bên trong gia nhập thu thập tốt muối, dùng thìa gỗ múc một muỗng màu ngà sữa nước ấm, thổi thổi khí, chậm rãi uống xuống. Nóng bỏng nước ấm mang theo mỡ thuần hậu cùng một tia cho than mang tới, vô cùng yếu ớt chát chát vị, càng nhiều hơn chính là ngũ cốc hương vị. Một dòng nước ấm cấp tốc từ dạ dày khuếch tán đến toàn thân, cung cấp chất lượng cao nhiệt lượng cùng mỡ thiết tế. Thời gian dài nhiệt độ cao sôi trào, để mấy loại đồ ăn dung hợp đến tương đối hoàn mỹ. Xương lươn canh, canh này nhìn xem cũng quá bổ. So ăn thịt an toàn nhiều ăn chán chê một bữa về sau, Lâm Mặc đem còn lại canh thịt cẩn thận để chuẩn bị ngày kế tiếp lại làm nóng uống, mà liền tại hắn thu thập sẵn sàng, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua chân trời, chú ý tới cái kia lau ngay tại lặng yên tràn ngập ra, khác thường màu ngà sữa. Trên mặt hắn lỏng lẻo nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn cảnh giác. Chương 95, Bạch Mao Phong chương 95, Bạch Mao Phong bắt đầu thi đấu về sau dậy ẹn đẹp thời tiết tương đối bình tĩnh, tại thứ 14 ngày buổi chiều im bặt mà dừng. Ban đầu chỉ là chân trời nổi lên một vệt màu ngà sữa, giống như là pha loãng sữa tươi, chậm rãi ăn mòn xanh thẳm bầu trời. Gió ngưng thổi, liền ngày bình thường không bao giờ ngừng nghỉ cây cọ chập chờn âm thanh cũng đã biến mất, một loại gần như ngưng trệ, làm người sợ hãi tĩnh mịch bao phủ cao nguyên. Lâm Mặc không chút do dự ném xuống trong tay công việc, bắt đầu tranh đoạt từng giây chuẩn bị chiến đấu. Đầu tiên là hắn khổ tâm kinh doanh thành lũy. Hắn kiểm tra thảm cỏ nóc nhà cùng tường đất trôi nối tiếp, dùng càng nhiều bùn nhão đem bất luận cái gì có thể tồn tại nhỏ bé khe hở san bằng, ép chặt. Hắn đưa đến phía trước dự trữ hòn đá, tại công sự chỗ tránh gió tường dựa vào chỗ lại lũy thế một đạo gia cố tường thấp, mà đối kháng sắp đến điên cuồng xung kích. Cánh cửa bị hắn dùng bên trong cái chốt gỗ gắt gao đứng vững, ngoài cửa lại dùng một khối nặng nề phiến đá chống đỡ. Ngay sau đó là nhiên liệu cùng đồ ăn. Hắn đem tất cả thu thập rơm tủi tận khả năng nhiều chuyển vào trong phòng, chất đống tại lò sưởi bên cạnh. Hong khô ưu hiếp, chuột thịt thỏ cùng với chân quý khoai tây làm cùng lê mạch đều bị tập trung đến chống ẩm vỏ cây trong giường, để tại cao nhất trên kệ. Cuối cùng, hắn tại lò sưởi bên trong thêm vào đủ lượng chịu đốt đại một tuổi, bảo đảm hỏa diễm có thể duy trì liên tục tận khả năng thời gian dài. Coi hắn làm xong tất cả những thứ này, nâng người lên lúc từ ngoài cửa nhìn, ngoại giới cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Cái kia mảnh màu ngà sữa đã thôn vệ toàn bộ bầu trời, giống như to lớn màu xám màn sân khấu ẩm vang rơi xuống. Không phải tuyết, là băng, vô số tinh mịn cứng rắn băng tinh bị cuồng phong cầm quấn, lấy tiếp cận trình độ góc độ quét ngang đại địa. Bọn họ tựa như bàn tay đồng dạng, đánh vào tường đất cùng thảm cỏ trên nóc nhà, phát ra duy trì liên tục không ngừng, giận người tiếng xào xạc, phản phất có vô số giấy giáp tại đồng thời mài rũa tòa này hoang dã thành lũy. Tâm nhìn tại mấy phút bên trong chợt hạ xuống đến 10 mét trong vòng, sau đó gần như về không. Giữa thiên địa chỉ còn lại một loại nhan sắc, một loại âm thanh, hủy diệt tính trắng, cùng như tê liệt gào thét. Đây đều là cái gì đồ chơi? Quá kinh khủng. Bạch Mao Phong. Trong truyền thuyết Bạch Mao Phong, cảm giác so sải bờ gì ạ bạo tuyết còn dọa người mặc thần phòng nhỏ chịu đổi sao? Studio bên trong, bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Bạch Mao Phong, dãy Andes cực đoan nhất khí hậu hiện tượng một trong. Long ra âm thanh mang theo trước này chưa từng có nghiêm túc, đây không phải là bình thường tuyết rơi, là gió mạnh đem diện tích tuyết cùng trên không băng tinh cuốn lên, tạo thành hỗn hợp gió bão. Nhiệt độ chợt hạ xuống, tầm nhìn cơ hồ là không, phong hàn hiệu ứng đủ để trong khoảng thời gian ngắn để bại lộ làn da tổn thương do giá rét hoại tử. Bạch Mao Phong cần tuyết hoặc băng tinh. Tại dãy Andes cao độ cao so với mặt biển địa khu, mùa thu mưa hình thức có thể là tuyết, nhất là văn thu, mặt khác, cho dù không có ngay tại tuyết rơi, cao độ cao so với mặt biển địa khu trên mặt đất rất có thể đã tồn tại mãi mãi cánh đồng tuyết hoặc thời kỳ tính tuyết động. Cương đại dãy Andes trận gió đủ để đem những này diện tích tuyết thổi lên, tạo thành phù hợp Bạch Mao Phong đặc thù thời tiết hiện tượng. Tàng Hồ lao sư đẩy một cái con mắt, nhìn chằm chằm màn hình. Lâm Mặc tuyển thủ công tác chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hắn đất sét thảm có kết cấu ngay tại phát huy mấu chốt tác dụng. Đất sét nóng tính chơi rất tốt, có thể chậm chạp hấp thu đồng thời phóng thích nhiệt lượng. Thật dây bức tường tựa như một cái to lớn nhiệt lượng giảm sóc hồ, ngoại giới nhiệt độ kịch liệt ba độ lúc, trong phòng nhiệt độ biến hóa sẽ thông thả phải nhiều. Phản phất là vì nghiệm chứng hắn lời nói, đạo truyền bá đúng lúc cắt vào những tuyển thủ khác màn ảnh. Một chỗ đơn sơ thuần một kết cấu công sự, tại trong cuồng phong kịch liệt lay động, lạnh thấu xương gió lạnh giống như vô hình dao nhỏ, từ vật liệu gỗ khe hở bên trong điên cuồng rót vào. Trong phòng tuyển thủ co giúp ở túi ngủ bên trong, toàn thân phát run, lông mày cùng thái dương đều kết lên sương trắng, ngay tại tuyệt vọng từng lần một thử nghiệm đốt sắp dập tắt đống lửa. Một chỗ khác lợi dụng thiên nhiên hang xây dựng doanh địa, mặc dù chặn lại trực tiếp gió tập, nhưng lợi dụng mọi lúc băng tinh như cũ tại động khẩu chống chất, bao phủ, trong động nhiệt độ ngay tại cấp tốc tới gần điểm đóng băng. Tiếng kêu thảm thiết cùng cầu cứu vòng tay bị đè xuống bén nhọn tiếng cảnh báo, bắt đầu thỉnh thoảng tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Lại một tên tuyển thủ bỏ thi đấu. Công sự bị gió thổi sập một góc. Nhiệt độ cơ thể quá thấp. Đội cứu viện đã xuất phát. Bỏ thi đấu danh sách tại màn hình bên cạnh của thần tốc nhấp nhô. Mà tại trận này hủy diệt tính trong gió lốc, nhân khí tuyển thủ hoán hùng ngược lại cũng hạ. Xem như bên trên hai mùa minh tinh tuyển thủ, hắn sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ. Bất quá từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, hoán hùng tuyển thủ có thể nói mọi việc không thuận, không những vẫn lấy làm tiêu ngạo đi săn kỹ xảo bị cao nguyên khí hậu phế đi hơn phân nửa võ công, truy tung cỡ lớn thú săn thất bại cũng để cho hắn bỏ qua tiền kỳ hoàng kim thời gian. Trận này thình lình Bạch Mao Phong, không thể nghi ngờ là cho hoán hùng tuyển thủ trầm trọng nhất một kích. Hắn đội vàng xây dựng a tiểu chữ tốt lều hoàn toàn không đủ để chống cự cực hàn khí lưu. Trong phòng lò sưởi phí công tiêu đốt, nhiệt lượng lại bị liên tục không ngừng rút đi. Hoán hùng dùng thân thể ngăn chặn khe hở, nhưng hàn y đã xâm nhập cốt tủy. Mới đầu là như kim châm, sau đó là chết lặng. Coi hắn cuối cùng ý thức được không thích hợp, dãy rủa lấy xem xét ngón chân của mình lúc, phát hiện bọn họ đã hiện ra chẳng lành trắng bệ sắc, lại mất đi cảm giác. nghiêm trọng tổn thương do giá rét. Ở trong vùng hoang dã, cái này ý nghĩa lây nhiễm, hoại tử, thậm chí cắt cụt cùng tử vong nguy hiểm. Màn ảnh cho Hoán Hùng một cái nổi bật đặc biệt. Cái này lấy nghị lực cùng vận khí danh ngành hán, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có một mảnh cho tàn. Hắn nhìn xem chính mình mất đi nhan sắc trần, lại nhìn một chút trong gió rét chập chờn muốn diệt ánh lửa, cuối cùng, ánh mắt rơi vào lấy cổ tay cái kia màu đỏ tươi cầu cứu vòng tay bên trên. Không có gào thét, không có không cam lòng hò hét, chỉ có một tiếng gần như nghe không được thở dài, hôn tạp tại gió giống bên trong. Hắn nâng lên một cái tay khác, dùng hết lực khí toàn thân, đè xuống, vòng tay phát ra chói mắt hồng quang cùng kéo dài phong minh. Hoán Hùng đại lão, làm sao sẽ dạng này quá tàn khốc, đây chính là ẹn đẹp sao? Hoán Hùng tuyển thủ, bỏ thi đấu. Tiêu Tiêu thở dài, chúng ta mất đi một vị cường đại, rất được yêu thích tuyển thủ. Liên tại mảnh này bi tráng bầu không khí bên trong, chủ màn ảnh về tới Lâm Mặc công sự. Trong phòng cùng ngoại giới địa ngục phảng phất là lưỡng cá thế giới. Mặc dù cũng có thể nghe đến cuồng phong quỷ khóc sói gào gào thét cùng băng tinh đậm đệm tiếng xào xạc, nhưng âm thanh ngột ngạt mà xa xôi. Lò sưởi ổn định tiêu đốt, màu vỏ quýt quang mang xung doanh toàn bộ không gian, đem vách tường sấy khô đến có chút nóng lên, khô khan ấm áp không khí chậm chậm lưu động. Lâm Mặc thậm chí cởi bỏ nặng nề ra ngoài áo, chỉ mặc đơn bạc nội y thì hắn ngồi tại dốc trên giường, dựa lưng vào ấm áp tường đất, liền lấy ánh lửa, dùng thu thập được lạc ngựa lông bệnh cái gì. Hắn thậm chí dùng bình nước nấu một chút bạc hà trà, chậm rãi uống. So sánh quá mức mãnh liệt. Cái này so sánh, cách biệt một trời. Vướng như lão cẩu cái này bùn phòng ở như thế kháng tạo sao? Tiên kỳ điên cùng xây dựng cơ bản chỗ tốt thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Đây mới là sinh tồn, những người khác cái kia kêu dãy rủa. Mọi người thấy cái này chênh lệch rõ ràng sao? Long Gia âm thanh có chút cảm thán, đây không phải là vật khí. Đây là Lâm Mặc từ hạ xuống đệ nhất ngày lên, liền làm ra mỗi một cái sáng suốt quyết sách tích lũy, tinh chuẩn doanh địa tuyển địa điểm, đối tài liệu đặc tính khắc sâu lý giải, vừa xa nhu cầu xây dựng tiêu chuẩn, tất cả những thứ này, tại lúc này, biến thành tại cái này mảnh trong tuyệt cảnh sinh tồn tiếp tuyệt đối tư bản. Tàng Hồ lão sư nói bổ sung, hắn công sự không chỉ là một cái che gió che mưa địa phương, nó là một cái chân chính trên ý nghĩa hơi khí hậu điều tiết hệ thống. Hậu thổ tường giữ ấm, lò sưởi cung cấp nóng, xếp khói cửa ra vào thông gió, dốc giường cách tầm ướt. Hắn tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, người làm sáng tạo ra một cái đủ để chống cự ngoại giới tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn ốc đảo. Đêm còn rất dài, phong bạo còn tại gào thét. Nhưng tại tòa này dãy Endesco tịch thành lũy bên trong, hỏa chưa tắt. Chương 96, dãy khăn quảng cổ chương 96, dãy khăn quảng cổ cũng phong giống như vô hình cự quyền, duy trì liên tục quanh kích Lâm Mặc bùn đất thành lũy. Vang xào sạt băng tinh đập nện âm thanh đã kéo dài suốt cả đêm thêm một cái ban ngày, không có giảm bất chút nào dấu hiệu. Cái này rõ làm sao còn không có ngừng. Đều hơn một ngày. Nhìn đến ta đều muốn hít thở không thông. Đám tuyển thủ làm sao ngao a sở tiêu đi ô bên trong, bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ. Long Gia chỉ vào khí tượng cầu, cái này ôn đới luồng khí xoáy di động vô cùng chậm chạp, dự tính loại này cực đoan tình hình còn đem duy trì liên tục 12 đến 18 giờ. Chuyện này đối với tất cả tuyển thủ công sự cùng tâm lý đều là một tràng trọng đại thử thách. Đạo truyền bá đem hình ảnh cắt tới cả tổ kỳ tuyển thủ. Hắn công sự không giống bình thường, cũng không phải là xây dựng vào trên mặt đất, mà là xảo diệu lợi dụng một cái thiên nhiên hố cạn, phía trên dùng dao nhau gậy gỗ chống đỡ lấy một tấm nặng nề, bệnh chặt chẽ lạc ra ngựa, trên da lại bao trùm tầng tầng lớp lớp cỏ khô cùng miếng đất. Chỉnh thể thấp bé, gần như cùng mặt đất ngang bằng, như cái cổ lão nửa địa huyệt thức chỗ ở lúc này, cả tổ kỳ chính có giúp ở trong phòng không gian thu hẹp bên trong. Cùng Lâm Mặc trong phòng ấm áp khác biệt, trên mặt của hắn mang theo rõ ràng vẻ bại, hô ra bạch khí có thể thấy rõ ràng. Hắn môi cách một đoạn thời gian, liền muốn dùng một cái trường một côn từ nội bộ hướng lên trên đỉnh đầu cái kia bị tuyết động ép tới có chút hạ xuống nóc nhà kết cấu, phòng ngừa sụt xuống. Cả tổ kỳ tuyển thủ công sự, thể hiện ẹn đẹp thổ dân ứng đối gió mạnh cổ lão trí tuệ. Long Gia giải thích, loại này thấp bé nửa địa huyệt kết cấu, gió ngăn cực nhỏ, vô cùng vững chắc. Thế nhưng khuyết điểm của nó là nội bộ không gian chật hẹp, không khí lưu thông kém, giữ ấm tính chủ yếu ỷ lại thân thể nhiệt lượng cùng cỡ nhỏ lò sưởi. Hắn đang cùng nhiệt độ thấp cùng tuyết động trọng lượng tiến hành đánh lâu dài. Cả tổ kỳ hướng lò sưởi bên trong thêm một khối chân quý, dầu có dầu chân bụi cây căn, hỏa diễm thoáng sáng một chút. Hắn che kín trên thân lạc ra ngựa thảm, trong miệng dùng esma giả ngữ thấp giọng ngâm sướng một đoạn cổ lão, mang theo cầu phúc ý vị ca dao, phảng phất tại cùng phía ngoài phong linh đối thoại, tìm kiếm che chở cùng kiên nhẫn. Hắn đối kháng, là ẩn nhẫn, là cùng mảnh đất này ngàn năm cùng tồn tại cổ lão tư thái. Xuất hiện ở cả tổ kỳ nơi này dừng lại một đoạn thời gian, lại cắt tới một cái cơ hồ bị lãng quên thị giác, tuyển thủ GC, một cái đến từ Ấn Độ yoga đạo sư kiêm cực hạn thể nghiệm người. Hình ảnh mới ra, tất cả mọi người sửng sốt. Cùng mặt khác tuyển thủ tại công sự bên trong chịu khổ cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, GC căn bản không có xây dựng ra dáng công sự. Hắn lựa chọn địa điểm là một cái to lớn, thoáng bên trong lom hang phía dưới, miễn cưỡng có thể ngăn cản đại bộ phận thẳng thổi cuồng phong cùng băng tinh, nhưng căn bản là không có cách ngăn cách ở khắp mọi nơi nhiệt độ thấp. Mà giờ khắc này, hắn đang đứng tại cái này thiên nhiên mái hiên bên dưới, đối mặt màn ảnh cùng cuồng phong, thân thể bày ra một cái cực kỳ phức tạp yoga tư thế, một chân độc lập, cái chân còn lại quận tại chống đỡ chân trên đầu gối phương, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, thân thể thẳng tắp như tùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú phương xa quần quận màu trắng phong bạo. Da của hắn bởi vì rét lạnh mà đỏ bừng, lông mày cùng tóc ngắn bên trên kết đầy màu trắng băng sương, cả người phảng phất một tôn sắc bị đóng băng pho tượng, nhưng lại tản ra một loại quỷ dị, trầm tĩnh lực lượng cảm giác. Đậu phộng, cái này ca môn nhi là điên rồi sao? Hắn đang làm gì? Dùng thích phát điện, dùng yoga đối kháng âm mấy chục độ bạch bao phong. Con mẹ nó chứ trực tiếp thấy choáng, đây là nhân loại có thể chỉnh tới việc. Studio bên trong, đằng ca cái cầm đều nhanh rơi đến trên bàn, nửa ngày mới nghẹn ra một câu, cái này, vị này tuyển thủ là tại tiến hành một loại rất mới nghệ thuật hành động sao? Liên kiến thức rộng rãi Long Gia đều hiếm thấy nghẹn lời mấy giây, mới hít sâu một hơi nói, ta không cách nào từ sinh tồn khoa học góc độ đánh giá vị này tuyển thủ hành động. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi sinh tồn kỹ thuật phạm chủ. Cái này càng giống là một loại tinh thần tu hành. Tàng Hồ lão sư đẩy một cái điên cuồng phản quang kính mắt, tính toán dùng khoa học đến giải thích, từ sinh lý học bên trên nhìn, cực độ rét lạnh sẽ dùng mạch máu co vào, bắp thịt run rẩy lấy sinh ra nhiệt lượng. Giống dị sĩ tuyển thủ dạng này bảo trì tuyệt đối bất động, sẽ dùng hạch tâm nhiệt độ cơ thể kịch liệt sói mòn, đây là cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng, một số cổ lão phương pháp tu hành sắc thực cường điệu thông qua khống chế tinh thần đến ảnh hưởng phản ứng sinh lý, ví dụ như thông qua đặc biệt hô hấp pháp cùng minh tưởng, giảm xuống sự trao đổi chất, tiến vào một chủng loại giống như ngủ đông trạng thái, dùng cực đoan phương thức giảm bớt năng lượng tiêu hao. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, tại thực tế cực đoan hoàn cảnh bên trong, cái này không khác hành động tự sát. Hình ảnh bên trong, dị sĩ duy trì cái này độ khó cao tư thế gần tới 10 phút đồng hồ, sau đó chậm rãi đổi đến một cái khác đồng dạng phức tạp tư thế. Hắn động tác trôi chảy mà ổn định, phản phất xung quanh trí mạng phong bạo chỉ là một tràng giống ý như thật hình chiếu 3D, hắn thậm chí bắt đầu tiến hành một loại sâu xa mà chậm rãi hô hấp pháp, mỗi lần hơi thở đều mang ra một cỗ kéo dài bạch khí, tại trong cuồng phong nháy mắt bị xé nát. Mưa đạn nổ tung cổ có vụ ống đủ ổng mình cách cây trúc, hiện có Ấn Độ tiểu ca cách bạch mà phòng. Ta tuyên bố, năm nay tranh tài tinh thần thắng lợi pháp quán quân đã dự định. Hắn thật, ta khóc chết, hắn thậm chí đang nỗ lực dùng nhiệt độ cơ thể hòa tan mảnh này núi tuyết. Ấn Độ A Tam nhiều kỳ hoa thỉnh thoảng, hắn sẽ dừng lại, nắm lên một cái tuyết nhét vào trong miệng, hoặc là gặm một cái đông đến giống như hòn đá thịt khô đầu. Hắn dị sĩ tuyển thủ không có nhóm lửa, bởi vì hắn căn bản không có chuẩn bị nhiên liệu. Hắn toàn bộ sinh tồn sách lược, tựa hồ cũng xây dựng ở một loại nào đó ở bên trong, vượt qua vật lý pháp tắc tín niệm bên trên. Có lẽ hắn thật sự có đồ vật. Tiêu Tiêu tính toán từ nhân văn góc độ lý giải, nhưng ngựa khí tràn đầy không xác định. Long Gia cuối cùng lắc đầu, cười khổ nói, vô luận lực lượng tinh thần của hắn cường đại cỡ nào, vật lý học định luật y nguyên tồn tại. Hắn hoạch tâm nhiệt độ cơ thể ngay tại duy trì liên tục hạ xuống, đây chỉ là vấn đề thời gian. Đây là một loại vô cùng kỳ hoa, dùng sinh mệnh tiến hành đánh cược. Liên tại tất cả mọi người cho rằng dị sĩ sẽ tại cái nào đó nháy mắt ầm vang ngã xuống lúc, hắn nhưng thủy chung đứng vững vàng, như gió bạo bên trong một cái quật cường tây đinh. Hắn tồn tại, thành trận này tàn khốc bạch mao phong bên trong một cái nhất không cân đối, nhất hoang đường, nhưng lại không hiểu khiến người khác sâu ấn tượng thân ảnh. Chủ thị giác một lần nữa cắt trở lại Lâm Mặc công sự bên trong, hắn vẫn còn tại tiến hành bệnh hoạt động. Tài liệu là trước kia từ vốn là còn da lông bên trên trải bớt xuống, mềm mại nhất tầng bên trong lông tơ, cùng với một chút tính bền dẻo rất tốt lông dài. Hắn dùng ngón tay cùng một cái trà sáng mảnh cốt châm, đem những này còn lông xoa thành len sợi, mà xoa tốt len sợi, lại dùng một loại đơn giản kết biến pháp, bắt đầu bệnh một đầu dày rộng khăn quàng cổ. Một châm, một đường, tuần hoàn qua lại. Một hồi không có nhìn, Lâm Mặc đều biên như thế một khối to bảy. Tiêu Tiêu kinh hỉ nói, tại cái này sao cực đoan hoàn cảnh bên dưới, hắn thế mà còn có thể ổn định lại tâm thần lấy ra công. Đây chính là đứng đầu sinh tồn người cùng bình thường sinh tồn người khác nhau. Long Gia ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, hắn không những tại duy trì sinh mệnh, càng tại kinh doanh sinh hoạt. Bệnh là một hạng cực kỳ cần kiên nhẫn cùng chuyên chú hoạt động, có thể hữu hiệu giải sầu cảm giác cô độc, bảo trì đại não sinh động cùng tay linh xảo. Cái này không chỉ là chế tạo một kiện vật phẩm, càng là một tràng điều trị tâm lý. Vỏ quýt ánh lửa tỏa ra Lâm Mặc trầm tĩnh khuôn mặt cùng bay múa ngón tay, bên ngoài quỷ khóc sói gào tiếng gió, phản phất thành cái này chuyên chú thời khắc bối cảnh âm. Ở trong vùng hoang dã dệt khăn quàng cổ, Mặc Thần thật sự là tuyệt cái này tâm lý tố chất, ta phục cảm giác tốt chữa trị à, bên ngoài khủng bố như vậy, bên trong lại như thế yên tĩnh. Chương 97, truy tung lạc đàn ngựa. Chương 97, truy tung lạc đàn ngựa. Bạch Mao Phong như cùng nó lúc đến đồng dạng, tại tàn phá bừa bãi gần 50 cái giờ phía sau, cuối cùng hầm hực thối lui. Giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh, bầu trời hiện ra một loại gần như tàn nhẫn xanh thẳm, ánh mặt trời không có chút nào ngăn cản tung xuống, chiếu sáng một cái bị băng cứng cùng nặng nề tuyết động bao trùm thuần trắng thế giới. Lâm Mặc đẩy ra bị tuyết động nửa đậy nặng nề cánh cửa, tia sáng mãnh liệt để hắn có chút nheo lại mắt. Hàng khí giống như vô số châm nhỏ, nháy mắt đâm về hắn bại lộ tại bên ngoài làn da. Hắn nắm thật chặt trên cổ đầu kia mới tinh, dùng vốn là còn lông bệnh khăn quàng cổ, xóa tung lông tơ ôn nhu che lại cổ của hắn cùng gò má, đem lạnh lẽo thấu xương ngăn cách tại bên ngoài. Mặc Thần xuất kích, khăn quàng cổ thoạt nhìn thật ấm. Thế giới toàn bộ trắng, này làm sao tìm thú săn? Có thể nhìn xem xung quanh có hay không động vật dấu chân sở tiêu đi ô bên trong, bầu không khí cũng theo đó sinh động. Bạch Mao Phong xem như đi qua, đang ca thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay có thể cho đám tuyển thủ dày vò quá sức, Lâm Mặc đồ ăn dự trữ cũng không đủ. Là Long Gia nói tiếp, nhưng đây cũng là cơ hội. Gió tuyết sau đó, động vật hoạt động vết tích sẽ tại trên mặt tuyết thay đổi đến dị thường rõ ràng, mấu chốt ở chỗ có thể hay không phát hiện đồng thời săn đuổi thành công. Đứng tại bãi đất cao biên giới, Lâm Mặc cũng không có giống con ruồi không đầu đi loạn. Trước mắt bị băng tuyết bao trùm thế giới xa lạ, cần cao cấp hơn đọc phương thức, hắn nhắm mắt lại, trong đầu rõ ràng hiện ra phiến khu vực này bản đồ, đây là hắn nhiều ngày thăm dò tích lũy kết quả. Ý nghĩ của hắn dị thường rõ ràng. Gió, nước, ánh mặt trời là đắp nặng địa hình cùng hướng dẫn sinh mệnh phân bố ba cái hạch tâm yếu tố. Bạch Mao Phong chủ yếu từ hướng tây bắc đánh tới. Lâm Mặc lấy ra một cái nhánh cây tại trên mặt tuyết vẽ, đang vì mình trải bớt mạch suy nghĩ, cho nên phía đông nam hướng nương giấy tuyết động sẽ càng đông, thảm thực vật bại lộ càng nhiều, là động vật ăn cỏ càng có thể kiếm ăn khu vực. Hắn ánh mắt tùy theo nhìn về phía đông nam những cái kia liên miên đồi núi. Nguồn nước hắn ánh mắt chuyển hướng đầu kia còn chưa hoàn toàn đóng băng, tại tầng băng bên dưới oanh minh dòng sông, cùng với nó cọ rửa ra hẻm núi. động vật nhất định phải nước uống, nhất là tại gặm ăn khô khan đông lạnh cỏ về sau. Long trào biên giới, nhất là những cái kia dễ dàng tiếp cận nước sông dốc thoải, tất nhiên là bọn họ thường xuyên hoạt động hành lang. Cuối cùng là ánh mặt trời. Hướng mặt trời nam sơn núi, nhiệt độ càng cao, tuyết tan càng nhanh, cỏ khô trước hết nhất lộ ra. Hắn ánh mắt khóa chặt dòng sông bờ nam cái kia mảnh rộng lớn, tắm rửa tại màu vàng dưới ánh mặt trời bãi cỏ ngoại ô cùng lùm cây khu vực. Một cái rõ ràng điều tra lộ tuyến ở trong đầu hắn tạo thành, xuôi theo bãi đất cao phía đông nam bên dưới, quanh co đến dòng sông bờ nam, trọng điểm lục soát hướng mặt trời bãi cỏ ngoại ô cùng lòng chảo hành lang. Hắn bỏ qua thẳng tắp, bắt đầu dọc theo chính mình quy hoạch lộ tuyến tiến lên, mỗi một bước đều dẫm tại kiên cố tuyết vỏ bên trên, tận khả năng giảm bớt tiếng vang cùng thể lực tiêu hao. Đi tới dòng sông bờ nam về sau, nơi này chính như hắn đoán, tuyết động rõ ràng mỏng rất nhiều, mảng lớn khô héo ngọn cỏ trần trụi dưới ánh mặt trời. Cũng liền tại chỗ này, hắn phát hiện chính mình cũng không phải là duy nhất khách tới thăm. Trên mặt tuyết xuất hiện không tính quá rõ ràng động vật dấu chân, là ngẫu nhiên dấu móng, mà còn không chỉ có một con, là một cái tiểu quần thể tươi mới dấu vết lưu lại. Dấu chân dọc theo bờ sông, hướng về thượng du phương hướng mà đi. Lâm Mặc không có lập tức truy tung những này dấu chân, những này dấu chân tối thiểu là một ngày trước lưu lại, hiện tại đuổi theo rất có thể mất đi mục tiêu. Một cái rõ ràng hơn ý nghĩ trong lòng hắn hiện lên. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, lần trước phát hiện vốn là còn thi thể cái kỳ ạ hình sơn cốc, liền tại trên con sông này du nhánh sông phụ cận, đó là một mảnh điển hình, bị dòng sông cắt chém ra cản gió hướng mặt trời thung lũng, đã ẩn nấp lại có thể tiếp thu đến đầy đủ ánh mặt trời, là lý tưởng cản tránh gió cùng kiếm an điểm. Hắn quyết định tới đó thử xem. Nơi đó đã từng có cỡ lớn động vật tử vong, nói rõ khu vực kia ở vào cái nào đó động vật chủng quần phạm vi hoạt động bên trong. Coi hắn cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa tiếp cận cái kia quen thuộc sơn cốc lúc, cảnh tượng trước mắt xác minh hắn phỏng đoán. Cửa vào sơn cốc chỗ, nguyên bản bị hắn thanh lý qua vốn là còn thi thể xác đã bị mới tuyết động nửa đậy, nhưng xung quanh trên mặt tuyết cảnh tượng lại hoàn toàn khác biệt, hiện đây rậm rạp chẳng chịt, giang khắp nơi lạc ngựa dấu chân, rõ ràng là gần nhất trong vòng nửa ngày lưu lại. Những này dấu chân so bờ sông càng thêm tập trung, lộn xộn, cho thấy còn bảy từng tại cái này thời gian dài bồi hồi, kiếm ăn, có lẽ là vì liếm lắp trên vách đá phân ra khoáng vật chất, có lẽ vẹn vẹn nhìn chúng mảnh này cản gió vào địa. Càng làm cho hắn ánh mắt ngưng lại chính là, hắn tại bên dưới vách đá phát hiện lạc đàn ngựa mới mẹ nằm ấn. Tuyết động bị ép chặt, đồng thời lưu lại đại lượng lông cùng nhiệt độ cơ thể hòa tan tuyết hậu tạo thành hố cạn. Bọn họ trở về. Lâm Mặc trong lòng đắc định. Sơn cốc này vẫn là cái này lạc đàn ngựa hạch tâm hoạt động khu vực một trong. Lần trước hắn tại chỗ này cùng thần ưng, sư tử châu mỹ gián tiếp giao phòng, mà lần này hắn đem xem như chân chính tợ săn, chủ động trước đến. Hắn rất nhanh phát hiện manh mối. Tại bãi đất cao phía đông biên giới, cản gió sườn dốc bên trên, tuyết động mặt ngoài phân bố một chút rải rác, hạt tròn hình dáng phân và nước tiểu. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay vê lên một khối nhỏ, nhẹ nhàng bóp nát, đặt ở chóp mũi hạ. Là lạc ngựa phân và nước tiểu tàng hồ lao sư lập tức giải thích, tương đối tươi mới, nói rõ bọn họ tại gió tuyết yếu bất phía sau từng tại cái này hoạt động. Lâm Mặc tại thông qua khí vị cùng tính chất phán đoán tươi mới độ. Ngay sau đó, Lâm Mặc tại phụ cận phát hiện mấy chỗ bị đào lên tuyết hố, lộ ra phía dưới khô héo cây cỏ. Đây là lạc ngựa đào tuyết kiếm ăn vết tích long ra chỉ ra, bọn họ chân trước rất cường tráng, có thể đào lên không sâu tuyết động tìm kiếm thức ăn. Lâm Mặc đứng lên, ánh mắt nhìn về phía đông nam phương hướng, nơi đó là một mảnh chậm rãi đi lên, bao trùm lấy lùm cây đồi núi. Hắn chú ý tới, tại những cái kia bụi cây chạc cây bên trên, mang theo một chút màu xám cho nhạt, mảnh khảnh động vật lông. Hắn đi tới, gỡ xuống mấy cây, tại giữa ngón tay xoa nắn. Là lạc ngựa lông tơ tảng hồ lao sư nói, bọn họ xuyên qua lùm cây lúc, sẽ bị cành cây cút máy một chút lông. Cái này chỉ rõ bọn họ di động phương hướng. Tất cả những đầu mối này, phân và nước tiểu, kiếm ăn hố, cút máy lông, giống từng khối giải rác ghép hình, tại Lâm Mặc trong đầu cấp tốc tổ hợp, phát họa ra lạc đà ạ nạ ca bảy hành động quy tích, bọn họ từ cản gió chỗ thấp đến, dọc theo lùm cây bên dưới, hướng về phía đông nam đồi núi khu vực di động. Hắn không có dọc theo vết tích thẳng tắp truy tung, mà là lựa chọn một đầu càng cao, càng quanh co lộ tuyến. Hắn lợi dụng địa hình cùng không bị hoàn toàn thổi ngã cỏ khô xem như điểm hộ, nghịch gió, lặng yên không một tiếng động hướng đồi núi phía trên di động. Mỗi tiến lên một khoảng cách, hắn đều sẽ dừng lại, lợi dụng địa hình nhận nấp chính mình, cẩn thận quan sát phía trước. Mặc thân cái này não, quả thực là bản đồ sống chạm khí tượng động vật hành vi học nhà tập hợp, đây chính là đỉnh cấp thợ săn tầm mắt sao? Tại trong mắt ta chính là một mảnh trắng, mỗi một bước đều có mục. Quá ổn. Chương 98, đại hào ná cao su cùng lính gác. Chương 98, đại hào ná cao su cùng lính gác cuối cùng. Tại Lâm Mặc bò lổn lổn bò lên một đạo bao trùm lấy tuyết động thạch xà nhà phía sau, hắn nhìn thấy ở phía dưới trong sân gốc, một mảnh bởi vì sức gió tác dụng mà tuyết động kém cỏi trên đồng cỏ, một đám én đẹp lạc mã ngay tại an tĩnh kiếm ăn. Bọn họ ước chừng có mười mấy cái, màu vàng nâu da lông cùng xung quanh nham thạch cùng có khô hoàn mỹ dung hợp, giống như bị ánh mặt trời phơi qua nham thạch. Số ít mấy cái thì hất lên càng sâu màu cà phê, thậm chí gần như màu đen. Tất cả lạc ngựa màu lông đều mang một loại thiên nhiên, sâu cạn không đồng nhất thay đổi dần, nhất là tại phần lưng nhan sắc tương đối sâu, hướng phần bụng dần dần quá độ là vàng nhạt hoặc màu trắng. Cái này để bọn họ hình thể tại trên mặt tuyết lộ ra không như vậy lột lột. Làm người khác chú ý nhất là bọn họ cái kia thon dài mà đường cong tốt đẹp cái cổ, cao lúc mang theo một loại gần như ngạo mạn ưu nhã, túi đầu kiếm ăn lúc thì cong thành một đạo ôn hòa đường vòng cung. Trên cổ, đỉnh lấy một viên tỷ lệ cân đối đầu, phía trên đứng thẳng lấy hai cái lanh lảnh, thẳng tắp, giống như dạ đạ dây én bèn thời khắc có chút chuyển động cái lỗ tai lớn, bắt giữ trong gió mỗi một tia khả nghi tiếng vang. Bọn họ khuôn mặt hình dáng rõ ràng, một đôi to lớn, ôn nhuận mà trong mắt đen nhánh tại lông mi thật dài bên dưới, lóe ra cảnh giác mà thông tuệ tia sáng. Đôi mắt này giao cho bọn họ một loại kỳ lạ biểu lộ, đã dịu dàng ngoan ngoãn, lại mang giá tính sinh linh vốn có xa cách cùng cảnh giác. Ánh mặt trời vẩy vào bọn họ thật dày cong lên lông bên trên, vẩy vào bọn họ sau lưng trắng nõn không tì vết trên mặt tuyết, tạo thành một bức tĩnh mịch mà tràn đầy sinh mệnh lực bức tranh. Đậu phộng, là thảo nê mã. Ha ha, lạc đà ả nạ cả đúng là từ lạc ngựa thuần hóa mà đến, thật đẹp sinh vật. Nhìn xem bọn họ, cảm giác mảnh này cao nguyên đều sống lâm mặc giống như dung nhập dưới thân nham thạch, liền hô hấp đều thay đổi đến nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn cũng không có lập tức phát động công kích, mà là tỉnh táo quan sát đến đám này lạc ngựa số lượng, kết cấu, cùng với bọn họ chủ yếu hoạt động đường đi. Hắn đang chờ đợi, cũng tại tính toán khoảng cách, tính toán hướng gió, tính toán cái kia một cái cá thể tương đối cách bảy. Bạch Mao Phong cướp sạch qua thế giới, đồ ăn thay đổi đến trước nay chưa từng có chân quý, mà có thể hay không săn bắn đến phía dưới đám này ưu nhã sinh linh, chính là hắn tiếp tục sinh tồn đi xuống mấu chốt. Muốn động thủ sao? Đừng a, bọn họ thật đáng yêu. Sinh tồn tăng gốc, mặc thần cố gắng. Đột nhiên có chút không đành lòng nhìn rất nhanh, Lâm Mặc ánh mắt liền như ngừng lại lạc đàn ngựa biên giới một cái lạc thân ngựa bên trên. Nó cái đầu so cái khác lạc ngựa nhìn qua lớn hơn rất nhiều, mà tại mặt khác lạc ngựa kiếm ăn thời điểm, đầu này lạc ngựa chỉ là thỉnh thoảng túi đầu xuống gặm cỏ, cái khác phần lớn thời gian thì là cái cổ thẳng tắp, lỗ tai giống như dạ đã không ngừng chuyển động, cảnh giác liếc nhìn một phía. Lâm Mặc phủ phục xuống, mượn tảng đá, lùm cây các vùng hình nghiệm hộ, dần dần rút ngắn chính mình cùng đầu này lạc ngựa khoảng cách. Studio bên trong, hình ảnh cho đến Lâm Mặc nghiêm túc biểu lộ nổi bật đặc biệt, cùng với phía dưới cái kia đặc biệt cảnh giác cương quổng. Bầu không khí ngưng kết, tất cả mọi người nín thở. Các vị khán giả, giờ phút này là mấu chốt nhất, cũng nhất thử thách thợ săn đối thu săn tập tính lý giải thời khắc. Long ra âm thanh ép tới rất thấp, phản phất sợ đã quay dày trong màn hình săn bắn. Lâm Mặc tuyển thủ khóa chặt, chính là cái này lạc đàn ngựa sinh tồn hệ thống bên trong mấu chốt một vòng, lính gác. Tàng Hồ lao sư lập tức đón lời nói, bắt đầu hắn phụ cập khoa học, lạc ngựa, hoặc là nói toàn bộ lạc đà á nạ cả gia tộc, là điển hình độ cao xã hội hóa động vật. Bọn họ quần thể kết cấu vô cùng nghiêm mật, thông qua thân thể lời nói ví dụ như nhẹ giọng hừ kêu cùng nổ nước miếng đến giao lưu. Bình thường từ một đầu cường tráng nhất, nhất có kinh nghiệm giống được đầu còn lãnh đạo, thống lĩnh một số thư còn cùng tuổi nhỏ còn. Tại loại này kết cấu bên trong, phân công rõ ràng, mà trong đó cực khổ nhất, nguy hiểm nhất chức trách, chính là từ giống hình ảnh bên trong dạng này cường tráng công còn gánh chịu lính gác nhân vật. Hắn chỉ vào trên màn hình cái kia không ngừng chuyển động lỗ tai, ngẩng đầu đứng thẳng lạc ngựa, lính gác bình thường từ quần thể bên trong địa vị tương đối cao, giác quan nhạy cảm, kinh nghiệm phong phú cá thể đảm nhiệm. Nhiệm vụ của nó chính là tại quần thể kiếm ăn hoặc lúc nghỉ ngơi, chiếm cứ một cái tầm mắt chống trải vị trí, phụ trách cảnh giới. Mọi người chú ý nhìn nó lỗ tai cùng cái cổ, gần như chưa hề ngừng chuyển động, nó tại dùng thị giác cùng thính giác tạo dựng một cái không có góc chết cảnh giới bỏng. Một khi lính gác phát hiện bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp, ví dụ như nơi xa sư tử châu Mỹ, đến gần nhân loại, thậm chí là trên không mánh cầm long ra nói bổ sung, nó sẽ lập tức phát ra đặc biệt, ngắn ngủi bén nhọn tiếng cảnh báo. Thanh âm này giống như một cái chốt mở, toàn bộ còn bầy sẽ tại nháy mắt đình chỉ tất cả hoạt động, sau đó tại 1-2 giây bên trong, cái cớ còn dẫn đầu, cân đối nhất chi hướng an toàn phương hướng lao nhanh. Bọn họ chạy trốn không phải hỗn loạn, mà là vô cùng có tổ chức. Tiểu Tiêu lo âu hỏi, cái kia Lâm Mặc tuyển thủ hiện tại chẳng phải là vô cùng nguy hiểm? Chỉ cần lính gác phát hiện hắn một điểm động tĩnh, liền phía trước công bổ phí. Không sai. Long Gia khẳng định nói, cho nên đứng đầu thợ săn, tại đối phó loại này quần cư động vật lúc, sách lược vô cùng rõ ràng. Hoặc là, lợi dụng địa hình cùng hoàn cảnh tạm âm, hoàn mỹ che giấu mình, làm cho cả quần thể, nhất là lính gác, không thể nhận ra cảm giác. Tại mấy người giao lưu thời điểm, Lâm Mặc đã trốn đến một khối đá phía sau, nơi này khoảng cách cùng đầu kia lính gác không sai biệt lắm có 70 mét khoảng cách. Ngay sau đó, Lâm Mặc từ bên hông lấy xuống hắn bí mật pháp bảo. Một bạch huy loại hình đại hào ná cao su. Không lương tài liệu là một đoạn La Hán tù mục, tính bền dẻo rất tốt, bị Lâm Mặc dùng hỏa nướng phía sau, cong thành một cái rộng lớn, trôi chảy ưu hình. Cái này hình dạng có thể càng tốt phân tán gân kiện mang tới to lớn sức kéo, đồng thời cung cấp càng ổn định nắm cầm cảm giác. Đỉnh có hai cái tỉ mỉ điêu khắc V hình lỗ khảm, dùng cho cố định đạn dây thừng. Đạn dây thừng chính là phía trước thu hoạch vốn là cổng chủ gân kiện, những này gân kiện trải qua lặp đi lặp lại đánh, nhào nặn chế, hiện ra màu hổ phách hơi mở rực rỡ. Mà đạn túi là một khối mềm dẻo mà cứng cỏi khối nhỏ vốn là cổng da hoặc lạc da ngựa. Không lưng nắm cầm chỗ là cột lên đi gậy gỗ, Lâm Mặc dùng mềm dẻo lạc da ngựa tiến hành quấn quanh, gia tăng lực ma sát đồng thời tăng lên nắm cầm thoải mái dễ chịu độ. Ở số tới, rất đẹp trai vũ khí. Làm sao nhìn qua giống như là tiểu hài đồ chơi, cái đồ chơi này tỷ lệ chính xác thế nào? Chương 99, săn bắn thành công cùng mua một tặng một. Chương 99, săn bắn thành công cùng mua một tặng một. Bạch Mao Phong sau đó, Endes cao nguyên thể hiện ra nó tinh khiết nhất, cũng tàn khốc nhất khuôn mặt. Lâm Mặc phủ phục tại băng lãnh trên mặt tuyết, giống như một khối tuyên cổ tồn tại nham thạch, chỉ có cặp kia sắc bén con mắt, xuyên thấu 70 mét khoảng cách, tập trung vào cánh đồng tuyết bên trên đám kia ngay tại kiếm ăn lạc ngựa. Mặc thân bảo trì cái tư thế này đã gần 10 phút trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, làm sao còn chưa động thủ. Các vị khán giả, nhất thử thách kiên nhẫn cùng ý chí lực thời khắc đến. Studio bên trong, Long Gia âm thanh ép tới rất thấp, mang theo chuyên nghiệp nghiêm trọng. Lâm Mặc tuyển thủ đã thành công lẻn vào tầm sát thương, nhưng hắn hiện tại đối mặt chính là lạc đàn ngựa nhạy bén nhất phòng tuyến, lính gác. Hắn nhất định phải chờ đợi người lính gác kia xuất hiện duy nhất, thoáng qua liền qua sơ hở. Tàng Hồ lao sư lập tức đón giải thích, lạc ngựa thị giác cùng thính giác cực kỳ phát đạt, nhất là cái này đảm nhiệm lính gác công cộng, lỗ tai của nó giống như da đạ, phần cổ bắp thịt thời khắc căng cứng, có thể tại trong một giây hoàn thành từ phát hiện nguy hiểm đến phát ra cảnh báo toàn bộ quá trình. Lâm Mặc hiện tại tiến hành là một tràng tâm lý cùng sinh lý trung cực đánh cờ. Hình ảnh bên trong, Lâm Mặc hô hấp chậm chạp đến gần như đình chỉ, hô ra yếu ớt bạch khí nháy mắt bị gió thổi tàn. Hắn tất cả tinh thần đều dốc tại mục tiêu cùng vũ khí trong tay ở giữa. Đột nhiên, phía dưới quầng bầy xuất hiện một tia nhỏ bé bạo động. Một cái tuổi nhỏ còn nghịch ngậm va vào một phát bên cạnh mẫu quầng, hành động này nháy mắt hấp dẫn lính gác cùng với mặt khác mấy cái trưởng thành lạc ngựa ánh mắt. Thoáng qua liền qua cơ hội đã đến, chính là hiện tại. Làm cái kia lính gác tựa hồ bị nơi xa đồng bạn một điểm nhỏ động tĩnh hấp dẫn, có chút quay đầu đi nháy mắt, Lâm Mặc eo cùng da lưng giống như bị áp xúc đến cực hạn lò xo, đột nhiên khởi động nửa người trên nâng lên. Hắn động tác cũng không phải là to lớn, lại nhanh như thiểm điện, tràn đầy lực bộc phát. Tay trái vững vàng ổn định nắm chặt quấn quanh lấy lạc da ngựa trôi nắm, giống như súng ngắm bảo vệ mục, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái nắm túi da cùng viên kia nặng nghề hình tròn đá, lấy một loại xé rách tất cả khí thế, đột nhiên hướng về sau, hướng phía dưới kéo căng. Két két. Cái kia hai cây căng cứng lạc ngựa gần kiện phát ra cực hạn chịu đựng sức kéo thì khiến người ta ghê răng rên rỉ, u hình một thân cũng có chút hướng bên trong cong, tích góp kinh khủng có dạng thế năng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết. Một giây sau, Lâm Mặc nắm túi da ngón tay, giống như thả ra bóp cò ngón trỏ, đột nhiên bung ra. Siêu, vành. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm, xé rách không khí bạo minh đột nhiên vang lên. Đạn đá sơ tốc độ vượt xa bình thường ném đá tìm kiếm, mắt thường gần như không cách nào bắt giữ quy tích. Gần như tại âm thanh truyền đến đồng thời, phía dưới cánh đồng tuyết bên trên, cái kia vừa vặn đem đầu quay lại tại chỗ lính gác cứng cỏng, nó sọ bên cạnh huyệt thái dương vị trí phảng phất bị một thanh vô hình trọng truy hung hăng đập chúng. Chúng. Tiểu Tiêu La thất thanh. Màn ảnh nổi bật đặc biệt cho đến cái kia là ngựa, đầu của nó đông nhiên hướng bên cạnh hất lên, tứ chi nháy mắt cứng ngắc, trong mắt cảnh giác tia sáng tại phần trăm trong một giây tăng dã, thân thể khổng lồ thậm chí không kịp phát ra một tiếng gào thét, liền trực tiếp lật nghiêng ngã xuống đất, trầm trọng nện ở trên mặt tuyết, kích thích một mảnh tuyết trần. Nhất kích tất sát. Ôi trời ơi, cái này ná cao su uy lực quá kinh khủng. Có lỗi với lính gác đại ca, nhưng mặt thần quá đẹp rồi. Hoàn mỹ ám sát. Long gia âm thanh mang theo rung động, từ ẩn nút, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đến sau cùng một phát, ngắm chuẩn, kích phát, toàn bộ quá trình không tì vết chút nào. Còn bầy tại ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, lâm vào to lớn khủng hoảng. Bọn họ mất đi báo động nơi phát ra, chỉ có thể bằng vào bản năng, tại đầu còng dẫn đầu xuống, thất kinh hướng phương xa lưng núi chạy như điên, cánh đồng tuyết bên trên chỉ để lại một mảnh xốc xếp dấu móng. Tiếng gió lại lần nữa trở thành giữa thiên địa giọng chính. Lâm Mặc chậm rãi buông xuống còn tại có chút rung động đầu thạch khí, gân tuyện dây cung tìm kiếm chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, lồng ngực chập trùng không chừng. Còn bầy lao nhanh nâng lên tuyết vụ dần dần tản đi, chống trải cánh đồng tuyết bên trên chỉ còn lại ngã lăn công còn cùng một mảnh hỗn độn dấu chân. Lâm Mặc đang muốn tiến lên thu thập chiến lợi phẩm. Đúng lúc này, một trận nhỏ bé, kinh hoàng, lại duy trì liên tục không ngừng tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Bê bê, bê bê ách Lâm Mặc theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại ước chừng ngoài trăm thước, một mảnh bị gió thổi thành đống tuyết phía sau, một cái nho nhỏ, màu nâu nhạt thân ảnh ngay tại đất tuyết bên trong phí công giấy rùa. Đó là một cái lạc đàn con nhỏ lạc ngựa, hình thể rõ ràng so trưởng thành lạc ngựa nhỏ tầm vài vòng, nó mảnh chân hám sâu tại núi lòng ra tuyết động bên trong, mỗi một lần tính toán chạy nhanh đều lảo đảo gần như ngã sắp xuống. Nó hiển nhiên là tại vừa rồi tập thể trong khủng hoảng cùng mẫu còn thất lạc, bị hoảng hốt cùng địa hình vây khốn. Nó nhìn thấy đang đến gần Lâm Mặc, càng thêm kinh hoàng, liều mạng muốn hướng còn bảy biến mất phương hướng chạy đi, lại một lần tại trong tuyết trượt, té ngã, phát ra bất lực gọi tiếng. A, có một cái nhỏ lạc ngựa không có chạy mất, thật đáng thương a. Mặc thần sẽ xử lý như thế nào đó, mua một tặng một, thêm đồ ăn. Studio bên trong bầu không khí nháy mắt thay đổi đến phức tạp. Cái này nhỏ lạc ngựa tốt đáng thương Tiêu Tiêu âm thanh mang theo không đành lòng, nó tại sâu tuyết bên trong căn bản chạy không nhanh long ra ánh mắt sắc bén. Hiện tại bày ở Lâm Mặc trước mặt là một lựa chọn tàng hồ lao sư đẩy một cái kính mắt, thần tốc phân tích, lạc ngựa là có thể được thuần hóa động vật. Tại Endes vùng núi, bọn họ bị thuần dưỡng lịch sử dài đến mấy ngàn năm. Nếu như Lâm Mặc có thể bắt được đồng thời thuần dưỡng cái này tuổi nhỏ còn, nó đem không chỉ là một cái đồ ăn dự trữ. Trưởng thành phía sau, nó có thể cung cấp kéo dài quầng lông nơi phát ra, trong tương lai di chuyển trung thành là công chuyển vật tư lao lực, thậm chí tại cực đoan dưới tình huống hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ kia. Hình ảnh bên trong, Lâm Mặc ném xuống vũ khí, chậm lại bước chân, chậm rãi lấy một loại không phải là tính uy hiếp tư thái, hướng nhỏ lạc ngựa tới gần. Hắn đi không phải thẳng tắp, mà là quanh co đường vòng cùng, tránh cho tuổi nhỏ còn tạo thành chính diện cảm giác áp bách. Trong miệng của hắn phát ra âm u, thông thả suy suy tâm thanh, tính toán chấn an tâm tình của nó. Tuổi nhỏ còn càng thêm hoảng hốt, dãy rủa lấy muốn chạy trốn, nhưng tuyết động thành nó không thể vượt qua chướng ngại. Lâm Mặc rất có kiên nhẫn, hắn tiêu phí gần tới 10 phút đồng hồ, mới dần dần tiếp cận đến khoảng cách tuổi nhỏ còn vẹn vẹn 10 mét tả hữu địa phương. Hắn thậm chí ngồi xổm xuống thân thể, để chính mình thoạt nhìn càng nhỏ hơn, càng vô hại. Mưa đạn đều nhìn tức giận. Chạy mau a, đừng bị cái kia hai chân thú bật lửa, người này ác ma tới mặt thần, kiệt 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 Lâm Mặc hạ sĩ, ta lệnh cho ngươi ngừng bắn. Chỉ tiếc, tuổi nhỏ còn bởi vì mệt mỏi hết sức đã không có khí lực dãy rủa, chỉ là đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, gào thét. Lâm Mặc đột nhiên bỏ tới trước, động tác nhanh như thiểm điện, lại không phải công kích, mà là dùng hai tay lập tức vây quanh lại tuổi nhỏ còn cái cổ cùng trước ngực, đưa nó vững vàng, nhưng cũng không dùng sức tổn thương cố định lại. Tuổi nhỏ còn hoảng sợ đã đạp lung tung, nhưng lực lượng cách xa. Lâm Mặc cấp tốc từ bên hông lấy ra một cái mềm dẻo dây da, lỏng lẻo mà chụp vào trên cổ của nó, đánh một cái sẽ không nắm chặt nút thòng lọng. Lâm Mặc không có thô bạo lôi kéo nó, hắn một tay giắt dây da, một cái tay khác nhẹ nhàng đuốt ve tuổi nhỏ còn tại run rẩy lưng, tính toán truyền lại một tia trấn an. Hắn ngay tại thành lập bước đầu chi phối cùng liên hệ. Tàng hồ lao sư nói, đối với quần cư động vật mà nói, tại cực độ khủng hoảng cùng tứ cố vô thân lúc, một cái nhìn như cường đại, cũng không lập tức tổn thương nó sinh vật, rất dễ dàng bị nó trong tiềm thức coi là mới phụ thuộc đối tượng. Đây là thuần hóa bước đầu tiên. Chương 100, thuần hóa chương 100, thuần hóa cánh đồng tuyết bên trên, thu hoạch cùng trách nhiệm đồng thời giáng lâm. Lâm Mặc đem rắc nhỏ lạc ngựa dây ra thắt ở một bên một lùm cứng cỏi bụi cây trên rễ, bảo đảm nó không cách nào chạy trốn, nhưng lại có nhất định phạm vi hoạt động. Hắn không có lập tức đi xử lý cái kia đại công tức còn thi thể, mà là trước gỡ xuống chính mình khăn quàng cổ, đem nhỏ lạc ngựa con mắt vây. Mất đi tầm mắt nhỏ lạc ngựa khẩn trương đảm bóng, Lâm Mặc lại sờ soạn một hồi nó, mới đem nó trấn an xuống. Lập tức, Lâm Mặc quay người, đối mặt chủ yếu chiến lợi phẩm, ánh mắt nháy mắt hoán đổi đến thợ săn hình thức. Giao sinh tồn ra khỏi vỏ, tại không khí rét lạnh bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Hắn động tác tinh chuẩn, cấp tốc, không chút do dự, phản phất tại tiến hành một tràng diễn luyện qua vô số lần khoa ngoại phẫu thuật. Hắn đầu tiên tại lạc cổ ngựa bộ tìm tới chủ yếu mạch máu tiến hành bổ đao lấy máu, dùng bình nước đem huyết dịch thu thập lại, cũng bảo đảm chất thịt sẽ không bởi vì tụ huyết mà biến chất. Sau đó, lưỡi đao từ phần bụng trung tuyến cẩn thận mở ra, bắt đầu lột da. Lâm Mặc tận lực bảo trì động tác nhu hòa, tránh cho tại da lông bên trên tạo thành không cần thiết vết cắt, một tấm hoàn chỉnh cỡ lớn lạc da ngựa giá trị cao. Da lông bị cẩn thận chỉnh thể bóc ra, bên trong còn mang theo một tầng thật mỏng mỡ. Hắn thuần thục xé ra ổ bụng, đem nội tạng cẩn thận lấy ra. Trái tim, gan, thận chờ có thể ăn được nội tạng bị đơn độc để ở một bên. Dạ dày chờ khó mà xử lý bộ phận thì bị ném vứt bỏ. Tiếp lấy, hắn dọc theo mấu chốt bộ vị, đem bốn cái chân, sườn xếp, sống lưng thịt chờ khối lớn bộ vị từng cái phân giải ra đến. Dây én đẹp lạc ngựa là lạc đà khoa gia tộc bên trong hình thể nhỏ nhất, cũng là quý hiếm nhất một thành viên. Bọn họ lấy cực kỳ mềm dẻo, đắt đỏ lông mà nghe tiếng, cân nặng nhưng là không coi là gì. Lâm Mặc đại khái đoán chừng một chút, cái này một đầu săn bắn đến trưởng thành lạc ngựa cũng liền không sai biệt lắm 100 cân tả hữu, mà trải qua xử lý về sau được đến thịt cũng liền 40 cân tả hữu. Toàn bộ quá trình tốn thời gian một cái tiếng đồng hồ hơn, trong đó nhỏ lạc ngựa thỉnh thoảng phát ra bất an gào thét, Lâm Mặc thỉnh thoảng sẽ ngừng tay, đối với nó phát ra trầm thấp trấn an âm thanh, hoặc là thanh lý mở tuyết động, cắt một chút cỏ khô đốt cho nhỏ lạc ngựa. Nhìn xem thật là tàn nhẫn, nhưng đây chính là sinh tồn a thủ pháp quá chuyên nghiệp, một chút cũng không có lãng phí đối nhỏ lạc ngựa tốt ôn nhu một nửa thiên sứ một nửa ác ma nói là đem khối thịt, da lông, nội tạng cùng xương cốt phân loại đóng gói tốt, là một hạng cực kỳ nặng nghề công tác. Lâm Mặc không có nóng lòng lập tức trở về công sự, hắn quyết định tại phụ cận tìm một cái doanh địa tạm thời tu chỉnh một phen, lại từng bước vận chuyển. Hắn lựa chọn một chỗ cản gió với đá, thanh lý ra đất trống, dâng lên đống lửa. Hắn đem đại bộ phận lạc thịt ngựa treo ở trên đống lửa phương, bắt đầu tiến hành bước đầu mùi thuốc lá chống phân hủy. Khói đặc cùng ánh lửa tạo thành một cái tương đối an toàn không gian. Ma thuần hóa, liền tại trong quá trình này lặng yên bắt đầu. Hắn từ đầu đến cuối đem nhỏ lạc ngựa buộc tại trong tầm mắt, khoảng cách đống lửa không xa không gần, đã có thể cảm nhận được ấm áp, cũng sẽ không bị đốm lửa nhỏ tung tóe đến. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là dùng một cái nông bát đá, đựng sạch sẽ nước ấm, tăng thêm một chút muối ăn về sau, đưa tới bên mồm của nó. Uống. Mệnh lệnh của hắn ngắn gọn mà bình tĩnh. Thật là lanh khốc Mặc Thần. Bá đạo tổng tài. Thật hy vọng Mặc Thần đối với ta như vậy trên lầu trạch nữ kiềm chế vị nhỏ lạc ngựa mới đầu lùi bước, nhưng khát khô cuối cùng điều động nó cẩn thận từng ly từng tí lại gần, bắt đầu liếm láp, đây là thành lập ỷ lại quan hệ bước đầu tiên, cung cấp sinh tồn nhu yếu phẩm. Tiếp lấy, Lâm Mặc hắn đi đến cách đó không xa, dùng tay đẩy ra tuyết động, thu thập những cái kia bị băng tuyết bao trùm lại như cũ giữ gìn hoàn hảo khô héo nhưng sạch sẽ họ lúa cây cỏ, đồng thời, hắn còn tỉ mỉ tại nham thạch chỗ tránh gió tìm tới một chút chịu rét cỏ xỉ rêu cùng địa ý, lại dùng dao sinh tồn chém một chút lùm cây tương đối non cảnh. Hắn đem thu thập đến thức ăn chay tiệc đặt ở nhỏ lạc ngựa trước mặt, nhỏ lạc ngựa ngửi ngửi, do dự một chút, nhưng đây là nó quen thuộc lại duy nhất có thể tiêu hóa đồ ăn. Nó rất nhanh cúi đầu xuống, bắt đầu nhai nuốt. Mặc dù so ra kém tươi non cỏ xanh, nhưng đủ để đỡ đói, mà theo ăn, nó dần dần quen thuộc quá trình này, phát ra khò khè âm thanh. Vô cùng cách làm chính xác sở tiêu đi ô bên trong, Tàng Hồ lao sư tán thưởng gật đầu, Lâm Mặc tinh chuẩn cung cấp lạc ngựa xem như nhai lại động vật cần thiết thô sợi đồ ăn. Cỏ xỉ rêu cùng địa y tại mùa đông là trọng yếu bổ sung. Hắn ngay tại thông qua cung cấp sinh mệnh cần thiết nước uống cùng đồ ăn, thần tốc thành lập một loại cung cấp ỷ lại tín nhiệm quan hệ. Mãi đến cho ăn no tiểu gia hỏa này, Lâm Mặc mới bắt đầu chuẩn bị chính mình tiệc. Hắn đem một chút tươi non nội tạng cùng cắt nát lạc thịt ngựa đặt ở trên lửa nướng chín, ăn như gió cuốn một phen. Ăn uống no đủ, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Lâm Mặc đứng dậy thu thập hành trang, chuẩn bị trở về doanh địa. Hắn nếm thử tác động dây ra. Nhỏ lạc ngựa y nguyên có chút không tình nguyện, tứ chi đứng tại chỗ, phát ra ân ngang phản kháng âm thanh. Lâm Mặc không dùng lực lôi kéo, hắn dừng lại lần nữa lấy ra một điểm đồ ăn xem như dụ dỗ. Đồng thời duy trì liên tục gia tăng ôn hòa mà kiên định sức kéo. Giang có mấy phút sau, nhỏ lạc ngựa cuối cùng khuất phục tại đối đồ ăn cùng quần thể bản năng khát vọng, bước ra bị bắt phía sau, đi theo Lâm Mặc bước đầu tiên. Một bước này, ý nghĩa tượng trưng to lớn. Nó cùng hắn đi. Cảm giác Mặc Thần không phải tại tuần thú, mà là tại nuôi hải tử cái này kiên nhẫn, ta thật phục đại lượng lạc thịt ngựa, nặng nghề da lông cùng xương cốt, chỉ dựa vào Lâm Mặc chính mình vận chuyển cần đi tới đi lui nhiều lần, hiệu suất thấp kém lại cực độ tiêu hao thể lực. Lâm Mặc ánh mắt rơi vào bên cạnh nhỏ lạc thân ngựa bên trên. Cái này tuổi nhỏ còn mặc dù hình thể không lớn, nhưng xem như vùng núi động vật, phụ trọng lực trời sinh trội hơn nhân loại. Lâm Mặc cầm lấy tấm kia xử lý tốt, bên trong còn mang theo một ít mỡ lạc da ngựa, đi đến nhỏ lạc thân ngựa một bên. Nhỏ lạc ngựa đối đồng loại mùi không hề mười phần bài xích, chỉ là tò mò hít hà. Lâm Mặc thừa cơ dùng tấm này mềm dẻo ra, giống khoác che yên ngựa đồng dạng, nhẹ nhàng đắp lên nhỏ lạc ngựa trên sống lưng. Ngay sau đó, Lâm Mặc bắt đầu đóng gói khối thịt. Hắn sử dụng một cái dài mà mềm dẻo, từ vỏ cây sợi bệnh dây thừng, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu đem khối thịt buộc chặt tại lạc da ngựa bên trên. Hắn động tác cực kỳ nhu hòa, dây thừng vòng qua nhỏ lạc ngựa bộ ngực cùng phần bụng, nhưng cố ý tránh ra xương cốt nổi bật bộ vị cùng mềm dẻo phần bụng, chủ yếu mượn lực tại nó bền chắc lồng ngực. Toàn bộ quá trình bên trong, nhỏ lạc ngựa rõ ràng cảm nhận được khó chịu cùng gò bó, bất an xê dịch bước chân, phát ra kháng nghị lẩm bẩm âm thanh. Lâm Mặc lập tức dừng lại, không tại tiếp tục nắm chặt dây thừng, mà là dùng cầm trong tay tiếp theo xoa xoa cổ của nó cùng phần lưng, dùng thanh âm bình tĩnh trấn an nó. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn lặp đi lặp lại nói xong, mãi đến nhỏ lạc ngựa hơi bình tĩnh trở lại, mới tiếp tục một bước kế tiếp. Nhìn xem đều cảm thấy không dễ dàng, nhỏ lạc ngựa tốt đáng thương Mặc thần thật ôn nhu, nếu là ta trực tiếp trói lên liền lôi đi đây mới thật sự là thuần hóa, có kiên nhẫn có quan hệ mang vô cùng chuyên nghiệp thao tác. Tàng Hồ lão sư ca ngợi nói, hắn đầy đủ suy tính động vật phúc lợi. Dùng đồng loại ra xem như độn làm nền giảm bớt khó chịu, buộc chặt vị trí cũng lựa chọn có thể nhất chịu lực lồng ngực. Cuối cùng, một cái đại khái 20 cân bao khỏa vững vàng cố định tại nhỏ lạc ngựa trên lưng. Nhỏ lạc ngựa mới đầu tính toán vung vậy thân thể, nhưng tại Lâm Mặc trấn an cùng dẫn dắt bên dưới, nó phát hiện cái này trọng lượng cũng không phải là không thể thừa nhận, mà còn cái này hai chân sinh vật tựa hồ cũng không có tiến một bước tổn thương ý đồ của nó, liền dần dần tiếp thu trạng thái này. Lâm Mặc chính mình thì nâng lên càng nặng da lông, xương cốt cùng còn thừa đại bộ phận khối thịt. Hắn dắt dây ra, nói một tiếng, "Đi." Lần này, nhỏ lạc ngựa không có lại cố chấp đính tại chỗ. Có lẽ là bởi vì trên lưng gánh vác cho nó một loại kỳ dị sứ mệnh cảm giác, có lẽ là bởi vì nó đã chấp nhận cái này mới đầu còn lãnh đạo. Nó mở rộng bước chân, đi theo Lâm Mặc, đạp lên tuyết động, từng bước một hướng phía trước đi đến. Chương 101, làm ổ cùng lấy tên chương 101, làm ổ cùng lấy tên trải qua 43, làm tòa kia thấp bé chắc địch bùn đất thành lũy lại lần nữa đập vào mi mắt lúc, Lâm Mặc trong lòng dâng lên một tia khó được yên ổn. Hắn đem trên vai nặng nề vật tư gỡ tại cửa ra vào, thở dài nhẹ nhõm. Một mực đi theo phía sau hắn, gánh vác lấy túi thịt nhỏ lạc ngựa cũng dừng bước, đưa xuống mắt to hiếu kỳ lại nhát gan đánh giá cái này xa lạ, tràn đầy nhân loại khí tức địa phương. Nó không thể tiến vào công sự, bên trong không gian nhỏ hẹp, mà còn lò sưởi khói lửa sẽ để cho nó khó chịu, nhưng cũng không thể để nó không có chút nào ngăn cản ở tại giã ngoại, ban đêm giá lạnh cùng tiềm ẩn loại săn mồi vẫn là to lớn uy hiếp. Lâm Mặc đưa nó trói tại công sự bên cạnh, để nó tối thiểu có cái chắn gió địa phương. Ngày kế tiếp, Lâm Mặc sáng sớm liền bắt đầu cho nhỏ lạc ngựa làm ổ, tuyển địa điểm liền tại công sự bên cạnh. Hắn trước dùng hòn đá luy thế một nửa hình tròn hình tương thấp, vòng ra một khối đầy đủ nó quay người nằm xuống không gian, đỉnh chóp thì là dùng gỗ cùng cành cây xây dựng. Tiếp lấy, hắn từ phụ cận thu thập đến đại lượng khô khan cây hương bổ cỏ cùng mềm dẻo cỏ khô, tại trong tường đá thật dày chăn đệm nằm dưới đất một tầng, tạo thành một cái mềm dẻo cách nhiệt đệm. Một cái đơn giản, tránh gió, ấm áp ổ nhỏ như vậy xây thành. Lâm Mặc dắt nhỏ lạc ngựa, hướng dẫn nó đi vào cái này thuộc về nhà mới của nó. Nhỏ lạc ngựa thăm dò tính dùng cái mũi ngửi ngửi khô khan cỏ độn cùng da lông, do dự một lát, tựa hồ cảm nhận được trong đó thiện ý cùng an toàn. Cuối cùng cất bước đi vào, cẩn thận từng ly từng tí nằm xuống. Xóa tung cỏ khô cùng da lông nháy mắt bao trùm nó thoải mái mà giật giật thân thể, phát ra một tiếng nhỏ bé, thỏa mãn hừ nhẹ. Thật ấm áp a, còn cho đi cái biệt thự. Quá có thích, Mạnh Nam nhặt đến tiểu sủng vật ký thị cảm điều kiện này, cảm giác so thật nhiều tuyển thủ công sự đều dễ chịu. Nhìn xem nhỏ lạc ngựa yên tâm nằm tại nó ổ nhỏ bên trong, Lâm Mặc chú ý tới nó ăn lúc, cỏ khô trực tiếp rải rác tại đất tuyết hoặc trên bùn đất, không chỉ dễ dàng ô nhiễm lãng phí, bị giẫm đạp phía sau cũng vô pháp lại thức ăn. Còn phải cho ngươi làm cái bát cơm. Hắn tự nhủ, ánh mắt rơi vào một đoạn phía trước thu thập đến rơm tuổi bên trên, đó là một khỏa đổ dạng trên mặt đất, sớm đã chết héo phổ nhã mục. Đoạn này gỗ tính chất tương đối núi lỏng ra, đường kính ước chừng 20 cm, chính giữa có một đoạn bởi vì tự nhiên mục nát mà xuất hiện trống rỗng. Hắn đem kéo tới doanh địa trên đất trống, trước dùng búa đá đem dư thừa bộ phân phách, lấy trong đó ước chừng dài nửa thước, nhất thẳng tắt một đoạn. Tiếp lấy, hắn dùng dao sinh tồn cùng nung đỏ than tuổi, bắt đầu tập trung xử lý đoạn kia thiên nhiên chỗ trống. Lửa than cẩn thận từng ly từng tí thiêu đốt lấy trống rỗng nội bộ bằng gỗ. Hắn dùng thạch phiến không ngừng cạo than hóa bộ phận, một chút xíu đem trống rỗng mở rộng, móc sâu. Đây là một cái chậm chạp mà cần kiên nhẫn quá trình. Lâm Mặc không hề theo đuổi hoàn mỹ hình dạng, mà là chuyên chú vào chế tạo một cái đầy đủ rộng lớn, vách trong tương đối bóng loáng lỗ khảm. Lửa than thiêu đốt không những trợ giúp đào móc, cũng tại trình độ nhất định đã trưng khô vách trong, có thể tạo được nhất định chống phân hủy tác dụng. Hoa gần nửa giờ, một cái thô ráp lại dùng vào thực tế độc một ăn danh sinh ra. Nó duy trì vật liệu gỗ bản thân tự nhiên hình thái, hai đầu vẫn như cũ bị kín, chỉ ở chính giữa bị lấy ra một cái trôi chảy lũ hình lỗ khảm. Thoạt nhìn cổ phát mà bền chắc. Lâm Mặc đem cái này chịu nặng một danh chuyển tới nhỏ lạc ngựa ổ nhỏ phía trước, vững vàng đặt ở mặt đất bằng phẳng bên trên. Hắn ôm đến một nắm cỏ khô, lại bỏ vào một chút xé nát cỏ xỉ rêu, đưa bọn họ cẩn thận trải tại ăn trong máng. Nhỏ lạc ngựa lập tức bị cái này mới đổ vật hấp dẫn, tò mò lại gần, cái mũi càng không ngừng ngửi ngửi một danh biên giới cùng bên trong cỏ khô. Nó tựa hồ minh bạch cái này gỗ ra hỏa công dụng, rất nhanh liền túi lầu xuống, ung dung tại ăn trong máng hưởng dụng lên nó bữa tối, không tại cần từ trên mặt đất phí sức tìm kiếm cây cỏ. Ha ha ha, chuyên môn tao cơm. Bài diện. Mặc thần suy tính được quá chú đáo, liên lạc ngựa phẩm chất cuộc sống đều quản cái này ăn dánh nhìn xem còn rất có thiết kế cảm giác, gỗ thô gió một cái vô cùng dụng tâm thiết kế. Studio bên trong, Tàng Hồ lao sư phê bình nói, cái này một ăn dánh giải quyết mấy vấn đề, đệ nhất, tránh khỏi cỏ khô ô nhiễm, giảm bớt lãng phí, thứ hai, nâng lên ăn vị trí, để nhỏ lạc ngựa ăn đến thư thích hơn, cũng tránh khỏi nó ăn nhầm bùn đất, thứ ba, vật liệu gỗ bản thân mùi trung tính, dễ dàng bị tiếp thu. Cái này nhìn như là một cái nhỏ cải tiến, lại thể hiện Lâm Mặc đối đồng bạn quan tâm cùng đem sinh tồn tỉ mỉ chính xác năng lực. Nhìn xem bình yên nằm tại nhà mới nhỏ là ngựa, Lâm Mặc cảm thấy là thời điểm cho nó một cái chính thức tên. Hắn nhìn xem cái này lông xù, ỷ lại chính mình tiểu gia hỏa, nếu mày trầm tư, nhớ tới lão nhân từng nói, danh tự lấy tiện chút, dễ nuôi. Nhìn ngươi có thể ăn như vậy, về sau liền để ngươi phản thùng a. Hắn ngồi xổm xuống, đối với nhỏ lạc ngựa nói, ngữ khí mang theo một tia trêu chọc. Nhỏ lạc ngựa nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn cái đầu túi thấp đột nhiên giơ lên, cặp kia đen nhánh mắt to tựa hồ trợn tròn, lỗ thai mất hứng hướng về sau bức thành máy bay thai, thậm chí còn từ trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí thô, rõ ràng mang theo bất mãn. Lâm Mặc sững sờ, không nghĩ tới nó phản ứng như thế lớn. Hắn cảm thấy thú vị, lại thử đổi một cái, không thích. Cái kia, đại hoàng thế nào? Nghe lấy chính là đầu ngựa tốt. Lần này, nhỏ lạc ngựa phản ứng càng kịch liệt. Nó không những phát ra kháng nghị ân ngang âm thanh, thậm chí bỗng nhiên vung quá mức, phốc một tiếng, một ngụm nhỏ hỗn hợp có cỏ cặn bã nước bọt tinh chuẩn nôn tại Lâm Mặc ống quần bên trên, sau đó tức giận nghiêng đầu qua một bên, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn hắn. Ha 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 ha. Bị lép bỏ. Lạc ngựa, ngươi mới là đại hoàng. Lão tử mới không phải chó. Cái này lạc ngựa thành tinh a, lại có thể nghe hiểu. Studio bên trong, đàng ca trực tiếp cười nghiêng ngựa, ái chà chà. Tiểu gia hỏa này có tính tình. Lâm Mặc cái này lấy tên trình độ cùng ta có thể liệu một trận a, nhìn em người hài tử chọc tức. Tiêu Tiêu cũng nhịn không được, nó hình như thật có thể cảm nhận được danh tự bên trong ý vị, quá thần kỳ. Long Gia cười lắc đầu, động vật, nhất là giống lạc ngựa dạng này thông minh quần cư động vật, mặc dù nghe không hiểu cụ thể từ ngữ, nhưng chúng nó đối với nhân loại ngữ khí, cảm xúc cùng ngôn ngữ tay chân cực kỳ mẫn cảm. Lâm Mặc vừa rồi loại kia nói đùa, mang theo hạ thấp ý vị ngữ khí, rất có thể bị nó bắt được, từ đó sinh ra kháng cự. Lâm Mặc nhìn xem ống quần bên trên dấu nước miếng, lại nhìn xem cái kia dùng cái mông đối với hắn, lông sủ tức giận bóng lưng, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó cái cổ mềm dẻo lông tơ. Tốt ta, không thích thì thôi. Ngữ khí của hắn thay đổi đến ôn hòa mà nghiêm túc. Hắn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người nó, cái kia thân màu nâu nhạt da lông dưới ánh mặt trời, hiện ra một loại ấm áp mà nặng nề màu sắc, cực kỳ giống mùa thu chín muồi lật từ vỏ ngoài. Ngươi nhan sắc, rất giống một loại ăn ngon trái cây. Hắn nhẹ nói, ngón tay cắt tỉa lông của nó, về sau, ngươi liền kêu là tử. Lần này, nhỏ lạc ngựa lỗ hai bén nhạy chuyển động một cái, chậm rãi quay đầu trở lại đến. Nó trong mắt to không có phía trước phẫn nộ cùng bất mãn, thay vào đó là một loại hiếu kỳ cùng dò xét. Nó dùng cái mũi nhẹ nhàng hít hà Lâm Mặc đến gần tay, tựa hồ là tại xác nhận cái này mới xưng hô chỗ nương theo khí tức. Nó yên tĩnh trở lại, thậm chí dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Lâm Mặc trong lòng bàn tay. Lật tử. Lâm Mặc lại kêu một tiếng. Nó phát ra một tiếng nhỏ bé, bình hòa tiếng hử, phản phất cuối cùng công nhận xưng hô thế này. Lật tử. Cái tên này êm hay. Từ phạn thùng đến lật tử, cái này đãi ngộ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Quả nhiên không quản là người vẫn là động vật, đều thích tên dễ nghe a. Chương 102, chế tạo lạp xưởng chương 102, chế tạo lạp xưởng Bạch Mao Phong dư uy triệt để tiêu tán. Endes cao nguyên nên đón hiếm thấy tinh nhật. Lâm Mặc doanh địa một mảnh bận rộn. Hắn còn tại xử lý đầu kia săn bắn đến là ngựa, cạo làm dầu chân ra lông dưới ánh mặt trời mở rộng với nắng, miếng thịt treo ở trên giá gỗ, chảy ra bóng ánh dầu trâu. Bất quá, cái này mấy chục cân thịt làm sao trường kỳ giữ gìn, thành so săn bắn càng gấp gáp hơn nan đề. Studio bên trong, Long Gia điểm ra Lâm Mặc hiện nay hoàn cảnh khó khăn, Lâm Mặc tuyển thủ thu được thu hoạch lớn, nhưng vui sướng là ngắn ngủi. Tại không độ trở lên hoàn cảnh bên trong, nhiều như thế thịt rất nhanh liền sẽ mục nát. Hắn nhất định phải cùng thời gian thi chạy. Nhiều như thế thịt, nhìn xem đều phát sầu, làm sao giữ gìn a? Tranh thủ thời gian hun. Dùng muối ướp gia vị a cũng không phải là bờ biển, ở đâu ra như vậy nhiều muối? Lâm Mặc phương án giải quyết, vượt ra khỏi rất nhiều người dự liệu. Hắn không có vẹn vẹn lựa chọn gió êm dịu làm, mà là trước xử lý lên đống kia bị đại đa số sinh tồn người coi là phế vật nội tạng bên trên, chuẩn xác hơn nói, là bộ kia bị hoàn chỉnh bóc ra, lặp đi lặp lại thành tẩy phía sau ngâm tại nước sạch bên trong lạc ngựa ruột. Hắn chẳng lẽ nghĩ Tiêu Tiêu nhìn xem hình ảnh bên trong Lâm Mặc xử lý ruột sấy thuần thục động tác, hai mắt tỏa sáng. Cái này ta hiểu, hắn muốn làm lạp xưởng. Đang ca âm thanh mang theo hưng phấn, Lâm Mặc tuyển thủ chuẩn bị chế tạo hương tràng hoang dã. Long Gia gật gật đầu, đây là cấp cực kỳ cao đồ ăn giữ gìn kỹ thuật, có thể cực lớn kéo dài thịt thời hạn sử dụng, đồng thời sáng tạo ra một loại cao năng lượng, tiện cho mang theo dự trữ lương thực. Chế tạo lạp xưởng bước đầu tiên là xử lý ruột sấy. Đây là một cái cần cực lớn kiên nhẫn tỉ mỉ sống. Lâm Mặc đem cả cây ruột giống lật bít tất đồng dạng cẩn thận trong ngoài xoay chuyển, lại dùng bóng loáng thạch phiến cùng ngón tay, cẩn thận cạo bên trong màng dính cùng mỡ, chỉ để lại cứng rắn nhất, hơi mở ruột sấy cơ sở. Quá trình này cực kỳ thử thách xúc cảm, dùng sức quá mạnh sẽ tạo phá. Cường độ không đủ thì không cách nào dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, hắn đem sơ bộ xử lý tốt ruột sấy đang lưu động trong nước sông lặp đi lặp lại tẩy trắng, sau đó ngâm tại pha loãng cho than trong nước. Tàng Hồ lão sư giải thích nói, cho than nước là tính kiểm yếu, có thể hữu hiệu trung hòa dầu trơn, bỏ đi tanh tưởi vị, đồng thời nhẹ nhàng thuộc ra ruột sấy, gia tăng nhận tính và tính bền. Cùng lúc đó, Lâm Mặc bắt đầu nhân bánh chuẩn bị. Nguyên liệu chủ yếu là đem một bộ phận lạc ngựa chân sau tinh thịt cùng dầu có mỡ lương thịt cắt thành tiểu đinh, giữ lại nhất định hạt tròn cảm giác, phối liệu thì là chút ít tạp thoái, bước lên giọt nước sôi là xương ngựa thủy. Đây là thiên nhiên tăng hương liệu cùng mỡ bổ sung. Trừ cái đó ra, hắn lấy ra chính mình tinh luyện chân quý muối tinh, tinh tế vung bảo. Tuyệt hơn chính là, hắn gia nhập chút ít đậm nát, mùi chua cay hoang dại núi hành cùng một loại tại bản địa được xưng là Endeso ở cương khô khan hương thảo. Muối là hạch tâm chất bảo quản Long Gia phê bình, mà những này hoang dại hương liệu không chỉ có thể phong phú phong vị, chứa một số hóa chất cũng có nhất định kháng khuẩn chống chọi oxy hóa tác dụng, là thiên nhiên chống phân hủy trợ thủ. Ôi trời ơi, ở trong vùng hoang dã làm lạp xưởng, cái này thao tác cũng quá lẳng lơ đi. Hương liệu vận dụng đại sư thuộc về là cái này nhân bánh nhìn xem không tệ, công tác chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Mặc bắt đầu lắp ráp hắn rửa ruột cơ hội. Hắn tuyển lựa một cái trống rỗng, độ dày đều cứng rắn xương đùi, đem một đầu mài đến tương đối bóng loáng. Sau đó, hắn đem xử lý tốt ruột sấy một mặt đeo vào xương chim trên miệng, dùng cỏ miệng dây thường bó chặt. Tiếp đấy, hắn giống cho ống trích bổ sung dược dịch đồng dạng, dùng tay đem hỗn hợp tốt bánh nhân thịt từ xương đùi một chỗ khác một chút xíu nhét vào, thông qua ống xương, chậm rãi xâm nhập ruột sấy bên trong. Hắn động tác ổn định mà giàu có tiết tấu, một bên rót, một bên dùng tay nhẹ nhàng nuốt thuận bổ sung tốt bộ phận, bảo đảm bánh nhân thịt căng đầy lại đều, tránh cho nội bộ có lưu không khí dẫn đến mục nát. Rất nhanh, từng cây sung mãn, dài ngắn nhất trí nguyên sinh lạp xưởng trong tay hắn sinh ra. Lâm Mặc dùng dây nhỏ đem rót tốt lạp xưởng phân đoạn bó chặt, tạo thành từng đoạn mê người thịt ruột. Một bước cuối cùng, hắn đem những này lạp xưởng treo ở một cái sớm chuẩn bị tốt giản dị hun trên kệ, cảnh tùng cùng phổ nhã một sinh ra hương thơm khói đem chậm rãi thẩm thấu vào ruột sấy, mang đi trình độ, đồng thời đem chống phân hủy mùi thuốc lá thành phần một mực khóa tại viên thịt ở giữa. Lạp xưởng thu băng hoàn thành, vẹn vẹn dài rằng giặc giữ gìn quá trình bước đầu tiên. Những ngày tiếp theo, Lâm Mặc sinh hoạt trọng tâm một trong chính là dốc lòng chăm sóc những này treo ở hun trên kệ bà bối. Đệ nhất ngày, lạp xưởng mặt ngoài còn mang theo ẩm ướt hương thơm, sờ lên có chút dính tay. Lâm Mặc không dám kinh thường, hắn duy trì lấy hun đánh xuống không thấy minh hỏa, chỉ có khói đặc trạng thái, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm bằng gỗ mùi thơm, hỗn hợp có thịt cùng hương liệu hương vị, dẫn tới lật tử thỉnh thoảng theo nó ổ nhỏ bên trong nô đầu ra, tò mò nhìn quanh. Thứ ba ngày, lạp xưởng ra ngoài nhan sắc rõ ràng làm sâu sắc, từ ban đầu màu hồng phân biến thành trầm ổn màu nâu đen, mặt ngoài cũng biến thành khúc khan, không tại dính tay. Lâm Mặc gỡ xuống một đoạn ngắn, cắt thành phiến mỏng, chỉ thấy viên thịt căng đầy, mỡ thay đổi đến hơi mờ. Hắn bỏ vào trong miệng ngay, cảm giác đã căng đầy, hôn khói hương thơm cùng vị mặn hoàn mỹ dung hợp, mặc dù nội bộ còn có chút mềm non, nhưng đã là vô cùng thành công sơ cấp sản phẩm. Mùi thuốc lá chống phân hủy giai đoạn thứ nhất vô cùng thành công sở tiêu đi ố bên trong, Tàng Hồ lao sư giải thích, trong khói mù phân loại hóa chất đã tại bên ngoài tạo thành hữu hiệu chống phân hủy tầng, ngang nhau tản đi con muỗi. Hiện tại những này lạp xưởng trong ngắn hạn thức ăn đã an toàn, nhưng muốn đạt tới trường kỳ chứa đựng tiêu chuẩn, còn cần càng mấu chốt chỉnh tự, chiều sâu mất nước. Thoạt nhìn thật tốt ăn, hoang dã món ăn cao cấp. Cái này liền cùng chúng ta trong thành mua lạp xưởng một cái quá trình a, quá chuyên nghiệp xuyên du người điểm cái khen từ thứ tư thiên khai bắt đầu, Lâm Mặc điều chỉnh sách lược. Hắn đem lạp xưởng từ khói đặc hun khung khu vực hạch tâm, chuyển rời đến bên cạnh một cái chính hắn xây dựng, bốn phía thông gió nhưng có trần nhà che đậy phơi nắng trên kệ. Nơi này có thể tránh thoát trực tiếp dầm mưa dài nắng, lại có thể đầy đủ lượng thụ được Endless cao nguyên khô khan không khí cùng kéo dài gió núi. Sau đó mỗi một ngày, hắn đều sẽ tại sáng sớm cùng trạm vạng tối cẩn thận kiểm tra những này lạp xưởng. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, cảm thụ được bọn họ theo bên ngoài đến bên trong, một chút xíu thay đổi đến cứng rắn, kiên cố. Cao nguyên mãnh liệt ánh sáng mặt trời cùng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, phản phất một cái thiên nhiên gia tốc khô khan cơ hội, tham lam rút ra lạp xưởng nội bộ trình độ. Thứ bảy ngày, lạp xưởng trọng lượng rõ ràng giảm bớt, da lên nhăn, sờ lên giống như khô khan già, cứng rắn mà có co giãn. Lâm Mặc biết, hỏa hầu không sai biệt lắm. Hắn vỡ xuống một cái, dùng sức uốn cong, lạp xưởng cũng chỉ là có chút biến hình, cũng không làm yếu đi, cái này biểu lộ rõ ràng nội bộ trình độ đã hạ xuống cực thấp trình độ. Thành. Trên mặt hắn lộ ra hài lòng thân sắc. Những này lạp xưởng hiện tại tựa như từng cây cứng rắn thanh năng lượng, có thể tại dâm mát thông gió chỗ giữ gìn mấy tháng lâu. Hắn đem đại bộ phận thành phẩm lạp xưởng dùng chống ẩm cây hương bổ cây cỏ bao khóa tốt, cẩn thận thu vào công sự bên trong cái kia bị hắn đào móc ra, nhiệt độ cố định dưới mặt đất phòng chứa đồ bên trong. Chỉ ở ngoài cửa phơi nắng trên kệ lưu lại số ít mấy cây, xem như hàng ngày đồ ăn bổ sung. Chương 103, Viễn Trinh cùng Phong Hóa Cốc chương 103, Viễn Trinh cùng Phong Hóa Cốc chứa đựng đủ để vượt qua ngắn hạn nguy cơ thịt cùng lạp xưởng phía sau, Lâm Mặc cũng không thỏa mãn. Dây Endless ngắn ngủi mùa thu là tích lũy tài nguyên thời kỳ vàng son, hắn nhất định phải là càng dài rằng giặc ngày đông giá rét làm đủ chuẩn bị. Một cái sáng sớm, hắn đem sớm đã phơi nắng khô cứng lạp xưởng, tràn đầy nước sạch lạc ngựa túi dạ dày, đại hào ná cao su, đại lượng dây thừng cùng tấm kia hai tầng giấy thiết khẩn cấp thảm phân loại đóng gói tốt. Tiếp lấy, hắn hướng đi lật tự ổ nhỏ. Trải qua một tuần thuần dưỡng, đầu này nhỏ lạc ngựa đã hoàn toàn dung nhập doanh địa sinh hoạt, hình thể cũng khỏe mạnh một vòng. Lâm Mặc vì nó đặc chế một bộ công yên, dùng mềm dẻo sợi đằng bệnh làm áo lót, cứng gọi lạc da ngựa làm tầng ngoài, lại dùng bệnh dây da ổn thỏa tốt đẹp cố định tại lồng ngực chỗ. Lật tử hiện tại còn không thể mang người, hoặc là nói cho dù nó sau trưởng thành, lấy lạc ngựa hình thể cũng không cách nào mang người, bất quá lưng đeo một chút vật nặng còn là vấn đề. Làm việc, Lâm Mặc một bên đem phân lượng không nhẹ hành lý vững vàng đặt ở lật tử trên lưng, một bên vô vô nó bền chắc cái cổ. Lật tử dịu dàng ngoan ngoãn vây vây đuôi, tựa hồ sớm thành thói quen công việc này. Lật tử chính thức trở thành đội trưởng vận chuyển, không cho phép ngược đãi lao động trẻ em. Thời tiết như thế tốt, là thời điểm đi ra linh lợi sở tiêu đi ô bên trong. Long Gia nhìn xem chờ xuất phát một người một quòng, bình luận nói Lâm Mặc tuyển thủ mang theo nhiều như thế đồ ăn, còn có khẩn cấp thảm, xem ra là làm tốt đường dài viễn trinh chuẩn bị. Tàng Hồ lao sư nói bổ sung, hiện tại là dây Endless cuối thu, thật sự nếu không tiến hành vật tư chữ hàng lời nói, đám tuyển thủ sẽ rất khó vượt qua tài nguyên thiếu thốn mùa đông, Lâm Mặc tuyển thủ lựa chọn là đúng. Vậy xem ra Lâm Mặc tuyển thủ lưu lại cái kia nhỏ lạc ngựa thật đúng là lưu đúng, cái này có thể giúp hắn chuyển thật nhiều đồ vật. Đàng Ca cũng nói, Lâm Mặc kế hoạch là hướng về phía đông nam, một mảnh hắn chưa hề thâm nhập qua khu vực tiến lên. Nơi đó địa thế càng cao, nham thạch đá lởm chởm. Bọn họ dọc theo một đầu khô cạn dòng sông cổ đi hơn nửa ngày. Lật tử không hổ là lạc đà khoa động vật có bú, biểu hiện xuất sắc, phụ trọng lực cường, bước chân vững vàng, cực đại tiết kiệm Lâm Mặc thể lực. Lúc xế chiều, một mảnh kỳ lạ hình dạng mặt đất xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Đó là một đầu từ cồn phong vạn ước năm đến điêu khắc ra phong hóa cốc. Trong cốc trải rộng hình thái khác nhau mỏm núi đá, to lớn phong hóa cây nấm thạch, cùng với mấu chốt nhất, rậm rạp chẳng chịt, giống như tổ ong phong hóa hang động cùng trên vách đá chật hẹp kẽ nước. Rất điển hình phong hóa hình dạng mặt đất tàng hồ lao sư lập tức giải thích, những này lỗ thủng cùng kẽ nước là rất nhiều cao nguyên loài chim lý tưởng xây tổ địa điểm, bởi vì bọn họ có thể hữu hiệu tránh né mặt đất kẻ săn mồi, đồng thời khô khan thông gió. Lâm Mặc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn đem lật tử tại lối vào thung lũng nơi an toàn trói lại, chính mình thì tháo xuống bộ phận trang bị, quần áo nhẹ thâm nhập trong cốc. Hắn bén nhạy chú ý tới, một chút trên vách đá có mới mẻ, màu trắng hoặc màu xanh nâu loài chim vân và nước tiểu, không khí bên trong cũng có thể nghe đến mơ hồ chim non chủ thu âm thanh. Hắn chọn chúng một mặt che kín lớn nhỏ vừa phải lỗ thủng vách đá, bắt đầu leo lên. Những này phong hóa nham thạch mặt ngoài thô ráp, cung cấp tốt đẹp điểm dùng lực. Hắn giống như một cái cổ lão hút mặt người, cẩn thận đem bàn tay vào một cái huy động, đầu ngón tay lập tức chạm đến một loại ấm áp, khô khan lại mượt mà vật thể. Là trứng chim. Hắn nhẹ nhàng lấy ra, trong lòng bàn tay là bốn cái mang theo màu nâu điểm lấm tấm màu xám trắng trứng chim, mỗi cái đều có trứng gà rừng lớn nhỏ. Lâm Mặc không có tham lam toàn bộ lấy đi, mà là tại mỗi cái trong xào huyệt đều tận lực lưu lại ít nhất một nửa trứng, cùng sử dụng cỏ khô hơi chút che giấu, bảo đảm thân chim sẽ không bởi vì triệt để tuyệt vọng mà vứt bỏ tổ. Quá tốt rồi. Là trứng chim. Chất lượng tốt rồi protein. Lấy một nửa lưu một nửa, đây chính là có thể duy trì liên tục sinh tồn. Nhìn xem giống ẹn đẹp bổ câu trứng. Là bổ câu đá hoặc cùng loại cao điểm cư bổ câu trứng. Tàng hồ lao sư xác nhận nói, Lâm Mặc cách làm vô cùng chính xác lại có tầm nhìn xa. Chỉ lấy bộ phận, không hủy sao huyệt, dạng này mảnh này nông trại protein liền có thể trong tương lai duy trì liên tục vì hắn cung cấp tiếp tế. Có lẽ mùa đông còn có thể đến thu hoạch một đợt cũng có nói. Lâm Mặc động tác nhẹ nhàng mà hiệu suất cao, hắn mang theo ba lô rất nhanh liền bị trứng chim lấp đầy non nữa. Mà đúng lúc này, phía dưới đáy cốc chuyển đến một tiếng cực kỳ ngắn ngủi, kiềm chế phun mùi âm thanh. Đến từ lật tử. Thanh âm này không giống với thường ngày nhàn nhã hoặc hiếu kỳ, tràn đầy cực độ hoảng sợ cùng cảnh cáo. Lâm Mặc trong lòng run lên, nháy mắt thu tay lại, thân thể dán chặt vách đá, ánh mắt như điện hướng phía dưới quét tới. Chỉ thấy tại lối vào thung lũng một mảnh phong hóa mỏm núi đá trong bóng tối, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thon dài, bắp thịt đường cong trôi chảy màu vàng xám thân ảnh. Nó nằm phục người xuống, chóp đuôi có chút rung động, một đôi băng lánh màu hổ phách con người, chính gắt gao khóa chặt tại bởi vì hoảng hốt mà tứ chi cứng ngắc, không ngừng phát run lật tử trên thân. Là một đầu giống cái sư tử châu Mỹ, mà còn nó đang đứng ở săn bắn phía trước giai đoạn sau cùng, lúc nào cũng có thể phát động một kích chí mạng. Lật tử mặc dù trưởng thành một chút, nhưng tại mảnh đất này đỉnh cấp loài săn mồi trước mặt, vẫn là cái yêu đất mục tiêu. Đậu phộng. Sư tử châu Mỹ. Lật tử chạy mau a. Không đối, nó bị buộc lại, chạy không thoát. Mặc thần nhanh nghĩ biện pháp. Không được, mặc thần tại trên vách đá quá bị động. Trong lúc nguy cấp, Lâm Mặc đại não như là cao nhanh vận chuyển máy tính. Hắn bây giờ tại vách đá, rất khó ngay lập tức đi xuống bảo vệ lật tử, nếu như dùng ná cao su lời nói, khoảng cách cũng quá xa, lại một kích không trúng hoặc không cách nào chí mạng, sẽ chỉ triệt để chọc giận đầu này mãnh thú, lật tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Một ý nghĩ trong lòng của hắn nháy mắt thành hình. Hắn đột nhiên từ trên vách đá đứng lên, không còn là ẩn tàng, mà là chủ động bại lộ chính mình. Hắn phát ra một tiếng mô phỏng theo Endless núi sư, lại càng thêm to dữ tợn gào thét, đồng thời dùng chống không tay trái điên cuồng vung đẩy, hấp dẫn sư tử châu Mỹ chú ý. Sư tử châu Mỹ hiển nhiên không ngờ tới chỗ cao còn có một cái sinh vật lực chú ý của nó bị nháy mắt phân tán, đầu hơi đổi, con người băng lanh đối mặt Lâm Mặc, thậm chí toàn bộ thân thể còn vô ý thức lui về phía sau một bước. Mà lúc này, Lâm Mặc đã theo trong túi đeo lưng lấy ra một cây nhang ruột, bố mẹ dạng đồng dạng vứt xuống sư tử châu Mỹ trước mặt cách đó không xa. Bất thình lình quà tặng, để cẩn thận sư tử châu Mỹ rõ ràng sửng sốt một chút. Lạp xưởng tản ra thịt hương vị, lại cùng bình thường ăn thịt hoàn toàn không giống. Kẻ săn mồi bản năng để sư tử châu Mỹ sinh ra trong nháy mắt do dự cùng cảnh giác, sau đó mới chậm rãi tiến lên, gặm cắn. Mà thừa dịp thời gian này, Lâm Mặc đã nhanh chóng từ trên vách đá nhảy xuống tới, đi tới lật tử bên cạnh, nhíu mày nhìn xem gặm chính mình lạp xưởng sư tử châu Mỹ. Ha ha ha, Lâm Mặc chảy nước mắt ném lạp xưởng làm sao cảm giác tại nhìn mèo và chuột đầu này sư tử châu Mỹ kích thước không lớn, Lâm Mặc có lẽ có thể đánh thắng Endes bởi vì là sơn mạch hoàn cảnh, cho nên gần như không có cái gì cỡ lớn thu săn, trước mắt đầu này sư tử cái nhìn qua cũng liền té ngã mèo to không sai bị lắm. Hai ba miếng ăn hết lạp xưởng, sư tử cái ánh mắt một lần nữa ném đến lật tử trên thân, bất quá tại trong mắt của nó, bên cạnh cái kia đứng thẳng sinh vật nhưng là để nó có chút sợ hãi. Một sư một người rằng co một lát, Lâm Mặc đã móc ra dao sinh tồn. Đồng thời, hắn đối với sư tử phát ra một tiếng không giống tiếng người. Hỗn hợp có gào thét cùng hò hét to lớn tiếng giống, cả người vung vẩy hai tay, đem chính mình tận khả năng lộ ra khổng lồ mà có tính uy hiếp. Sư tử cái gầm nhẹ một tiếng, mang theo một tia không cam lòng cùng cảnh giác, thân thể ưu nhã mà nhanh chóng hướng về sau nhảy lên, màu vàng xám thân ảnh giống như hòa tan tượng sáp, lặng yên không một tiếng động biến mất tại nham thạch trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Chương 104, Diêm Hổ cùng Hỏa Liệt Điểu chương 104, Diêm Hổ cùng Hỏa Liệt Điểu rời đi phong hóa cốc về sau, Lâm Mặc mang theo lật tử tiếp tục hướng phía đông nam 43. Dưới chân hình dạng mặt đất bắt đầu phát sinh vi diệu mà kéo dài biến hóa. Phản phất thiên nhiên ở trước mặt hắn chậm rãi mở rộng một bức miêu tả dãy Endes thẳng đứng khu vực rộng lớn bức tranh. Ban đầu là núi cao bãi cỏ ngoại ô dư vị, khô héo cỏ cù nạ dán chặt lấy đất, giống cho đại địa trải lên một tầng thật dày thảm. Rất nhanh, liền tầng này đơn bạc thảm thực vật cũng thưa thớt, thay vào đó là từng mảng lớn lạnh lãnh đạm hóa đá sỏi bến, đá vụn tại dưới chân xoạt rung động, chỉ có nhất chịu hạn độn hình dáng thực vật giống vết dỉ tô điểm ở giữa. Theo độ cao so với mặt biển tiến một bước giảm xuống, không khí tựa hồ cũng biến thành càng thêm khô khan. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía càng phương xa hơn, địa hình nơi đó hiện ra một loại chậm chạp chìm xuống xu thế, hắn chú ý tới, thảm thực vật phân bố phát sinh biến hóa vi diệu, chịu hạn lùn cây cùng những cái kia thích lớn lên tại khoáng vật giàu tập khu vực đặc biệt thực vật thân thảo dần dần tăng nhanh, mà cao lớn rừng kia thì hoàn toàn biến mất vết tích. Dòng nước sẽ mang đi khoáng vật chất, đồng thời tại chỗ chúng chỗ trầm tích. Hắn nhớ lại phía trước tìm kiếm đất bị nhiễm mặn kinh nghiệm, rát lật tử, bắt đầu dọc theo đầu này nhìn như hoang vu con đường tiến lên. Dưới chân nham thạch không còn là thuần túy màu xám đen, bắt đầu xen lẫn càng nhiều màu trắng cùng màu vàng nhạt đường vân, không khí cũng biến thành càng ngày càng khô khan, gió thổi vào mặt, thậm chí có thể cảm giác được một tia mặn chát chát. Lâm Mặc cẩn thận quan sát đến mặt đất vết tích, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút động vật hoang dã trước đến liếm láp mặt đất phân ra vật tân ký. Tất cả những thứ này manh mối, cũng giống như biển báo giao thông đồng dạng, chỉ hướng cùng một cái phương hướng, một cái khoáng vật chất độ cao giàu tập khu vực. Coi hắn trèo lên một đạo cuối cùng trên núi lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn không tự chủ được dừng bước. Phía dưới là một mảnh rộng lớn mà bằng phẳng phong bế thung lũng. Thung lũng trung tâm, vậy mà là một mảnh to lớn, lóe ra chói mắt bạch quang diêm hồ. Mặt hồ một chút khu vực đã khô cạn, ngưng kết thật dày một tầng màu trắng muối vỏ, phảng phất một mảnh vừa vặn tuyết rơi xuống bình nguyên. Mà làm người ta rung động nhất là diêm hồ trung ương nước cạn trong khu, cái kia một mảnh di động màu hồng phấn dáng mây, là hỏa liệt điểu. Hàng trăm hàng ngàn chỉ hỏa liệt điểu tụ tập ở cái này, bọn họ dài nhỏ cái cổ cong thành ưu nhã đường cong, màu hồng phấn lông vũ tại cao nguyên hừng hực dưới ánh mặt trời, tỏa ra một loại siêu hiện thực mỹ cảm. Bọn họ hoặc tại nước cạn bên trong dạo bước lọc ăn, hoặc vỗ cánh bay thấp xuống, cánh đập âm thanh giống như phương xa truyền đến triều tịch, cùng mảnh này điên tĩnh đất bị nhiễm mặn tạo thành kỳ diệu cộng minh. Ôi trời ơi, là hỏa liệt điểu, thật nhiều, quá đẹp. Giống ngoài hành tinh cảnh quan đồng dạng dạy Endes đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ. Phát hiện kinh người. Studio bên trong, tàng hồ lao sư âm thanh bởi vì kích động mà có chút gấp rút, đây là một cái điển hình cao nguyên bên trong chảy diêm hồ. Mọi người thấy màu trắng kết tinh chủ yếu là nước cử, cũng chính là muối ăn. Mà những cái kia màu hồng phấn nước chất bên trong, giàu có tạo loại cùng kho trùng, đây chính là hỏa liệt điểu tụ tập ở cái này nguyên nhân, bọn họ lông vũ nhan sắc cũng tới từ cái này. Lâm Mặc mang theo lật tử cẩn thận từ trên núi bên trên xuống tới, hướng về dọc theo diêm hồ biên giới di động. Đến về sau, hắn dùng dao sinh tồn đánh bên hồ muối bỏ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn cạo xuống tầng ngoài tạp chất, gỡ xuống mặt tinh khiết nhất màu trắng muối kết tinh, bỏ vào trong miệng nếm nếm, một cỗ thuần túy mà mãnh liệt vị mặn nháy mắt tràn ngập ra, phẩm chất cực tốt. Lâm Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, xem ra tương lai không cần vì muối ăn phát sầu, đồng thời phía trước hầm mỏ muối vô luận như thế nào tinh luyện đều mang theo một tia đắng chát, trường kỳ thức ăn đối thân thể cũng không tốt. Bên cạnh lật tử tò mò đánh giá trong hồ nước những cái kia màu đỏ rực sinh vật, móng bất an đào động lên mặt đất. Đương nhiên, mảnh này nước muối hồ thu hoạch còn không chỉ như thế. Mà tại xoay quanh diêm hồ biên giới nước chát toa tham dò lúc, Lâm Mặc chú ý những cái kia hiện ra phấn hồng cùng màu xanh nhạt thủy vực cũng không phải là tĩnh mịch, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Trong nước có vô số nhỏ bé, không ngừng nhảy vọt kho trùng, mà tại hơi sâu chút trong vũng nước, thậm chí có thể nhìn thấy thành đàn hơi mở, to bằng móng tay mắm tôm đang du động. Đây đều là giàu có protein cùng mỡ quý giá tài nguyên, nhất là mắm tôm, dinh dưỡng giá trị vượt xa côn trùng. Lâm Mặc không có lựa chọn xuống nước đánh bắt. Nước chát độ mặn cực cao, đối làn da cùng quần áo đều là gánh vác. Hắn trở lại diêm hồ biên giới, nơi đó sinh trưởng chịu muối tẩy rửa cứng rắn chất bụi cỏ lau, chặt cây đại lượng cứng cỏi vi cán phía sau, Lâm Mặc vận dụng thành thạo bệnh kỹ xảo, đem những này vi cán bệnh thành một cái rộng cửa ra vào, gãy cạn, mang cán dài đơn sơ kéo lưới. Mắt lưới tinh mịn, đủ để ngăn lại những cái kia tôm nhỏ. Ngay sau đó, hắn lại dùng cỏ lau biên một cái tinh mịn không có khe hở cỏ lau cái làn, khoác tại bên hông. Coi hắn cầm trong tay cán dài kéo lưới cẩn thận từng ly từng tí đi đến một chút kiên cố muối vỏ bên trên, phụ cận mấy cái ngay tại túi đầu lọc an hỏa liệt điệu cảnh giác nâng lên thon dài cái cổ. Bọn họ nghiêng đầu, dùng một con mắt tò mò đánh giá cái này xa lạ. Hai chân kẻ xông vào. Lâm Mặc động tác chậm chạp mà ổn định, tận lực tránh cho kích thích lớn bọt nước. Hắn đem kéo lưới chậm rãi chìm vào dưới nước, sau đó dọc theo đáy nước ổn định mà nhanh chóng hướng về phía trước công kích từ ba phía, lại bỗng nhiên nâng lên. Lưới chạy nước mặt lúc, bên trong đã là một mảnh ngân quang lập loè sôi trào. Mấy chục con hơi mở mắm tôm cùng hơi lớn chút kho trùng tại trong lưới liều mạng nhảy bọn, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng nhạt, số lượng kinh người. Nó nặng lượng thậm chí ép Lâm Mặc hai tay chìm xuống. Lâm Mặc cẩn thận từng ly từng tí đem những tiểu tử này thu thập vào bên hông trong giỏ. Cái này một lưới thành công, đưa tới càng nhiều hỏa liệt điểu chú ý, nhưng chúng nó cũng không biểu hiện ra khủng hoảng, ngược lại giống như là nhìn thấy một cái vụng về mô phỏng theo người. Mấy cái tuổi trẻ hỏa liệt điểu thậm chí tò mò hướng hắn tới gần mấy bước, thật dài cái cổ lắc lư liên tục, phản phất tại quan sát tên to xác này săn mồi kỹ xảo, cùng bọn họ dùng đặc hóa mỏ ở trong nước nghiêng đầu lọc an phương thức hoàn toàn khác biệt. Ha ha ha, hỏa liệt điểu, cái này ca môn nhi săn mồi tư thế không đúng. Cái này tôm cũng quá là nhiều a. Một lưới đi xuống chính là một bữa cơm. Tốt hài hòa hình ảnh, không có can thiệp lẫn nhau còn nhìn đâu. Cẩn thận Mặc Thần để mắt tới các ngươi. Lâm Mặc nhìn một chút những này hiếu kỳ khán giả, hắn xua đuổi đi mấy cái muốn tiếp tục tới gần hắn hỏa liệt điểu, sau đó tiếp tục chính mình công tác. Hắn tái diễn họ phơ lìn, công kích từ ba phía, lên lưới động tác, hiệu suất cực cao. Chương 105, tinh quang bữa tối. Chương 105, tinh quang bữa tối. Mai cho đến tràn đầy toàn bộ giỏ mắm tôn cùng kho trùng, Lâm Mặc mới rời khỏi mảnh này tuần chứa vô hạn sinh cơ nước chất toa. Sắp trời đã tối, ở vào thung lũng diêm hồ không thể nghi ngờ là một chỗ tốt cắm trại căn cứ. Lâm Mặc lựa chọn một chỗ lý tưởng địa điểm, một phương tựa vào bên bờ giả màu đỏ mỏm núi đá đùi, lưng tựa một mảnh nhỏ chịu muối tẩy rửa lùng cây, đã có thể chắn gió, lại rời xa ở mức muối nước động. Phía trước tầm mắt trống trải, chính đối cái kia mảnh lớn nhất, vẫn hiện ra lân ánh sáng nước chất hồ, hỏa liệt điệu bảy cắt hình tại nước ngày ở giữa chậm rãi di động. Tối nay chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm. Lâm Mặc tháo xuống lật tử trên lưng hành lý, vỗ vỗ nó bền chắc bả vai. Lật tử tựa hồ cũng thích mảnh này gõ đất, thoải mái mà phì mũi ra một hơi, phối hợp nằm tại nham thạch bên cạnh, bắt đầu nhai lại. Doanh địa xây dựng đơn giản đến cực điểm. Lâm Mặc chỉ cần thanh lý ra một khối địa phương, trải lên sinh tồn thảm, lại dùng mấy khối tảng đá vây ra một cái giản dị lò sưởi, từ trong bụi có thu thập một chút khô héo cánh đốt, tại cái này cực độ khô khan hoàn cảnh bên trong, nhiên liệu túi nhặt đều là. Trời chiều chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nặng hướng phương xa núi tuyết, đem bầu trời cùng Diêm Hồ phủ lên thành một bức thiêu đốt tranh sơn dầu. Đây là trong một ngày đẹp nhất thời khắc. Bầu trời là cấp độ rõ ràng vỏ quýt, hồng tím cùng cố lam, Diêm Hồ thì giống một khối to lớn bảng pha màu, màu trắng mới vỏ phản xạ kim quang, hồng nhạt nước chất phản chiếu hà thải, mà những cái kia hỏa liệt điểu thì thành vải vẽ bên trên nhất linh động, dày đặc nhất mực màu đậm mấy bút. Diêm Hồ cắm trại, quá lãng mạn đi. Cái này tầm mắt, cái này phong cảnh, đỉnh cấp giá xa xỉ khách sạn cũng không sánh nổi. Chính là sợ buổi tối sẽ lạnh, gió cũng lớn. Có thể để Lật Tử ngủ bên ngoài chắn gió, Lâm Mặc không có chỉ lo thưởng thức, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Đầu tiên là thu thập được mắm tôn cùng kho trùng, cái trước còn tốt, cái sau thì là khó xử lý đồ vật. Lâm Mặc đưa đến một khối bằng phẳng nham thạch, đem tất cả bắt được kho trùng bày tại phía trên, đống lửa nhiệt độ sẽ dần dần đem những vật nhỏ này hơ cho khô. Sau đó, Lâm Mặc bắt đầu bữa tối chuẩn bị, cái này chính là khao hắn cùng Lật Tử một ngày gian khổ thăm dò thịnh yến. Bữa tối nhân vật chính là mắm tôm. Những này mắm tôm mặc dù thoạt nhìn cùng bình thường ăn tôm không sai biệt lắm, nhưng trong cơ thể chứa lượng lớn muối, phải đi qua xử lý mới có thể khiến thức ăn. Lâm Mặc xách theo cái kia tràn đầy nhảy nhót tương bừng mắm tôm cái làn, đi tới nham thạch bình đài biên giới. Hắn sớm đã lưu ý đến, tại nham thạch cùng Diêm Hồ chỗ giao giới, có một vũng nhỏ từ phía trước chút ít mưa xuống rành rụm tạo thành nước ngọt, lượng muối chứa không cao. Lâm Mặc cẩn thận từng ly từng tí đem cái làn ngâm vào cái kia ba trong vùng nước cạn, bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, gột rửa. Đây là cực kỳ trọng yếu khử mặn trình tự. Studio bên trong, Tàng Hồ lão sư giải thích, Lâm Mặc lợi dụng nước ngọt cùng mắm tôm trong cơ thể dịch thể tồn tại áp lực thẩm thấu kém nguyên lý, thông qua cọ rửa cùng ngâm, để tôm trong cơ thể bên ngoài muối chậm rãi phân ra đến nước ngọt bên trong. Mặc dù cái này sẽ tổn thất một chút phong vị, nhưng lại an toàn thức ăn tiền đề. Lâm Mặc lặp lại quá trình này mấy lần, mãi đến cảm giác tôm mặt ngoài thân thể dính trượt cùng rõ ràng muối tinh biến mất. Tiếp lấy, hắn lấy ra một cái hai ngày trước đung tiểu đảo nổi, đem gác ở đã dâng lên đống lửa bên trên, gia nhập quý giá nước ngọt. Nước sôi phía sau, hắn đem xử lý qua mắm tôm toàn bộ đổ vào trong nồi, tiến hành nhúng nước. Nháy mắt, một cỗ cực kỳ nồng đậm, hỗn hợp có hải dương cùng khoáng vật chất khí tức tươi hương tràn ngập ra, cùng đống lửa khói lửa đảm bảo. Nhúng nước ước chừng một phút đồng hồ sau, hắn cấp tốc đem tôm vớt ra, lọc làm trình độ. Lúc này mắm tôm, thân thể có chút cong, hiện ra hơi mở phấn màu trắng, không còn là phía trước loại kia hoàn toàn trong suốt trạng thái, nhìn qua sung mãn mà mê người. Hắn cũng không có đem chắc tôm nước đổ đi. Cái nồi này nước hiện tại đã trở thành một nồi áp súc tôm tươi cùng khoáng vật phong vị đỉnh cấp canh loãng. Sau đó, hắn lại đem phía trước từ phong hóa cốc mang tới, cẩn thận từng ly từng tí bảo vệ mấy cái trứng chim nhẹ nhàng gõ mở, đem trứng dịch trượt vào sôi trào trong canh. Trứng dịch gặp nóng cấp tốc ngưng kết, tạo thành vàng rực trứng hoa, cùng đế canh giao hòa. Sau đó, hắn đem chắc tốt một nửa mắm tôm một lần nữa thả lại trong canh, lại gia nhập một chút dọc theo con đường này thu thập, mùi mùi thơm ngát giá hành cùng một điểm nâm vị làm hương thảo. Một nồi mắm tôm rau tươi trứng hoa canh liền tại dưới trời sao, Diêm Hồ một bên hoàn thành. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ. Lâm Mặc sau đó lại đem còn lại một nửa nhúng nước mắm tôm, dùng mảnh que gỗ truyền lên, gác ở đống lửa bên cạnh, lợi dụng nhiệt lượng thừa chậm rãi nướng. Rất nhanh, nướng tôm đặc thù cháy xém hương liền ép qua lúc trước tươi hương, khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Cuối cùng, thì là mấy cái đầu nho nhỏ khoai tây, bị Lâm Mặc ném tại bên cạnh đống lửa tựa nướng. Có đồ ăn có canh có món chính. Ở trong vùng hoang dã làm ra ba món ăn một món canh cảm giác. Nước miếng của ta đã không tự chủ chảy xuống cái này chủ nghệ, cái này sáng ý, ta nguyện xưng là hoang dã thực thần. Đến lúc cuối cùng một sợi sắc trời bị đường chân trời nuốt hết, màu tím sậm màn trời bên trên bắt đầu điểm đầy kim cương ngôi sao lúc, Lâm Mặc Diêm Hồ tình quang bữa tối chính thức bắt đầu. Hắn trước uống một cái canh. Canh nhập khẩu, là cực hạt tươi, một loại chưa hề thể nghiệm qua, mang theo khoáng vật nội tình thuần hậu vị tươi nháy mắt đánh thẳng vào vị giác, mặn độ vừa đúng, núi hoang hành tân hương càng là vẽ rồng điểm mắt, trứng hoa chân mềm, mặn tùng đạn, cung cấp phong phú cảm giác. Lại nếm một cái nướng tôm. Vỏ ngoài mang theo một tia vàng giòn, nội bộ tôm thịt căng đầy đặn răng, bởi vì dự đoán xử lý qua, chỉ có vừa đúng vị mặn, càng nhiều hơn chính là tôm thịt bản thân ngọt ngào cùng dùng lửa đốt mùi thơm. Cuối cùng, Lâm Mặc tách ra một khối nướng đến vàng rực cháy xém hương khoai tây, chấm một chút canh, đưa vào trong miệng. Ngũ cốc chất phát mùi thơm cùng nước ấm ngon kết hợp, mang đến vô cùng cảm giác thỏa mãn. Bên cạnh Lật Tử cũng không có nhàn rỗi, nó bữa tối mới là Diêm Hồ một bên lớn lên bụi cây cành non, loại này thực vật mang theo nhàn nhạt vị mặn, là lạc ngựa tại dã ngoại sẽ chủ động tìm kiếm dùng để bổ sung khoáng vật chất độ tốt, mà tại những này cành non bên trong, Lâm Mặc còn gia nhập một chút hoang dại lê mạch tuệ, cái này tương đương với nó tinh lương thực. Nhìn ra, Lật Tử ăn tương đối vui vẻ. Khá lắm, ta phát hiện Lâm Mặc người này không chỉ là cái sinh tồn đại sư, vẫn là cái hoang dã mỹ thực gia a. Đàng Ca nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng là tại dã ngoại, Lâm Mặc cái này làm tựa như là tại cái nào đó khách sạn 5 sao ăn tiệc đồng dạng. Có khả năng sáng tạo ra tới một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt, mới thật sự là hoang dã sinh tồn đại sư. Long Gia cười nhạt cười, chúng ta theo đuổi không chỉ là sinh tồn, càng quan trọng hơn là sinh hoạt. Ô ô ô thành thị châu ngựa hung hăng điểm khen ai, mặc thần giúp ta tự do nhìn xem cái này thức ăn ngon cảnh đẹp, phao diện trong tay phảng phất cũng càng thơm làm ta cũng muốn đi dạy Endes nhìn một chút người nào có thể hiểu phần này lãng mạn nếm qua bữa tối. Lâm Mặc bao lấy sinh tồn thảm, tựa vào nham thạch vừa nhìn cuối cùng một tia trời chiều rủ xuống. Tinh không buông xuống, phảng phất có thể đụng tay đến. Ngân hà ngang qua chân trời, tại cái này mảnh không có một tia sáng ô nhiễm cao nguyên diêm hồ trên không, bóng ánh làm cho người khác ngạt thở. Đống lửa đôm đốt rung động, tỏa ra Lâm Mặc bình tĩnh gương mặt cùng bên cạnh lật tử dịu dàng ngoan ngoãn thân ảnh. Nơi xa nước chát qua bên trong, hỏa liệt điệu bọn họ đã ngủ rồi, bọn họ cái kia mang tính tiêu chí, ưu nhã con cổ dài, giờ phút này lấy các loại nhìn như tùy ý nhưng lại tràn đầy sinh vật cơ học mỹ cảm tư thế quay quanh, sắp đặt. Đại bộ phận hỏa liệt điệu lựa chọn một cái chân đứng thẳng, một cái chân khác có giúp ở dưới bụng ấm áp lông vũ bên trong. Bọn họ cổ dài hướng về sau cong, đem viên kia nhỏ nhắn đầu thật sâu vùi vào phần lưng lông vũ bên trong, phản phất một cái thiết kế tỉ mỉ đóng vòng. Chương 106, dưới bóng đêm đám tuyển thủ chương 106, dưới bóng đêm đám tuyển thủ độ cao so với mặt biển gần 4500m một chỗ cản gió khe núi, cả tổ kỳ doanh địa yên tĩnh phản phất cùng sơn mạch hòa làm một thể. Hắn hình nón công sự nhập khẩu, treo dùng lạc ngựa lông cùng màu cục đá bệ, một loại truyền thống vật trang trí cầu phúc Endes. Hắn đống lửa rất nhỏ, gần như không nhìn thấy hỏa diễm, chỉ có mấy khối tỉ mỉ cho lửa, chịu đốt than bùn khối đang chậm rãi ấm đốt, tản ra bền bỉ mà yếu ớt nhiệt lượng. Cả tổ kỳ không hề cảm thấy rét lạnh, trên người hắn mặc chính mình thuộc da, ghép lại hoàn chỉnh lạc da ngựa áo, trên cổ mang theo một chuỗi dùng lá coca cùng hạt giống xuyên thành dây chuyền. Trong màn ảnh, hắn thỉnh thoảng sẽ nhai một mảnh lá coca lấy chống cự cao hàn cùng mệt nhọc. Cái đồ chơi này cũng không phải cái gì đồ tốt ta quá hình, chỉ cần không phải rút ra vật sẽ không có chuyện gì, bản xứ thổ dân đều thích cái đồ chơi này. Cả tổ kỳ bữa tối đơn giản đến cực điểm, mấy khối nướng chín khoai họ cả thân củ, cùng với một chén nhỏ dùng khô khan lê mạch cùng thịt thỏ nấu chín nồng cháo. Tại hưởng dụng thời điểm, cả tổ kỳ trong miệng dùng tiếng kể chủ thấp giọng niệm tụng cảm ơn sơn thần hạ cả mạ ban cho đồ ăn đạo tử. Màn ảnh chuyển tới cả tổ kỳ công sự phía sau, nơi đó có một khối to lớn mỏm núi đá đuổi, là hắn cất giữ sinh tồn vật tư địa phương. Tại mỏm núi đá đuổi chỗ tiếp theo đất đai khô khan lại tránh gió vị trí, cả tổ kỳ đào móc mấy cái bề sâu chừng 1 mét hình bầu dục hố đất. Đáy hố trải lên cỏ khô cùng ngải hao khu trùng, trong này là hắn tỉ mỉ thu thập khoai họ cả cùng khoai tây, nhét tràn đầy, dùng hậu thổ cùng phiến đá xây xong. Những này cất vào hầm đồ ăn, sẽ thành hắn toàn bộ mùa đông ổn nhất định than nước nơi phát ra. Mà mỏm núi đá đuổi tiên nhiên tạo thành thông gió đường tắt, thành hắn hoàn mỹ hong khô tràng. Hắn dùng sợi đằng đem cắt chém thành đầu thịt chuột cùng thịt thỏ chuyển lên, treo thật cao tại trong đường tắt. Nơi này độ cao so với mặt biển cao, nhiệt độ không khí thấp, tia tử ngoại cường, không khí lưu thông rất tốt, là thiên nhiên kho lạnh gió êm dịu làm sưởng. Miếng thịt ở khô hanh trong gió lạnh cấp tốc mất đi lượng nước, thay đổi đến cứng rắn như đá, lại giữ lại toàn bộ dinh dưỡng. Trừ cái đó ra, cả tổ kỳ còn tiêu phí đại lượng thời gian thu thập cao nguyên bên trên nhất chịu đốt nhiên liệu, cây bụi dị tạ rắc rối khó gỡ cứng rắn dễ cây, cùng với khô khan cảnh cây kia. Những này nhiên liệu bị chỉnh tề xếp tại bên dưới vách đá, phía trên bao trùm lấy ra thú để phòng nước tuyết thấm ướt. Tại cao độ cao so với mặt biển khu vực, những này nhìn như không đáng chú ý nhiên liệu, mới là dài dằng dặc trong đêm đông duy trì sinh mệnh chi hỏa mấu chốt. Vương vàng đại lão phong cách chữ hàng tài nguyên người thứ nhất không hổ là bản xứ thổ dân, cái này sinh tồn hiệu suất cặp cặp cao a, xem trọng hắn cái này một quý lấy được thành tích tốt sở tiêu đi ô bên trong. Long gia không chút nào keo kiệt ca ngợi tử, khiến người sợ hai thán phục thấy xa cùng bản thổ chi thức. Xem ra cả tổ kỳ trừ là một vị xuất sắc thợ săn, còn là một vị biết rõ sinh tồn chi đạo đại sư, hoặc là nói, hắn trải qua hoàn toàn là người địa phương sinh hoạt. Những tuyển thủ khác đang suy nghĩ làm sao thu hoạch mà cả tổ kỳ đã tại hệ thống tính quy hoạch làm sao vượt qua. Hắn chuẩn bị quá đầy đủ, hoàn toàn cùng sơn mạch thời kỳ đồng bộ. Hoàn thành một ngày làm việc, cả tổ kỳ ngồi tại hắn công sự phía trước, lấy ra một cái cổ phát tiểu đào hân, thổi lên một đoạn xa xăm, thê lương mà bình hòa giai điệu. Sau cùng người mò hại cạn. Đại lão ngươi còn có ngón này nghệ thuật vi khuẩn. Em hai a vòng phấn vòng phấn. Tại ở mức rừng rậm tung lũng, nguyên ban anh ban đêm là nàng chân chính ngày làm việc. Đến lúc cuối cùng một sợi sắc trời biến mất, nàng giống như thức tỉnh dạ hành động vật, từ nàng cây trong tổ lặng yên không một tiếng động trở xuống. Con mắt của nàng sớm đã thích ứng hắc ám, trong tay cầm một cái giò đường dài nhỏ cây gậy trúc. Nàng không có nhóm lửa, ánh lửa sẽ bại lộ nàng, cũng sẽ quấy nhiều thu săn. Nàng dọc theo chính mình bố thiết cạm bẫy dây bắt đầu tuần tra, bước chân nhẹ giống mèo, rơi xuống đất không tiếng động. Cái thứ nhất cạm bẫy, trống không. Nàng cẩn thận kiểm tra phát động cơ quan, điều chỉnh dây leo sức kéo. Cái thứ hai cạm bẫy, thành công bao lấy một cái to mọng chuột rừng Endes. Thú săn còn tại yếu ớt dây rùa, động tác của nàng nhanh như thiểm điện, giao sinh tồn tình chuẩn kết thúc nổi thống khổ của nó, không có dư thừa tiếng vang. Nàng đem thú săn bỏ vào phía sau dây leo sọn, thiết lập lại cạm bẫy. Nàng có thể nghe đến nơi xa gấu xám trầm thấp gầm rú, có thể cảm giác được côn trùng tại bụi cây bên dưới bò nhỏ bé chấn động. Những này đối những người khác là uy hiếp, đối nàng mà nói chỉ là ban đêm bối cảnh âm một bộ phận. Nàng làm mảnh này hắc ám xâm lâm đỉnh cấp loài săn mồi. Cùng tháng phát sáng thăng đến giữa bầu trời, tuần thú trở về, dây leo sọt bên trong đã thêm một cái to mọng chuột rừng én đẹp cùng một cái gà rừng. Nguyên ban anh không có lập tức xử lý, nàng đầu tiên là giống một cái bóng tại doanh địa xung quanh im lặng đi vòng một vòng, xác nhận không có những sinh vật khác bị cái này yếu ớt mùi máu tanh hấp dẫn mà đến. Sau đó, nàng mới bắt đầu chuẩn bị chính mình ăn kia. Nàng trước dùng dao sinh tồn thuần thục lột bỏ rừng chuột da lông. Tấm này hoàn chỉnh, mang theo cái đuôi da sống bị nàng cẩn thận để ở một bên, tương lai trải qua thuộc da, có thể chế tạo thành nhỏ nhắn túi da hoặc dây cùng tài liệu phụ trợ. Tiếp đấy, nàng loại bỏ nội tạng, chỉ để lại trái tim cùng gan, còn lại bộ phận dùng lá cây bao khỏa, những này sẽ thành ngày mai trong cạm bẫy cao cấp mồi nhử. Vệ sinh tốt thịt chuột hiện ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Nàng cũng không có trực tiếp nướng, mà là dùng hái vài miếng rộng lớn lại mang theo mùi thơm ngát một loại nào đó cây nhãn khoa thực vật phi lá, đem thịt chuột cùng tầm can cẩn thận bao vây lại, giống từng cái nhỏ nhắn bánh trưng. Loại này lá cây không chỉ có thể tăng thêm một tia như có như không mùi thơm, càng có thể hữu hiệu khóa lại nước thịt, tránh cho trực tiếp tại trên lửa đốt chủi. Sau đó, nàng rời đi lò sưởi trung ương mấy khối đang cháy mạnh than củi, lộ ra phía dưới nóng bỏng nhưng đã cơn giận giữ màu đỏ lửa than cùng nóng bỏng cho tàn. Nàng dùng ngón tay nhanh chóng tại cho tàn bên trong đào ra mấy cái hố cạn, đem những này lá bao thịt chuột vùi sâu vào trong đó, lại đem nóng than cùng cho tàn cẩn thận bao trùm trở về. Đây là cho tàn hầm nướng. Lợi dụng lửa than nhiệt lượng thừa, tiến hành một loại chậm chạp, đều nướng. Chờ đợi thời gian bên trong, nàng cũng không nhàn rỗi. Nàng cầm lấy phía trước xử lý tốt rừng da chuột lông, dùng cành cây tạo ra, liền có chút ánh lửa, bắt đầu dùng mùi thuốc lá pháp tiến hành bước đầu thuộc da xử lý. Ước chừng 20 phút phía sau, nàng dùng gậy gỗ cẩn thận đẩy ra cho tàn, đem lá bao lấy ra. Phía ngoài lá cây đã thay đổi đến khô vàng khô héo, nhưng cũng không tiêu đốt. Nàng nhẹ nhàng lột ra phi lá, một cỗ hỗn hợp có chất thịt thuần hương cùng thực vật thanh khí hơi nước đập vào mặt, không có bình thường thịt nướng khói lửa, lại càng thêm mê người. Bên trong thịt chuột đã chín mọng, bên ngoài hiện ra xinh đẹp màu nâu nhạt, bởi vì bị phiến lá bao khỏa hầm nướng, chất thịt cực kỳ tươi non, bao hàm nước. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng xé ra, một đầu hoàn chỉnh, bốc hơi nóng chuột thịt đùi liền tách rời xuống. Nàng thổi thổi khí, đem bỏ vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Chất thịt căng đầy, mang theo thịt rừng đặc biệt mùi thơm, thực vật mùi thơm ngát vừa đúng trung hòa có thể mùi tanh, bởi vì không có trực tiếp tiếp xúc hỏa diễm, cảm giác xa so với minh hỏa nướng muốn tinh tế trơn bóng. Nàng ăn đến yên tĩnh mà chuyên chú, không lãng phí một tơ một hào. Sáu 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 cái này bữa ăn khuya thoạt nhìn không tệ mỗi ngày thì cá, cái này tỷ môn là thật tìm tới chính mình thoải mái dễ chịu khu chương 107, quý loại chương 107, quý loại tại Diêm Hồ chỉnh đốn một đêm phía sau. Lâm Mặc mang theo Lật Tử cùng tràn đầy thu hoạch tiếp tục xuất phát, hắn mục tiêu mới nhắm thẳng vào thấp độ cao so với mặt biển cái kia mảnh còn chưa thăm dò, nằm ở nam phương hướng U Nạ thảo nguyên cùng rừng rậm quá độ khu. Theo độ cao so với mặt biển chậm chạp giảm xuống, không khí tựa hồ cũng thay đổi đến ôn nhuận. Dưới chân cứng rắn băng lanh muối vỏ cùng đá sỏi, dần dần bị mang theo co giãn, khô héo U Nạ thảo điến thay thế. Phương xa, một đạo màu xanh sẫm đường cong xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, đó là dãy Andes vùng rừng cận núi cao. Lật Tử tựa hồ cũng thích cái này phong phú hơn sinh cơ hoàn cảnh, bộ pháp đều nhẹ nhàng chút. Mà khi bọn họ chân chính bước vào mảnh này quá độ khu lúc, tài nguyên phong phú trình độ vượt ra khỏi Lâm Mặc mong muốn. Một đầu trong suốt núi tuyết tan khe nước chảy róc rách chảy qua, từ dưỡng hai bên bờ thổ địa. Nhất làm cho trái tim của hắn ra tốc nhảy lên, là hắn tại một mảnh hướng mặt trời dốc thoải bên trên phát hiện cảnh tượng, nơi đó, dưới ánh mặt trời, phảng phất trải rộng ra một mảnh kim hồng sắc cùng màu tím đan vào nhung thảm. Hắn bước nhanh đi tới, cẩn thận xem xét. Đây không phải là hoa, mà là một mảng lớn chịu nặng, sung mãn cốc tuệ. Cây độ cao đến gối, đông so hắn phía trước thấy qua bất luận cái gì hoang dại ngũ cốc đều muốn dày đặc cùng to lớn. Lâm Mặc lập tức nhận đi ra, đây chính là hắn một mực đang tìm kiếm cùng chút ít thu thập quy hoạch, nhưng nơi đây mọc cùng quy mô, vừa xa hắn tưởng tượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xoa mở một cái đông, thật nhỏ như hạt cắt lại sung mãn mượt mà hạt lăn xuống lòng bàn tay, nhan sắc từ trắng sữa đến đỏ thấm lại đến đen như mực, giống như thiên nhiên điều sắp bản. Hắn bỏ vào trong miệng mấy hạt, dùng răng nhẹ nhàng một cắn, một cỗ nhàn nhạt, mang theo quả hạch vị mùi thơm ngát tràn ngập ra. Ôi trời ơi, quy hoạch hải dương, đây là ai trồng ở nơi này sao? Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt cái này một mảnh phải có bao nhiêu cân a? Protein cùng than nước đều tự do. Phát phát, quá kinh người. Phong thu bên trong, Tàng Hồ lao sư âm thanh tràn đầy sợ hãi thán phục, đây là một mảnh cực kỳ phì nhiêu hoang dại quỳ nọa ruộng. Quỳ nọa được xưng là lương thực chi mẫu, protein hàm lượng cùng thịt bò tương đối, chứa toàn bộ 9 loại cần thiết axit amin, là hoàn mỹ toàn bộ dinh dưỡng đồ ăn. Mảnh này phát hiện, chiến lược giá trị không thua gì phía trước Diêm Hồ. Lâm Mặc hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Mừng như điên về sau, là càng hiện thực khiêu chiến, làm sao hiệu suất cao thu hoạch đồng thời mang đi những này chân quý ngũ gốc. Hắn không có trì hoãn, lập tức bắt đầu hành động. Thu hoạch ngũ cốc cùng đào móc thân củ là khác biệt việc cần kỹ thuật. Lâm Mặc rút ra dao sinh tồn, không có đi cắt đồng, như thế hiệu suất quá thấp lại lộn xộn. Hắn dùng càng hiệu suất cao hơn phương pháp, hắn một tay bắt lấy một cái lê mạch cây trung thượng bộ, một cái tay khác cầm đao, tại tới gần cây phần gốc vị trí nhanh nhẹn một cát, đem cả cây lê mạch thu hoạch xuống. Hắn giống một vị kinh nghiệm phong phú nông dân, chỉ chọn lựa những cái kia đông nhất là vàng rực, hạt thoạt nhìn sung mãn nhất cây tiến hành thu hoạch. Rất nhanh, bên chân của hắn liền chất lên từng bó chĩu nặng lê mạch cỏ khô đống. Lật Tử tại sau lưng, an trong ruộng Lâm Mặc cắt thừa lại thất lạc đông lúa mạch, đi theo khoe khoang cái bộ viên. Xem ra Lâm Mặc cũng là việc nhà nông tay thiện nghệ để ta nhớ tới tại quê quán cắt cây lúa thời gian. Lật Tử ken kết khoe khoang, cũng không ngẩng đầu đứng lên qua có một cỗ bội thu vui sướng tiếp xuống trình tự là mấu chốt, tốt hạt. Lâm Mặc đầu tiên chọn lựa một khối tương đối bằng phẳng nham thạch xem như bàn làm việc đem từng bó đông lúa mạch chuyển ở bên cạnh. Hắn để đao xuống, cầm lấy hai cây bền chắc, cổ tay độ dày gỗ chắc côn. Hắn đem một bó lê mạch tuệ đặt ở bằng phẳng nham thạch bên trên, sau đó dùng một cái gậy gỗ lặp đi lặp lại gõ, nghiền ép tuệ đầu. Khô khan lê mạch hạt tại đánh bên dưới, giống như nho nhỏ thác nước, lốp bốp từ lõi bông bên trên rơi xuống nước tại nham thạch bên trên, chồng chất lên một tầng sắc thái sặc sỡ cuồn cát. Hán kiên nhẫn gõ mỗi một chói, sau đó đem cởi xong hạt thân cành cây chỉnh lý qua một bên. Ở trong vùng hoang dã, đây là rất tốt nhiên liệu hoặc bệnh tài liệu, cũng có thể xem như lật tử sau này mùa đông khẩu phần lương thực. Tiếp lấy, hắn cần dây thóc. Hắn lợi dụng cao nguyên bên trên không bao giờ ngừng nghỉ gió, đem hỗn hợp có nát lá cùng dính vỏ lê mạch hạt từ một khối rộng lớn vỏ cây bên trên chậm rãi nghiêng đổ xuống. Sức gió mang đi nhẹ nhàng tạp chất, chỉ còn lại tinh khiết sung mãn hạt rơi vào hắn sớm đã trải tốt, bóng loáng ra lạc đà bên trên. Quá trình này tốn thời gian thật lâu, mãi đến trời chiều ngã về tây, hắn mới xử lý xong hôm nay thu hoạch đông lúa mạch. Cuối cùng, hắn được đến tràn đầy một ba lô, đoán chừng vượt qua 30 cân tinh khiết quỳnh hoa hạt. Lâm Mặc mệt mỏi cực kỳ, Lật Tử thì là ăn đi mau bất động đường. Mà mảnh đất này thu hoạch xa không chỉ cái này. Tại đi lấy nước trên đường, Lâm Mặc lại tại dòng suối đối diện phát hiện một mảnh khoai tây ẹn đẹp hoang dã căn cứ. Xanh tươi, hơi có vẻ lộn xộn thấp bé cây nối liền không dứt, gần như bao trùm toàn bộ sườn núi. Hắn rút ra dao sinh tồn, không kịp chờ đợi đào hướng một gốc phần gốc. Mũi dao dễ dàng mang ra mấy cái trứng chim cút lớn nhỏ, da thô ráp có màu nâu thân cũ. Hắn liên tục đào mấy chỗ, thu hoạch kinh người. Những này hoang dại khoai tây cái đầu mặc dù không bằng người công bồi dưỡng, nhưng số lượng rất nhiều, hơn nữa thoạt nhìn khỏe mạnh sung mãn. Không những như vậy, tại khoai tây ruộng biên giới còn có một chút hắn nhận biết gia thông cùng mã xì hiện. Đậu phộng, còn có khoai tây, cái này đủ ăn một mùa đông đi. Mặc thân nhanh đảo, đây mới thật sự là bảo tàng a. Lại là một cái phát hiện kinh người. Phong thu bên trong, Long Gia cũng đi theo kích động lên, xem ra mảnh này quá độ khu đất ngay cùng hơi khí hậu vô cùng thích hợp những này thân củ cùng ngũ cốc lớn lên. Lâm Mặc tuyển thủ đây là tìm tới một cái có thể duy trì liên tục than nước cùng vitamin trụ sở tiếp tế nhiên liệu a. Chương 108, khoai tây cùng vận chuyển nan để. Chương 108, khoai tây cùng vận chuyển nan để. Ánh nắng chiều đem quá độ khu nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vàng, Lâm Mặc tại bờ suối chạy đơn giản thanh tẩy một cái bùn đất trên tay cùng thực vật chất lỏng. Sát trời dần dần muộn, mảnh này khoai tây ruộng muốn chờ đến ngày mai mới có thể đào. Hắn không có lập tức nghỉ ngơi, mà là liền đống lửa nhảy lên qua mang, bắt đầu một cái khác cực kỳ trọng yếu công tác, là ngày mai thu hoạch chế tạo gấp gáp vật chứa. Hắn ban ngày thu thập lúc sử dụng ba lô cùng giỏ đã tràn đầy, lại hai thứ này vật chứa căn bản là không có cách hứng đối cái kia đầy khắp núi đồi khoai tây cùng rau dại. Hắn cần càng nhiều, càng bền chắc túi. Tốt tại, mảnh này quá độ khu không thiếu hụt nhất chính là tài liệu. Lâm Mặc thừa dịp trước khi trời tối thu thập đến đại lượng mềm dẻo kéo dài tươi mới sợi đằng, đem từng cây sợi đằng ngâm vào cách đó không xa trong vũng nước, khiến cho thay đổi đến càng thêm mềm dẻo nghe lời. Bên cạnh đống lửa, Lâm Mặc ngồi xếp bằng tại một tấm trải rộng ra ra lạc đà bên trên, ngón tay tại trong ngọn lửa linh hoạt xuyên qua, bắt đầu bện. Đây cũng không phải là tinh tế hàng mỹ nghệ chế tạo, mà là theo đuổi hiệu suất cùng kiên cố chủ nghĩa thực dụng sáng tác. Hắn áp dụng đơn giản nhất kinh vĩ bệnh pháp, đầu tiên là dùng mấy cây tráng kiện sợi đằng đánh tốt một cái 10 kiểu chữ nền, sau đó giống con nhện dệt lưới đồng dạng, dùng căng mảnh sợi đằng cùng thân cảnh cây từng vòng vượt quanh, xen kẽ, kéo căng. Hắn động tác trôi chảy mà giàu có tiết tấu, mang theo một loại cổ lão tay nghề truyền thừa bất bị. Thô ráp sợi đằng cùng thân cảnh cây trong tay hắn phảng phất đã có được sinh mạng, lẫn nhau đan vào, cán vào, dần dần tạo thành một cái vật chứa dưới đáy, sau đó vách tường bắt đầu hướng lên trên kéo dài. Hắn thậm chí lợi dụng sợi đằng cùng thân cành cây nhan sắc khác biệt bệnh mấy cái đơn giản hoa văn. Tay người này, quả thực có thể trình báo không phải là vật chất văn hóa di sản nhìn xem tốt giải nén, Mặc Thần thật sự là cái gì đều sẽ có những ngày túi, ngày mai liền có thể trang càng nhiều đồ vật. Phong thu bên trong, Long Gia nhìn xem một màn này giải thích, những này ngay tại chỗ lấy tài liệu túi dây leo, mặc dù thô ráp, nhưng cực kỳ cứng cỏi, chịu trọng lực năng lực vượt xa vỏ cây túi. Mà còn, bệnh quá trình bản thân chính là một loại buông lỏng cùng chuyên chú, có thể trợ giúp hắn bình phục ban ngày cường độ cao lao động mệt mỏi, là ngày mai đường dài vận chuyển dự trữ tinh lực. Lâm Mặc hết sức chăm chú, ánh lửa tại hắn trầm tĩnh trên mặt ném xuống minh minh ám ám quang ảnh. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, dùng sức kéo kéo một cái bệnh tốt bộ phận, kiểm tra kiên cố trình độ. Một cái túi hình thức ban đầu rất nhanh xuất hiện, mở miệng rộng lớn, chiều sâu vừa phải, vô cùng thích hợp vận chuyển hình dạng không theo quy tắc khoai tây. Những này túi cũng không phải thống nhất quy cách. Hắn bệnh mấy cái mắt lưới hơi lớn, trọng điểm tại nhẹ nhàng thông khí túi, chuẩn bị dùng để chứa những cái kia đã tuốt hạt lê mạch. Lại bệnh mấy cái kết cấu càng chặt chẽ hơn, càng thật dày túi, chuyên môn dùng cho chịu trọng lực lớn nhất khoai tây. Đến lúc cuối cùng một cái thu nhỏ miệng lại kết bị vội vàng, cùng sử dụng một đoạn ngắn vót nhọn gỗ chắc đóng đinh lúc, bóng đêm càng sâu. Đống lửa bên cạnh, chỉnh tề trưng bày 6 cái lớn nhỏ không đều, nhưng đều bền chắc vô cùng hoàn toàn mới túi dây leo. Lâm Mặc thật dài thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt có chút đau nhức ngón tay, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Những ngày túi, chính là hắn ngày mai hướng thiên nhiên bảo khố phát động tổng tiến công vũ khí. Hắn thêm mấy cây dâm tuổi, để hỏa diễm thiêu đốt đến vượng hơn một chút, sau đó tựa vào hành lý bên trên, che kín chăn sinh tồn, tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm, Lâm Mặc là bị đông lạnh tỉnh. Ẹn đất này, càng ngày càng rét lạnh. Quá độ khu độ cao so với mặt biển không cao, khí hậu tại chỗ này rất dễ dàng tạo thành lạnh hồ hiệu ứng. Sau khi ăn xong dừng lại đơn giản lê mạch cháo về sau, Lâm Mặc lập tức bắt đầu hôm nay vất vả lao động. Hắn dùng gậy gỗ cùng hai tay cẩn thận từng ly từng tí đào móc, tránh cho tổn thương khoai tây. Hắn đem đào ra khoai tây trên đồng cỏ thô sơ giản lược lau sạch sẽ, sau đó xếp cùng một chỗ, giã thông cùng mã xỉ hiện bị thành chói thu thập. Tại đem mảnh đất này khoai tây hái cái cũng thất tuần bát về sau, vậy mà đã chất thành núi nhỏ. Ban đầu mừng như điên, sau đó một cái hiện thực mà nghiêm trọng vấn đề bày tại trước mặt hắn, làm sao trở về đi? Hắn thử nghiệm đem một túi nhất nặng khoai tây khiêng lên vai, cái kia phân lượng để hắn đầu gối có chút trầm xuống. Hắn đánh giá một chút, chỉ là trước mắt những thu hoạch này, liền chỉ ít có 7-8-10 cân trở lên. Tính đến ngày hôm qua lên mạch, không sai biệt lắm 100 cân thu hoạch, để Lâm Mặc hít một hơi linh khí. Lật Tử mặc dù cường tráng, nhưng nó có chuyển năng lực cũng là có hạn. Hiện nay trên lưng nó đã mang muối, a hệ bị ạ khô cùng mắm tôm làm, công cụ cùng một chút tạp vật. nếu như lại đem những này nặng nề khoai tây cùng ngũ cốc toàn bộ tăng thêm, sẽ nghiêm trọng quá tải, không những sẽ đè sập lật tử, tại đường núi gập ghềnh ngược lên vào cũng cực kỳ nguy hiểm. Lâm Mặc đứng tại trồng chất như núi thu hoạch phía trước, hai tay chống lạnh, cau mày. Hạnh phúc phiền não a. Nhìn đến ta đều gấp, nhiều như thế ăn ngon. Có thể phân mấy lần một chuyện, bất quá căn cứ cách đây một bên cũng là đủ xa, có thể hay không ngay ở chỗ này xây cái căn cứ phụ. Lâm Mặc gặp tất cả bội thu thập người đều sẽ gặp phải kinh điển nan đề, vận chuyển bình cảnh. Long Gia Tinh chuẩn phê bình nói, hắn thu thập năng lực vượt xa hắn vận chuyển năng lực. Hiện tại, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, là từ bỏ đại bộ phận, chỉ đem đi tinh hoa. Vẫn là nghĩ biện pháp, phân nhiều lần vận chuyển. Tàng Hồ Lao Sư đưa ra một cái góc độ khác, hắn cũng có thể cân nhắc thay đổi sách lược. Phía khu vực này có nguồn nước, có đồ ăn, tính bí mật cũng không tệ. Hắn có hay không có lẽ cân nhắc, đem nơi này kiến thiết trở thành hắn mùa thu chủ doanh địa, thậm chí là quá đáng đông chuẩn bị càng có ưu thế lựa chọn. Trong màn ảnh, Lâm Mặc hiển nhiên không có tính toán từ bỏ. Hắn vòng quanh tài nguyên điểm đi một vòng, ánh mắt sắc bén quyết định. Hắn đầu tiên loại bỏ lập tức thành lập tân chủ doanh địa ý nghĩ. Hắn đại bộ phận gia tài đều tại cao độ cao so với mặt biển chủ doanh địa, di chuyển công trình quá mức to lớn, lại cao độ cao so với mặt biển doanh địa. Như vậy, chỉ còn lại một lựa chọn, hiệu suất cao vận chuyển. Hắn không có khả năng dựa vào chính mình vai khiêng tay cầm hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hắn hoạch tâm ưu thế là lật tử cùng trí tuệ của hắn. Một cái kế hoạch ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Hắn đầu tiên tiêu phí tiếp xuống một cái giờ, không có tiếp tục thu thập, mà là đi vào bên cạnh rừng rậm. Hắn chọn lựa những cái kia thẳng tắp, hướng cõi La Hán tùng cảnh, chặt cây mấy chục cây. Sau đó, hắn vận dụng hắn tinh xảo bệnh kỹ nghệ, liền dòng suối bên cạnh mềm dẻo dây leo, bắt đầu khẩn cấp chế tạo một cái loại cực lớn, túi lưới hình dáng xe trực kéo. Hắn không phải đang bệnh một cái giỏ, mà là tại chế tạo một cái có thể tại trên mặt đất kéo làm được giản dị xe trượt tuyết, chỉ là hiện tại không có tuyết, nó sẽ tại bãi cỏ ngoại ô cùng trên bùn đất trượt. Thông minh biện pháp. Long Gia khen, hắn tại lợi dụng kéo đến chia sẻ trọng lượng. Mặc dù lực cản so đất tuyết lớn, nhưng xa so với toàn bộ trọng lượng đè ở lật tử trên lưng, hoặc là chính hắn lưng đeo cao hơn hiệu quả phải nhiều. Đồng thời, Lâm Mặc đem đào được vật tư tiến hành tinh tế phân loại cùng tham dự xử lý, hắn đem nặng nhất khoai tây đều lô hàng tại hai cái lớn nhất túi dây leo bên trong, sau đó vững vàng cố định tại xe trượt kéo hai bên, lấy bảo trì cân bằng. Hơi nhẹ lê mạch hạt cùng rau dại thì đặt ở xe trượt kéo trung ương. Cuối cùng, hắn đem xe trượt kéo phía trước dùng cứng cỏi dây leo dây thừng cùng lật tử cong yên liên kết. Dạng này, lật tử làm chủ yếu động lực tại phía trước dẫn dắt, mà Lâm Mặc thì có thể ở hậu phương khống chế phương hướng, đồng thời tại gặp phải dốc đứng hoặc chướng ngại lúc phụ trợ kéo đẩy. Xuất phát. Lâm Mặc lau mồ hôi, truyền đạt chỉ lệnh. Lật tử bắt đầu phát lực, xe trượt kéo tại bãi cỏ ngoại ô bên trên phát ra ngột ngạt tiếng ma sát, chậm rãi di động. Tốc độ rất chậm, nhưng mỗi một bước đều tại hướng về chủ doanh địa phương hướng tiến lên. Lâm Mặc theo ở phía sau, lúc thì đẩy, lúc thì kéo, điều chỉnh phương hướng, tránh đi nham thạch cùng hố sâu. Cái này nhất định là một chàng chậm chạp mà gian khổ bôn ba, bọn họ không có khả năng tại trời tối phía trước trở lại chủ doanh địa. Lâm Mặc đã sớm chuẩn bị, tại mặt trời lặn phía trước lựa chọn một chỗ cản gió bên dưới vách đá hạ trại. Hắn thao xuống lật tử cùng xe trượt kéo gánh vác, dùng những cái kia khoai tây cùng rau dại, phối hợp mang theo người lạp xưởng cùng mắm tôm làm, nấu một nồi nóng hổi, mùi thơm bốn phía nồng canh. Chương 109, cao nguyên tủ lạnh chương 109, cao nguyên tủ lạnh trải qua 2 ngày lặn lội đường xa, làm tòa kia thấp bé chấp địch, cùng bãi đất cao liền thành một khối bùn đất thành lũy cuối cùng đập vào mi mắt lúc, Lâm Mặc trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời yên ổn cảm giác. Đoạn này viễn chinh thu hoạch kinh người, nhưng cũng hao hết hắn cùng lật tử thể lực, mỗi một bước đều phảng phất tại tiêu hao cuối cùng dự trữ tinh lực, lật tử nguyên bản nhẹ nhàng bộ pháp cũng biến thành nặng nề, xe trượt kéo tại sau lưng lưu lại sâu sắc chấn ấn. Ở trên đường, cái này đơn sơ kéo nảy ra bãi công nhiều lần, mỗi một lần đều là Lâm Mặc ngay tại chỗ lấy tài liệu, miễn cưỡng may may và bá. Đến nhà, hắn nhẹ nói, giống như là tại đối lật tử nói, cũng giống là tại đối với chính mình nói. Lật tử tựa hồ nghe hiểu, phát ra một tiếng mang theo vẻ vải nhưng lại nhẹ nhõm phát ra tiếng phì phì trong núi, bước nhanh hơn, trực tiếp hướng đi nó cái kia phủ lên có khô ổ nhỏ, không kịp chờ đợi nằm xuống nghỉ ngơi. Lâm Mặc trở lại trong phòng, ngủ say nửa ngày liền từ trên giường bỏ lên. Những cái kia trải qua gian khổ trở về quý giá tài nguyên, nếu không thể ổn thỏa tốt đẹp chứa đựng, cố gắng trước đó đều đem nước chảy về biển đông. Dây Endes ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cùng dần dần lạnh thấu xương hàn ý, đã là khiêu chiến, cũng là kỳ ngộ. Hắn nhất định phải lợi dụng, xây dựng một cái có khả năng trường kỳ giữ gìn đồ ăn phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ vị trí không có định tại công sự bên trong, nội bộ không gian vốn cũng không lớn, lò sưởi khí ẩm cùng nhiệt độ ba độ bất lợi cho trường kỳ chứa đựng. Lâm Mặc lựa chọn công sự cách đó không xa một mảnh đất trống, hắn quyết định xây dựng một cái phù hợp Endes cao nguyên đặc sắc phòng chứa đồ, mấu chốt ở chỗ lợi dụng nhiệt độ thấp, khô khan, thông gió cùng cách ly. Hắn đầu tiên dùng dao sinh tồn cùng tự chế một cái xẻng, bắt đầu đào móc. Nơi này đất đai so bờ sông phải cứng rắn nhiều, Lâm Mặc phí đi thời gian nửa ngày mới đào móc ra một cái bề sâu chừng 1 mét, dài rộng ước chừng 1.2 m hình vuông cái hố, chiều sâu đủ để lợi dụng dưới mặt đất hàng nhiệt độ thấp, nhưng lại sẽ không quá sâu dẫn đến dưới đáy thấm nước hoặc khó mà lấy dùng. Mặc Thần lại bắt đầu đào. Lần này là hầm ngầm sao? Cao nguyên bản tủ lạnh sắp online. Chỗ thỏ, có ai tại đập ra ra môn? Phòng thu bên trong, Long Gia lập tức nhìn ra môn đạo, Lâm Mặc tuyển thủ đây là tại xây dựng một cái nửa địa huyệt thức phòng chứa đồ. Lợi dụng đất đai nóng tính chờ, nội bộ nhiệt độ sẽ so ngoại giới ổn định phải nhiều, nhất là thích hợp chứa đựng thân củ loại cùng ngũ cốc. Cái gì nửa địa huyệt phòng chứa đồ, cái đồ chơi này ta quen, cái này không phải liền là chúng ta Đông Bắc hầm ngầm. Đàng Ca vô đuổi, đào móc ra bùn đất bị chỉnh tề chồng chất tại một bên, Lâm Mặc đã bắt đầu xử lý hố vách tường cùng đáy hố. Hắn dùng dao sinh tồn đem hố vách tường tu chỉnh đến tận khả năng thẳng đứng bằng phẳng, giảm bớt sụp đổ nguy hiểm. Sau đó, hắn thu thập đến đại lượng khô khan đất cát cùng nhỏ bé đá sỏi, tại đáy hố đặt thật dày một tầng, xem như chống ẩm tầng cùng thoát nước tầng. Ngay sau đó, là tạo dựng cách nhiệt tầng. Lâm Mặc đi vào phụ cận rừng cây, thu thập một chút gỗ tròn, còn có mềm mại nhất, sợi nhất xóa tung chết héo phổ nhã vỏ cây cùng khô khan cây hương đổ ngọn cỏ. Hắn đem gỗ tròn từ giữa đó bổ ra, dọc theo phòng chứa đồ nội bộ dán một vòng tường gạch vỏ cây cùng ngọn cỏ thì là cẩn thận chăn đệm tại các đá tầng bên trên, tạo thành một đạo hữu hiệu không khí cách ly tầng, ngăn cản mặt đất hàn khí trực tiếp truyền đến chứa được vật. Sau đó, hắn đem tấm kia xử lý tốt, cứng gọi vốn là còn trong ra bên cạnh hướng lên trên, tỉ mỉ chăn đệm tại toàn bộ cái hố dưới đáy, biên giới dùng bóp nhọn đinh gỗ đinh xuống mổ bên trong cố định. Vốn là còn ra tại chỗ này làm ra tác dụng trọng yếu. Tàng hồ lao sư đẩy một cái kính mắt giải thích, đầu tiên là ngăn cách đất đai khí ẩm, phòng ngừa đồ ăn bị ẩm nấm mốc thay đổi, thứ hai là bản thân ra kết cấu cũng có nhất định giữ ẩm tính. Ra trong cỏ làm nền, vân gỗ tường gạch, xa hoa phối trí, cái hầm này nhìn xem liền đáng tin cậy. Chủ thể kết cấu sau khi hoàn thành, Lâm Mặc bắt đầu chế tạo cất giữ khung. Hắn tuyển dụng độ dày đều, thẳng tắp la hán tủ nhánh, bóc đi vỏ cây lấy giảm bớt sâu bệnh. Hắn tại cái hố hai bên trên tường gỗ, dùng dao sinh tồn đục ra đối xứng khe thẻ, sau đó đem vật liệu gỗ hai đầu khảm vào, xây dựng lên trên dưới hai tầng giản dị giá đỡ. Thượng tầng dùng cho để hơi nhẹ lê mạch túi, làm xưởng cùng mắm tôm làm, tầng dưới thì chịu trọng lực chất đống khoai tây túi. Nhưng dạng này còn chưa đủ. Ennet cao nguyên một cái khác đặc sắc tài nguyên bị hắn xảo diệu lợi dụng, muối. Lâm Mặc đem từ Diêm Hồ mang về, thoáng nghiền nát muối thô tinh, cẩn thận rơi tại vốn là còn ra làm nền độ nơi hẻo lánh cùng chứa vật khung khoảng cách. Muối không chỉ có thể hấp thu không khí bên trong dư thừa trình độ, bảo trì nội bộ khô khan, bản thân cũng có ức chế vi khuẩn lớn lên tác dụng. Còn thảm muối, chi tiết kéo căng. Đây chính là thiên nhiên chất bảo còn a. Cuối cùng, là cực kỳ trọng yếu thông gió cùng bị kín. Lâm Mặc vì cái này dưới mặt đất phòng chứa đồ làm ra một cái nặng nề cái nắp. Hắn dùng bệnh chặt chẽ sợi đằng xem như giàn khung, chính giữa bổ sung thật dày của khô cùng phổ nhã vỏ cây xem như giữ ấm tầm, chế thành một cái có thể so với cánh cửa bền chắc giữ ấm sống che dạng này đã có thể bảo chứng yếu ớt không khí lưu thông, phòng ngừa khó chịu hỏng ngũ gốc, lại có thể hữu hiệu ngăn cản sâu kiến xâm nhập. Tại cái nắp phía trên, Lâm Mặc lại ngoài định mức hiện lên một tầng phía trước cắt chém thảm cỏ lúc lưu lại, mang theo tỉ mỉ bộ rễ thảm cỏ khối. Tầng này sống thảm cỏ không chỉ có thể tiến một bước giữ ấm cách nhiệt, rễ của nó còn có thể tóm chặt lấy đất ngay, phòng ngừa nước mưa cỏ rửa. Làm tất cả sẵn sàng, Lâm Mặc bắt đầu đem hắn viễn trinh thu hoạch phân loại, cẩn thận từng ly từng tí đem khoai tây, lê mạch, lạp xưởng, muối khối, mắm tôm làm các loại vật tư bỏ vào cái này mới tinh cao nguyên tủ lạnh. Mỗi một loại vật tư đều đặt ở vị trí chỉ định, ngay ngắn trật tự. Làm xong tất cả những thứ này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Hắn chậm rãi đem nặng nghề cái nắp khép lại, kín kẽ. Từ bên ngoài nhìn, nơi này chỉ là một cái thoáng nô lên, bao trùm lấy thảm cỏ đống đất, cùng cảnh vật xung quanh hoàn mỹ dung hợp, không chút nào thu hút. Lâm Mặc trên đồng cỏ ngồi xuống, cầm lấy bình nước uống một ngụm, nhìn xem cái này chính mình tự tay chế tạo phòng chứa đồ, trên mặt lộ ra vẻ vải lại thỏa mãn thân sắc. Bên trong cất giữ, không chỉ là hắn khoảng thời gian này tất cả thành quả lao động, càng là hắn đối mặt sắp đến Endless ngày đông giá rét, kiên cố nhất sức mạnh. Phòng thu bên trong, Long Gia nhìn trên màn ảnh cái kia nhìn như bình thường lại ở trong chứa càng khôn đống đất, cảm thán nói, Lâm Mặc cái này phòng chứa đồ, đầy đủ lợi dụng cao nguyên hoàn cảnh đặc điểm cùng trong tay tất cả tài nguyên, thiết kế tinh xảo, cân nhắc chu toàn, có thể nói hoang dã cất vào kho sách giáo khoa. Đang ca chép miệng một cái này địa phương nhỏ hầm cũng quá mang phái, ngươi đừng nói buông tha đông lương thực, ngươi đem ta nhét vào, ta đều có thể ở bên trong thư thư phục phục mèo mùa đông. Chương 110, gia cố công sự chương 110, gia cố công sự phòng chứa đồ xây thành, giống như là Lâm Mặc sinh tồn ghép hình đặt lên cuối cùng một khối, cũng là kiên cố nhất một khối nền tảng. Nhưng dãy Endless bầu trời, nhan sắc chính một ngày so một ngày càng lộ vẻ lạnh lẽo cứng rắn, trong gió cũng bắt đầu xen lẫn đến từ ranh giới có tuyết bên trên thấu xương hàn ý mùa đông bước chân, đã rõ ràng có thể nghe. Lâm Mặc đứng tại hắn bùn đất thành lũy phía trước, ánh mắt giống như nhất hà khắc giám lý, từng tấc đảo qua công sự mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hắn biết, tòa này bảo vệ hắn thật lâu thành lũy, sắp nên đón nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Gia cố là lập tức gáp đảo tất cả chủ đề. Đầu tiên là công sự nội bộ. Bùn đất mặt đất tại trường kỳ ở phía sau, bởi vì khí ẩm cùng dẫm đạp đã thay đổi đến có chút âm lanh ẩm ướt. Hắn cần một tầng càng ấm áp, càng khô khan mặt nền. Lâm Mặc hướng đi vào sông, mục tiêu là những cái kia bằng phẳng, bóng loáng núi đá. Hắn tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, chọn lựa đồng thời trở về đại lượng lớn nhỏ vừa phải, độ dày đều phiến đá. Tại công sự bên trong, hắn cẩn thận từng ly từng tí đào ra tầng ngoài đất mặt, đem những phiến đá này chặt chẽ ghép lại, đặt trên mặt đất, nhất là tại lò sưởi xung quanh cùng dốc dưới giường những này khu vực hạch tâm. Phiến đá hữu hiệu ngăn cách dưới mặt đất hàn khí, hơn nữa có thể hấp thu lò sưởi nhiệt lượng, tại ban đêm chậm chạp phong thích, trở thành một khối thiên nhiên điện đoán. Vật liệu đá điện đoán. Mặc thần cái này phẩm chất cuộc sống thẳng tắp lên cao. Cái này nhìn xem liền dễ chịu, cũng không tiếp tục sợ đông lạnh chân lò sưởi là mùa đông sinh tồn hạch tâm, cũng nhất định phải ưu hóa. Lâm Mặc dùng càng thật dày phiến đá một lần nữa lũy thế lò sưởi, thêm cao biên giới, khiến cho tập hợp nóng hiệu quả càng tốt. Đồng thời, hắn dùng đất sét cùng mảnh thạch hỗn hợp, làm ra một cái trống rỗng đất phó tẩu thuốc từ nóc nhà dự lưu xếp khói cửa ra vào đưa ra. Điếu thuốc này quản so trực tiếp mở lỗ có thể càng hữu hiệu hướng dẫn hơi khói, giảm mạnh chạy ngược gió hiện tượng, đồng thời tăng lên nhiệt lượng tỷ lệ lợi dụng. Chiếu sáng hệ thống cũng đã nhận được thăng cấp. Lâm Mặc phía trước chế biến thu thập được động vật mỡ, bị đổ vào một cái nông bát đá bên trong, bỏ vào một cái dùng vỏ cây sợi xoa thành bức đèn, chế tạo thành một chiếc dài sáng ngọn đèn. Mặc dù tia sáng mờ nhạt, nhưng ổn định mà bền bỉ, đủ để tại dài rằng giặc trong đêm đông xua tan hắc ám, để hắn có thể trước khi ngủ tiến hành một chút bệnh hoặc công cụ giữ gìn công tác, mà không cần tiêu hao chân quý đống lửa nhiên liệu. Cuối cùng, hắn đối chữ vật hệ thống làm tỉ mỉ chính xác chỉnh lý. Hắn ở trên vách tường đinh vào đinh gỗ, treo lên các loại công cụ, dùng cành cây làm ra càng nhiều đưa vật cùng, đem mình uống, thịt khô, thảo dược chia đều cửa khác loại để. Tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, có thể đụng tay đến. Làm tất cả những này nội bộ gia cố cùng thăng cấp sau khi hoàn thành, Lâm Mặc đứng tại công sự trung ương, nhìn khắp bốn phía. Dưới chân là ôn nhuận phiến đá, lò sưởi bên trong hỏa diễm ổn định tiêu đốt, thông qua đất phó tẩu thuốc hiệu suất cao đem khói đẩy ra, màu vỏ quýt ánh lửa cùng ngọn đèn mờ nhạt tia sáng đan vào, đem toàn bộ không gian phụ lên đến ấm áp, khô khan, sáng tỏ lại tràn đầy sinh cơ. Không khí bên trong tràn ngập gỗ thông thiêu đốt mùi thơm ngát, da lông mùi vị cùng với đun như đồ ăn ấm áp khí tức. Hắn đẩy ra cái kia quạt mang theo nội môn nặng nghề cánh cửa, bên ngoài lạnh thấu xương gió lạnh tính toán tràn vào, lại bị trong môn ổn định ấm áp khí tràn một mực ngăn lại. Ta cho cái này công sự đánh 5 sao. Lớn đường dã. Rất muốn ở một đêm, cảm giác thật ấm áp bộ dạng mèo một đông cảm giác cũng không có cái gọi là. Làm xong công sự nội bộ, Lâm Mặc ngựa không dừng bó, mang theo Lật Tử lại đi đến sông đối diện cái kia mảnh rừng thông La Hán. Ở sau đó trong 3 ngày, Lâm Mặc hóa thân trở thành không biết mệnh mỏi tiểu phu, hắn vung vẩy một cái tự chế búa đá, chặt cây thanh âm tại yên tĩnh trong sơn cốc có tiết tấu quanh quẩn. Hắn lựa chọn đều là cỡ khoảng cái chén nát cơm, thẳng tắp cao lớn gỗ thông, loại bỏ chặt cây phía sau, đem kéo về doanh địa. Lật Tử cũng phát huy tác dụng trọng yếu, tại Lâm Mặc chỉ dẫn bên dưới, nó có thể thoải mái mà kéo lên từng cây gỗ thô trở về doanh địa, tăng lên thật nhiều hiệu suất. Rất nhanh, doanh địa bên cạnh trên đất trống liền trồng chất lên như một tòa núi nhỏ vật liệu gỗ. Ôi trời ơi, Mặc Thần đây là muốn làm gì? Chém nhiều như thế cây, lượng công trình cũng quá lớn a. Những này chẳng lẽ là mùa đông muốn đốt củi? Muốn chuẩn bị nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ là muốn tạo cái gì tươi mới đồ chơi? Bất quá ngay sau đó, Lâm Mặc động tác liền là những này đám dân mạng giải đáp nghi hoặc. Tại công sự bên ngoài, Lâm Mặc dùng cành cây vạch ra một cái đại khái dài 10 mét rộng 6 mét hình tứ phương, tại cái này đầu chọn lựa vây online, mỗi gian phòng cách 1 mét tả hữu, đào ra bể sâu chừng nửa mét hố cạn. Sau đó, Lâm Mặc đem tráng kiện nhất gỗ thô xem như cọc một bụi sâu vào trong hầm, để vững chắc đất ngay cố định. Tiếp lấy, hắn đem mặt khác gỗ thô dán chặt lấy những này cọc một, từng cây song song dựng đứng, cắm sâu vào mặt đất. Ngồi đứng lên 5, 6 cây, hắn liền tại nội ngoại hai bên cạnh dùng mềm dẻo sợi đằng, đưa bọn họ cùng phía sau cọc một ngang buộc chặt cố định tại cùng nhau, tạo thành một đạo chặt chẽ lập cọc xếp rào. Nguyên lai là muốn làm một vòng tường rào à? Bất quá công trình này lượng có thể hay không quá lớn một chút, Tiêu Tiêu cảm thán nói. Dựa theo Lâm Mặc hiện nay tiến độ đến xem, không sai biệt lắm 3-4 ngày liền có thể làm xong toàn bộ tường rào. Mặc dù không phải cái tiểu công trình, thế nhưng đối với hiện tại tài nguyên đặc biệt phong phú Lâm Mặc đến nói, cũng không tính là cái gì nan đề. Long Gia giải thích nói, đồng thời đạo này tường rào có thể giúp hắn ngăn lại Endes đáng sợ gió núi, còn có thể cho hắn trên tâm lý tuyệt đối cảm giác an toàn, để hắn có thể tại trong tường bình yên vượt qua dài dằng dặc mùa đông, vẫn rất có cần thiết. Tàng Hồ Lao sư nói bổ sung, từ hành động sinh thái học nhìn, đây là điển hình lĩnh vực hành động. Lâm Mặc thông qua đầu nhập năng lượng thật lớn đến tạo dựng đồng thời thủ hộ cái này lĩnh vực, dùng cái này đổi lấy cao hơn không gian sinh tồn cùng trên tâm lý ám thị. Đúng đúng đúng, có cái này tường rào một đây, liền cảm giác không phải một tòa lẻ loi căn phòng. Cũng không sợ buổi sáng vừa mở cửa, liền thấy một đầu sư tử châu Mỹ hoặc là gấu đen lớn. Đang ca phụ họa treo chọc nói. Trải qua 2 ngày rưỡi cố gắng, Lâm Mặc tường rào không sai biệt lắm liền làm xong. Tường rào độ cao trừ cái kia mấy cây của gỗ, chỉnh thể trên lệch độ cao không nhiều tại 1m5 tả hữu, đem hắn công sự, Lật Tử ổ nhỏ hoàn chỉnh vây quanh ở bên trong, chỉ ở mặt hướng dòng sông phương hướng, lưu lại một cái có thể cung cấp một người một quãng thông hành lỗ hổng. Cái này lỗ hổng, hắn đặc biệt dùng 2 cây trầm trọng nhất gỗ thô, làm ra một cái có thể ngang kéo đẩy, nội bộ dùng thô cái chốt gỗ khóa kín nặng nghề hàng rào cửa. Toàn bộ tường gỗ thoạt nhìn thô ráp, nguyên thủy, mang theo vỏ cây tang thương đường vân, nhưng lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ kiên cố lực lượng. Nó giống một đám trầm mặc trung thành vệ sĩ, đem bãi đất cao bên trên tòa này cô tịch doanh địa bảo vệ tại trung ương. Làm Lâm Mặc đẩy mạnh cái kia quạt nặng nghề hàng rào cửa, phát ra két tiếng vang trầm trầm, đồng thời đem từ nội bộ một mực cái thét lúc, hắn đứng tại trong tường, vẫn nhìn cái này bị chính mình một tay chế tạo, chân chính trên ý nghĩa khu vực an toàn. Trong tường là ấm áp, đồ ăn cùng trật tự. Ngoài tường thì là rộng lớn, không biết cùng tàn khốc trời đông giá rét. Hắn vô vô bên cạnh một cái lạnh buốt gỗ thô, cảm thụ được cái kia phần kiên cố xúc cảm, thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng triệt để lỏng xuống. Mặc Thần trang viên nói là, người nào hiểu cái này một vòng tường rào mang tới nặng nề cảm giác. Ta cảm giác lại cho Lâm Mặc ném giá ngoại 3-4 năm. Hắn có thể chỉnh ra một cái tầng 2 nhà gỗ nhỏ đi ra chương 111, thời gian nhàn hạ chương 111, thời gian nhàn hạ kéo dài không biết bao nhiêu ngày cường độ cao lao động, viễn trinh, thu thập, xây dựng, gia cố, giống một cái từ đầu đến cuối căng cứng dây cung. Bây giờ, tường gỗ sừng sững, nội thất ấm áp, phòng chứa đồ đầy đà, Lâm Mặc cuối cùng có thể cho phép căn này dây cung tạm thời lỏng xuống. Hắn quyết định cho chính mình thả vài ngày nghỉ. Kỳ nghỉ đệ nhất ngày, hắn cơ hồ là đang say giấc nồng vượt qua. Mãi đến mặt trời lên cao, cao nguyên không tại ánh mặt trời ấm áp, xuyên thấu qua xếp khói cửa ra vào chiếu vào. Hắn mới từ thâm trầm trong giấc ngủ tự nhiên tỉnh lại. Không có nhiệm vụ khẩn cấp, không có cần ứng đối nguy cơ, chỉ có một loại lười biếng từ trong xương lộ ra đến buông lỏng. Lâm Mặc chậm rãi nhóm lửa, dùng gỗ nồi đun như một nồi đậm đặc lê mạch khoai tây cháo, gia nhập xé nát cá sông khói thịt cùng một cái giá thông. Hắn ăn đến cực kỳ chậm chạp, tinh tế thưởng thức ngũ cốc cùng nước hiếp dung hợp mùi thơm, cảm thụ được đồ ăn mang tới ấm áp cùng thỏa mãn. Đây là nghỉ mặc thần cuối cùng ngủ nướng. Lão phụ thân chạy xuống vui mừng nước mắt này mới đúng mà, người là sắt, cơm là thép, nghỉ ngơi tốt mới có thể tiếp tục mới vừa sau bữa ăn. Hắn không giống như ngày thường lập tức thu thập quét dọn, mà là làm một kiện rất lâu chưa từng làm qua sự tình, đi dạo. Lâm Mặc đánh thức tại tốt lều bên trong nhàn nhã nhai lấy cỏ khô lật tử, tại chính mình tự tay thành lập lãnh địa bên trong khoan thai tuần sát, lật tử tại tốt lều bên trong một ngụm lại một ngụm nhai lấy cỏ khô, tò mò liếc hắn một cái. Lâm Mặc không có tiếp tục quấy rầy nó, xoay người đi chất đống rơm tuổi địa phương chọn một cái dài 2 mét gậy gỗ, nắm ở trong tay chơi dừng lại dám chó không kêu côn pháp về sau, Lâm Mặc lại chui vào công sự, lại đi ra thời điểm, gậy gỗ bên trên đã cột lên sợi dây cùng một cái xương chế lưỡi câu. Đối với Lâm Mặc đến nói, loại này trình độ thủ công không sai biệt lắm cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Đây là muốn đi câu cá. Câu cá nào có ngăn lưới cá cùng cạm bẫy đến nhanh Mặc Thần muốn không phải câu cá, là tư tưởng mù đoán không quân Lâm Mặc dọc theo đầu kia quen thuộc dòng sông một bên hướng hạ du đi, mãi đến một chỗ tương đối rộng nước đọng chỗ, nước sông rõ ràng thay đổi đến càng thêm chảy xiết băng lãnh, tầm nhìn cũng so trước đó càng cao, có thể rõ ràng mà nhìn thấy dưới nước những cái kia tiềm phục tại khe đá bên dưới, to mọc núi tôn thân ảnh, bọn họ màu xám bạc lưng tại u ám dưới nước lóe ra. Mê người rực rỡ. Hoa, thật nhiều cá. Nhìn xem liền mập. Nhanh bắt, không phải vậy qua một thời gian ngắn liền muốn đông lạnh bên trên. Lâm Mặc vững vàng ngồi chung một chỗ tương đối bằng phẳng trên tảng đá lớn, đem chuẩn bị xong nhỏ khối thịt treo ở lưỡi câu bên trên, thả vào trong nước. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi chảy xuôi. Cao nguyên ánh mặt trời nhìn như mãnh liệt, lại không có cái gì nhiệt độ, chỉ có chiếu sáng bản thân sáng tỏ. Lâm Mặc không nhúc nhích, giống một tôn dung nhập phong cảnh pho tượng. Hắn ánh mắt rơi vào mặt nước lơ là bên trên, nhưng ánh mắt là bừng lòng, suy nghĩ tựa hồ bay đến rất xa, lại tựa hồ vẹn vẹn đang thưởng thức mặt nước vỡ vụn ánh mặt trời, phiêu phủ cây rong cùng với nơi xa núi tuyết cái bóng. Lật Tử không biết lúc nào từ công sự bên trong đi ra, tại phía sau hắn cách đó không xa, cúi đầu tìm kiếm cỏ khô, thỉnh thoảng phát ra thỏa mãn phun mùi lâm thành. Đây là một loại gần như minh tưởng trạng thái, không có áp lực sinh tồn, không có nhiệm vụ thúc dục, chỉ có con người cùng tự nhiên tĩnh mịch đối thoại. Chờ không biết bao lâu, Lâm Mặc trong tay căng cứng dây câu chuyển đến một trận nhẹ nhàng nhưng rất có tiết tấu rung động. Có cá đang thử thăm dò. Lâm Mặc ánh mắt nháy mắt tập trung hoàn hồn, hắn không có lập tức nâng gậy tre, mà là vô cùng có kiên nhẫn chờ đợi, cảm thụ được dưới nước cái kia sinh mệnh cẩn thận đổ vào. Vài giây đồng hồ phía sau, một cô to lớn, trầm ổn sức kéo đống nhiên từ dưới nước chuyển đến. Dây câu nháy mắt bị kéo đến thẳng tắp. Tới. Lâm Mặc trong lòng lẩm nhẩm, cổ tay bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, hắn bắt đầu một tràng trầm ổn mà giàu có kỹ xảo đọ sức. Dưới nước đồ vật lực lượng kinh người, hiển nhiên hình thể không nhỏ. Nó điên cuồng giãy giụa, tính toán chui vào đáy sông cự thạch khe hở. Lâm Mặc không chút hoang mang, lúc thì vung lòng dây câu làm dịu xung kích, lúc thì vững vàng thu dây, vững vàng tiêu hao đối thủ thể lực. Và là lớn hàng. Nhìn lực đạo này, tuyệt đối không nhỏ. Phong thu bên trong, Đàng Ca khẩn trương nắm chặt nắm đấm, ai mà ơi, cái này sức lực đầu. Cảm giác giống như là tại kéo co. Mặc Thần ổn định a, cũng đừng thoát câu. Long Gia phê bình kỹ thuật của hắn, vô cùng lão luyện. Không có cứng rắn kéo, hoàn toàn là lợi dụng kỹ xảo tại của nhau. Tại loại này nhiệt độ nước bên dưới, cá lực bộc phát cường nhưng sức chịu đựng có hạn. Mấy phút đồng hồ sau, dưới nước dãy rủa dần dần yếu bớt. Lâm Mặc bắt đầu vững vàng thu dây, một đạo to lớn, màu xám bạc mang màu đen điểm lấm tấm cái bóng bị ép nổi lên mặt nước, cái đuôi vô nước sông, kích thích mạng lớn bọt nước. Chính là một đầu cực kỳ to mọng ẹn đẹp núi tốn. Hình thể vượt xa hắn phía trước dùng lưới bắt được bất luận cái gì một đầu, chiều dài tiếp cận 40 cm, thân thể thật dày, dưới ánh mặt trời lóe ra chói mắt ngân quang. Lâm Mặc dùng chép lưới đem vững vàng vớt lên. Núi tốn tại trong lưới phí công nhảy lên, mang che mở ra đóng lại, tràn đầy giá tính sinh mệnh lực. Ngư bức, con cá này thật xinh đẹp. Tối nay toàn ngư yến. Lâm Mặc không có tiếp tục câu lấy. Đối với hôm nay giải trí mà nói, đầu này thu hoạch đã đầy đủ, cũng vừa đúng. Hắn hài lòng thu hồi cần câu, dọn dẹp xong ngư cụ, xách theo đầu này chiếu nặng chiến lợi phẩm, chào hỏi bên trên Lật Tử, đạp lên ánh nắng chiều, nhàn nhã trở về hắn tòa kia an toàn thành lũy. Trở lại doanh địa, Lâm Mặc không có trì hoãn, thừa dịp cá còn duy trì tươi mới nhất trạng thái, bắt đầu hắn món ăn. Hắn đem đầu này to lớn núi tốn đặt ở một khối rửa sạch rộng lớn phiến đá bên trên, giống như đối đãi một kiện tác phẩm nghệ thuật. Hắn động tác thành thạo mà tinh chuẩn. Dao sinh tồn dọc theo bụng cá nhẹ nhàng mở ra, hoàn chỉnh lấy ra nội tạng. Hắn đặc biệt đem bong bóng cá cùng cá hạt cẩn thận bảo lưu lại đến, đây là hiếm có mỹ vị. Tiếp lấy, hắn dùng dao lưng lịch lần phiến phương hướng thần tốc cạo đau. Màu xám bạc lân phiến giống như tuyết rơi bay tán loạn rơi xuống, lộ ra phía dưới phân trắng tinh tế ức hiếp, nước sạch cọ rửa phía sau, toàn bộ cá lộ ra càng thêm sạch sẽ mê người. Hắn mang tới cái kia lớn nhất gốm nồi, gác ở lò sưởi một bên ổn định kệ đá bên trên, trong nồi bỏ vào vài miếng đầy đặn lạc ngựa mỡ, theo nhiệt độ lên cao, dầu chân dần dần hòa tan, ẩm rung động, tỏa ra nồng đậm mỡ động vật son mùi thơm. Sau đó, hắn đem toàn bộ cá lớn, tính cả cái kia màu đỏ cam cá hạt, chấm như tuyết bong bong cá cùng nhau trượt vào trong nồi. Xoẹt, một tiếng, da cá tiếp xúc dầu nóng ngay mắt, mùi thơm bị triệt để kích phát ra đến. Đó là protein cùng nhiệt độ cao va chạm sinh ra, nguyên thủy nhất cháy xém hương. Gián có một hồi về sau, Lâm Mặc hướng gốm trong nồi đổ vào nước trong bình nước nóng. Nước nóng khuấy động, cùng nóng bỏng nồi cùng cá gặp nhau, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Lâm Mặc lại hướng lò sưởi bên trong thêm mấy cây rơm tuổi. Hỏa diễm rào rạt bốc cháy lên, liếm lắp gốm nồi dưới đáy. Trong nồi canh cá rất nhanh sôi trào lên, đồng thời chậm rãi từ nhàn nhạt màu trắng chuyển biến thành nồng đậm màu ngà sữa. Thời gian tại trong yên tĩnh chảy xuôi. Công sự bên ngoài, gió lạnh bắt đầu gào thét, lướt qua tường gỗ, phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Nhưng trong tường, chỉ có ngọn lửa đốt nốt âm thanh, gốm trong nồi nước cấm nhẹ nhàng nhấp nhô âm thanh, cùng với một loại khiến người buồn ngủ ấm áp yên tĩnh. Ước chừng 20 phút phía sau, Lâm Mặc vén lên gỗ nồi bên trên làm bằng gỗ nắp nồi. Một cỗ càng thêm nồng đậm màu trắng hơi nước giống như đám mây bay lên, mang theo sông vào mũi tươi hương. Lâm Mặc thỏa mãn nhẹ gật đầu, bắt đầu gia vị, hắn gia nhập đồ gia vị cực kỳ đơn giản, lại vừa đúng, một nhúm nhỏ muối tinh, vài đoạn đập đánh giá thông đi tanh để tiền, cuối cùng là vài miếng hắn trước đó vài ngày thu thập đồng thời hong khô, mùi thanh nhã bạc hà ẹn đẹp lá cây. Lại cô độc 2 phút đồng hồ về sau, Lâm Mặc cẩn thận từng ly từng tí đem gốm nổi từ lò sưởi bên trên lấy xuống. Hiện ra tại trước mắt hắn là một nồi màu sắc trắng sữa, nước ấm đậm đặc hoàn mỹ canh cá. Cá lớn an tĩnh nằm tại đáy nồi, hình thái bảo trì hoàn hảo, nhưng ức hiếp đã xốp giòn nát, cá hạt giống như màu vàng đá quý tô điểm ở giữa. Giá thông cùng bạc hà phiến lá tại trắng sữa canh dịch bên trong như ẩn như hiện. Đậu phộng, canh này sắc tuyệt. Nhìn xem liền ấm áp, cảm giác ngăn cách màn hình đều nghe được mùi thơm. Lâm Mặc dùng thìa gỗ nhẹ nhàng múc một muỗng, thổi thổi khí, chậm rãi đưa vào trong miệng. Canh nhập khẩu nháy mắt, cực hạn vị tươi như là bom nổ tại vị giác bên trên khuếch tán ra đến. Màu trắng sữa nước gấm thuận hoạt đậm đặc, bao vây lấy lưới, mang theo loại cá mỡ đặc thù thuần hậu cùng ngọt ngào. Giá thông dễ cây nấu chín phía sau mang tới hơi tân nội tình, cùng với bạc hà lá cuối cùng cái kia một điểm như có như không mát mẻ dư vị, hoàn mỹ trung hòa có thể tồn tại mùi canh, chỉ để lại miệng đầy tươi hương cùng ấm áp. Đó là một loại từ yết hầu một mực ủi thiếp đến trong dạ dày thoải mái dễ chịu cảm giác. Lâm Mặc ngay sau đó lại kẹp lên một khối trắng như tuyết ức hiếp, chỉ cần dùng đũa gỗ nhẹ nhàng một nhóm, liền cốt nhục tách rời. Ức hiếp hút no bụng nước ấm, vào miệng tan đi, tươi non đến bất khả tư nghị. Mà cái kia cá hạt, tại trong miệng nhẹ nhàng đĩu một cái, nổ tung chính là càng thêm áp xúc, mang theo hạt tròn cảm giác ngon thủy triều. Hắn không nói gì, chỉ là một muỗng tiếp một muỗng, chấm dãi, chuyên chú hưởng dụ. Thái Dương thậm chí có chút dịn mồ hôi, đây là từ trong ra ngoài tản ra ấm áp. Phòng thu bên trong, Đàng Ca nhìn xem nổi bật đặc biệt dưới ống kính cái kia nổi trắng sữa canh cá cùng Lâm Mặc thỏa mãn biểu lộ. Nổ nước bọt tốc độ nói có thể so với súng máy, ai mà ơi. Cái này không thèm người chết không muốn sống đúng không? Các ngươi ngó ngó canh kia, cùng sữa tươi giống như. Lại nhìn xem Mặc Thần cái kia tướng ăn, so ta đặt Mặc Lĩnh bà sao ăn cơm còn hưởng thụ. Tiêu Tiêu cũng là không ngừng nuốt nước miếng, cái này không phải hoang dã cầu sinh à, đây rõ ràng là trên đầu lưỡi ẹn ra. Long Gia cũng mỉm cười gật đầu, tại dưới hoàn cảnh cực đoan, có khả năng ổn định lại tâm thần, dùng nguyên thủy nhất tài liệu cùng kiên nhẫn, nấu nướng ra dạng này một nồi phù hợp cao cấp nấu nướng nguyên lý thức ăn ngon, bản thân cái này chính là một loại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Một nồi ấm canh vào trong bụng, Lâm Mặc cảm giác toàn thân đều tràn đầy ấm áp, mấy ngày liền hệ bại tựa hồ cũng theo cái này hơi nước tiêu tán. Viện tử bên trong đột nhiên truyền đến lật tử phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh. Như có cảm giác, Lâm Mặc đem cửa gỗ đẩy ra một cái khe. Mấy điểm nhỏ xíu, gần như khó mà phát giác màu trắng điểm lấm tấm, bị gió xoáy tại trên không phiêu đãng. Tuyết rơi. Dây én đẹp mùa đông, tại cái này vài miếng nhìn như ôn nhu bay xuống bên trong, chính thức kéo ra nó băng lãnh mà dài dằng dặc mở màn.